nói. Lúc này đây, Vương Chấn Quan trả lời rất là ngắn gọn hữu lực. Linh Minh ánh mắt cũng chăm chú mà bắt đầu, ta muốn biết về Thất Sát Tinh nhất mạch Lý Lao Ma sự tình. Chương 227, Tây Lĩnh cố sự. Mặt trời cao chiếu, bao la mở mịt dãy núi ở chỗ sâu trong. Nơi này là một cái ngọn núi. Trên ngọn núi hiện đầy tất cả lớn nhỏ kiến trúc, hơn nữa còn có một đám đang mặc quần áo và trang sức tu sĩ, hẳn là cái tông môn. Đám kia tu sĩ đạp không mà đứng, cường đại chân nguyên như hừng hực tiêu đốt lửa cháy bừng bừng, hư không đều gần như vặn mèo. Oeng. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, cả tòa núi đầu đột nhiên nổ ra. Cực lớn hòn đá, như thiên thạch giống như, đầy trời rơi đập, bị phá hủy trùng quanh mảng lớn cây cối. Một màn này, quả thực không muốn quá mức rung động. Trừng phong ốc lớn nhỏ cự thạch, từ đỉnh đầu thượng bay qua, che phủ lên mặt trời, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Giữa không trung, mấy cái tu sĩ đều sợ ngây người, nguyên bản phẫn nộ bị một loại sợ hãi thay thế, toàn thân lạnh như băng. Phía dưới cả vùng đất, một cái tuổi gần 60 lão nhân, đi lại vững vàng, từng bước một đi tới, trong tay còn cầm cái tẩu thuốc. Lão nhân ăn mặc vải thô áo xám, bên hông huyền cái tẩu hút thuốc, tướng mạo bình thường, dáng người cũng rất nhỏ gầy. Nhưng, hắn mỗi một bước đều nương theo lấy đại địa gào thét, như là hành tẩu tại trong cuộc sống hồng hoang cổ thú. Hô. Đột nhiên, lão nhân dừng bước lại, nhìn qua cái kia nghiền nát núi lớn, cũng thật sâu hít một hơi thuốc lá thương. Đúng lúc này, núi lớn ở chỗ sâu trong đột nhiên phát ra một đạo bị phá vỡ vòm trời tiếng giống giận dữ, Thất Sát Tinh tam phẩm cảnh tu sĩ, là ngươi? Lý Chính. Bá. 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 Lời vừa nói ra, trên bầu trời sở hữu tất cả tu sĩ đều cảm nhận được sâu trong linh hồn sợ hãi. Thất Sát Tinh, tam phần cảnh, Lý Lao Ma, hắn nguyên lai tại Tây Lĩnh. Mọi người ngây ngốc nhìn về phía dưới lao nhân, ánh mắt khó có thể tin, cũng mang theo thật sâu sợ hãi. Sau đó, cái thứ nhất hiện hiện khi bọn hắn trong đầu ý niệm trong đầu tự là chạy. Không có do dự chốc lát, bọn này tu sĩ lập tức hóa thành lưu quang, trực tiếp bỏ qua chính mình tông môn, ý đồ rời xa cái này phương thiên địa. Nhưng vào lúc này, thiên địa kỳ biến. Vâng. Khắp vòm trời đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, thiên không như là biến thành đại dương mênh mông, có một cổ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn, đến thiên ngoại thiên chút xuống mà đến. Ông trời ơi! Sau một khắc, những tu sĩ kia tất cả đều không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn xem không trung, như là nhìn thấy thần tích. Đúng vậy, cái kia xác thực là thần tích. Chỉ thấy một khỏa cực lớn đến gần như bao gồm thiên không 2/3 khu vực màu xám tinh cầu, như là ép phá cựu trọng thiên, sắp đâm cháy cái thế giới này. Đồng thời, vô cùng sát ý đến Thất Sát Tinh tinh thần pháp tướng chúng phóng mà ra, mang tất cả khắp thiên địa. Làm cho người hoảng sợ một màn đã xảy ra. Cái này phương bao la thiên địa, không gian đột nhiên quá khứ nhan sắc, biến thành một cái màu xám trắng thế giới. Sát thần lĩnh vực. Giờ khắc này, sở hữu tất cả thân ở tại đây phương trong trời đất tu sĩ, tất cả đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, da thịt lông tóc dựng đứng, linh hồn đều nhanh muốn nứt mở. Kể cả trong rừng những cái kia chim bay cá nhảy, nguyên bản đồng dạng tại đoạt mệnh chạy như điên, giờ phút này lại đột nhiên té rớt trên mặt đất, không thể động đậy. Giống như là có sát thần xuất thế, khí thế loại này mang tất cả bát hoang, đủ để chấn nhiếp hết thảy sinh vật. Cùng lúc đó, cái kia khỏa khổng lồ màu xám đại tinh phía dưới, lão nhân đứng ở tại chỗ, thân thể gầy ốm, lại lệnh thập phương thiên địa chịu chấn động. Vũ Thiên, lão phu niệm tình ngươi tu luyện 180 tái không dễ, giao ra song sinh kính, hôm nay liền thả ngươi ly khai. Càn rỡ. Núi lớn ở chỗ sâu trong, một đạo hỏa hồng sắc của sáng phóng lên trời, xé rách cái này phiến màu xám trắng thiên địa. Cô, Vũ Thiên đại trưởng lão rõ ràng còn sống. Lý Lao Ma là vì ta Thiên Môn Chấn Tông chi bảo mà đến. Nhìn xem một màn này, những tu sĩ kia tâm tình trước nay chưa có rung động. Thiên Môn, một cái cường đại tu hành thế lực, tại Tây Linh cái này nơi vô chủ lên, đủ để đứng vào top 3. Nhưng lại tại hôm nay, lão nhân kia lẻ loi một mình đúng là muốn tiêu diệt đi Thiên Môn tồn tại. Đây là hạng gì khoa trương? Ầm ầm. Trong lúc đó, một hồi kinh thiên động địa đại chiến bộc phát. Giống như là có hai cái bom nguyên tử giống như bị kích nổ, vô cùng hào quang cùng với khủng bố năng lượng trùng kích mà ra. Mặt đất lập tức bị một tầng tầng địa tung bay, vạn vật tất cả đều chôn vùi tại trong đó. Tít mãi bên ngoài, đám kia tu sĩ đem hết toàn lực, cố nén con mắt mù mất thống khổ, mới có thể miễn cưỡng trông thấy cái kia hai đạo nhân ảnh giao chiến. Vâng anh, lại một viên tinh thần pháp tướng hàng lâm trong cuộc sống rồi. Song tinh lăng không, một màn này quả thực giống như là hai cái thần minh giao chiến, quá mức truyền kỳ, đơn thuần ngôn ngữ rất khó hình dung. Đối phương cũng là một vị tam phẩm cảnh đại năng, có được tinh thần pháp tướng gia trì, tinh thần chi lực một số gần như tại vô cùng vô tận. Đưa tay ở giữa, biển gầm giống như năng lượng, trực tiếp tiêu xóa đi một tòa núi lớn. Mèo. Lão nhân càng thêm khủng bố, một ngón tay điểm ra, vạn vật vặn mèo, cường đại pháp tắc chi lực, lệnh người vây xem linh hồn đều được nghiền nát. Song phương đối mặt tiểu vận dụng bản lĩnh thật sự, đánh cho thiên băng địa liệt, trên trăm ở bên trong đại địa đều bị phá hủy trở thành hoang thổ, cái gì đều không có còn lại đến. Bất quá, trận này kinh thế cuộc chiến phát sinh vô cùng đột ngột, chấm dứt cũng rất đột nhiên. Đáng chết. Lý Lao Ma, ngươi vì sao phải đối với ta là địch? Không sợ bạo lộ, Liên Hoa Tông Thánh Phật tìm tới ngươi. Rất nhanh, đối thủ đã bị nhiếp hồn châm đánh trúng. Ba hồn bảy vía như là đồ sứ giống như, sinh ra rậm rạp chẳng chỉ khe hở. Cái này không khác gần chết trọng thương. Giao ra song sinh kính. Lao nhân chỉ lạnh lùng địa mở miệng. Hắn chân đạp hư không, vung tay lên, màu xám không gian liền lưu chuyển ra từng sợi nguyên lực, cũng tại hắn trong tay ngưng ra một tay đáng sợ sát kiếm. Lại muốn nói nhảm, một kiếm này liền muốn chém phá đối phương sinh tử. Cuối cùng, cái kia tên là Vũ Thiên Tam phẩm cảnh đại năng tự biết không địch lại, chỉ có thể vứt bỏ một vật, sau đó cũng không quay đầu lại địa rời đi. Đừng nói, người này còn rất dứt khoát, trong nội tâm cũng không có nhiều lửa giận, cái thầm hận trời cao không chiếu cố, như thế nào lại để cho trong truyền thuyết Lý Lao Ma theo dõi chính mình. Dù sao cũng là ma đạo tu sĩ, thói quen mạnh được yếu thua. Mình cũng là thấy người khác có hảo bảo bối tự đoạt, người khác tới đoạt chính mình, vậy cũng bình thường. Bá. Trong hư không, lão nhân một phát bắt được đối phương ném ra cái kia cái gương, sau đó nhìn xem người nọ bóng lưng rời đi, thật cũng không động tác. Dù sao cũng là tam phẩm cảnh tu sĩ, nội tình vẫn phải có, nếu là không có dạ kiêu cái loại lời thủ đoạn, cũng không hay cường lưu lại. Sau một khắc, lão nhân thân hình một tàn, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, Thất Sát Tinh Tinh thần pháp tướng cũng dần dần không có đi, màu xám thiên địa quay về bình thường, chỉ để lại này đáng sợ chiến đấu hiện trường. Cái này, mấy cái may mắn sống sót tu sĩ, nhìn xem hiện trường hố trời, kinh ngạc nói, Lý Lao Ma tại ta Tây Lĩnh hiện thân hạ. Một cái hoang vắng trong thôn trang. Thôn trưởng vừa mới trở về, trong tay nói ra cái dê rừng, trên người quần áo nhiễm chút ít bụi đất, như là đã trải qua chiến đấu. Ngài thôn trưởng. Cửa thôn chỗ, mấy cái tướng mạo kỳ quái hài đồng tranh thủ thời gian xuống tới. Thôn trưởng giàn mua trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, đêm nay có ăn ngon được rồi. Các ngươi xem ta trong tay cái này cái màu mỡ dê rừng. Đám trẻ con mừng rỡ như điên, vòng quanh lão nhân hoan hô mà bắt đầu, náo nhiệt được vô cùng. Đồng thời, thôn trưởng thân thủ vuốt vuốt trong đó một cái mắt mù tiểu cô nương tóc, "Tiểu anh, phụ thân ngươi trở về chưa?" Tiểu cô nương giòn giòn dã ra nói, "Còn không có có." "A." Thôn trưởng hơi quái lạ. Nhưng vào lúc này, hắn lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. "Đúng dịp." Một người mặc vải thô quần áo, mày rậm mắt to trung niên hán tử vừa vặn vừa trở về, trên người đồng dạng nhiễm chút ít bụi đất, như là trải qua chiến đấu. "Vật tới tay hả?" Thôn trưởng cùng Lâm Tạ Đạo cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng. Sau đó, hai người cũng không hẹn mà cùng địa điểm dưới đầu, tới tay. Đơn giản tán đi bọn này hài đồng. Thôn trưởng mang theo Lâm Tả Đạo đi tới ở vào thôn đằng sau trong nhà, cũng móc ra cái kia cái gương, đặt ở trên bàn gỗ. Song sinh kính, Vũ Thiên lúc trước tiểu là dựa vào cái này cấm kỵ vật, mới tại Tây Linh dừng chân. Lâm Tả Đạo nhìn xem cái kia cái gương, lại hỏi, đã nhiều năm như vậy rồi, Vũ Thiên có lẽ cũng đột phá tam phẩm cảnh trung kỳ đi hả? Ngươi bị thương chưa? Ngươi việc này lấy đồ vật. Thôn trưởng cũng chưa nói trận kia chiến đấu. Lâm Tả Đạo cũng không có hỏi nhiều, từ trong lòng ngực lấy ra đồng dạng vật phẩm, để cạnh nhau tại trên bàn. Thấy thế, thôn trưởng lúc này mới hít một hơi thật sâu, về sau biểu lộ nghiêm túc mà bắt đầu, "Lâm Tả Đạo, lão phu hỏi lần nữa, ngươi thật muốn cùng ta tiến thần đô?" Lâm Tả Đạo nhướng mày, "Tiểu anh năm trước niệm nghiêm chỉnh năm linh ca nhi, tiểu tử thúi kia cũng một mực không có tin tức trở về. Hiện tại tốt rồi, bị nắm trộm tiến vào trong thiên lao, sống hay chết đều không rõ ràng lắm." Không đợi đối phương nói xong, thôn trưởng thu lại trên bàn cái kia hai cái truyền kỳ cấm kỵ vật, đồng thời đứng người lên, "Vậy theo ta đi." Trong thôn những người khác đâu? Lâm Tả Đạo mắt nhìn ngoài cửa, có chút do dự, bọn hắn cũng là đem linh ca nhi từ nhỏ nuôi đến đại. Liêu quả phụ cũng thường xuyên nhắc tới tên Linh Minh. "Chuyện lần này, ngươi thật muốn để cho ta gạt bọn hắn?" Thôn trưởng cái liếc mắt Lâm Tả Đạo. Cái nhìn này, lại để cho Lâm Tả Đạo toàn thân đều sinh ra hàn ý, như là bị sát khí trô vây quanh. Tam phẩm cảnh phía dưới, đều con sâu cái kiến. Chớ để cho bổn tọa tìm phiền toái. Thôn trưởng lạnh lùng nói câu, sau đó chắp tay đi ra nhà gỗ. Đợi cho đối phương sau khi rời đi, Lâm Tả Đạo lúc này mới có thể há mồm thở dốc, âm thầm cảm khái, cái này vài thập niên đến nay ở chung, chính mình ngược lại là sắp đã quên lão nhân này rốt cuộc là gì tồn tại. Sau một khắc, Lâm Tả Đạo cũng không có do dự, tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó cùng tại vị kia từng đã là ma đạo cự phách sau lưng. Chương 228, đại màn kéo ra. Đại Chu Vương Triều, Thần Đô, trong thiên lao. Vương Trấn Quan nhìn xem đối diện thiếu niên kia, trong lúc nhất thời lâm vào hồi ức chính giữa, Thất Sát Tinh. Tam phần cảnh. Ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Linh Minh nghĩ nghĩ, chẳng biết có được không nói tỉ mỉ. Ha 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 ha. Trong lúc đó, cái kia lão quái vật như là nổi điên đồng dạng cười ha hả, cái kia căn khóa sắt cũng nương theo lấy lắc lư. Thiếu nghiêng về sau, Vương Trấn Quan mới khôi phục chút ít, cũng nói ra, miệng ngươi bên trong đích cái kia Lý Lao Ma, tên là Lý Chính, là cái hung ác nhân vật, gần ngàn năm đến, duy nhất dùng Thất Sát Tinh tu luyện tới tam phẩm cảnh tu sĩ. Kỳ thật thực lực cường đại, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Lão giả ta đối với hắn chi nhớ khắc sâu, ngươi hỏi ta, thật đúng là hỏi đúng rồi người. Thoại âm rơi xuống, Linh Minh cảm nhận được một tia không ổn, không có mở miệng nói tiếp. Quả nhiên, đối phương buồn rười rượi địa nở nụ cười, ta thiếu một hồn, tinh thần không được đầy đủ, cả ngày sống ở không trọn vẹn giữa sự thống khổ. Đây chính là bái cái kia Lý Lao Ma ban tặng. Bá. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh đã bị lại càng hoảng sợ. Không ngờ, trước mắt cái này ma đạo đại lão rõ ràng còn cùng ngài thôn trưởng có như vậy một phen cùng xuất hiện. Mặt khác, Ninh Minh nhớ rõ rất rõ ràng. Ngài thôn trưởng có được Thất Sát Tinh bên trong đích một môn đạo tắc thì nhiếp hồn châm, khả dĩ bị phá hủy người ba hồn bảy vía. Bất quá, việc này lại nói tiếp cũng trách không được ai. Vương Trấn Quan lại nói, ai bảo lúc ấy Liên Hoa Tông thánh Phật đi dạo thiên hạ, thể muốn tiêu diệt đi quần ma. Ta bị đám kia con lửa chọc bắt lấy, không có cách nào khác, chỉ có thể lại để cho bọn hắn lại đi tìm Lý Chính, chính mình sẽ tìm cơ hội đào thoát. Ninh Minh lại là khẽ giật mình, không nghĩ tới sau lưng rõ ràng còn có như vậy một phen ân đoán. Liên Hoa Tông Thánh Phật. Mặt khác, Ninh Minh lần nữa nghe thấy được cái tên này. Thần Đô trong có rất nhiều Phật tháp đều là Liên Hoa Tông sở kiến, đồng thời, chính mình ông nội, Thái Thượng Hoàng thiếu chút nữa cũng nhanh tiến vào Liên Hoa Tông. Lại để cho Ninh Minh có chút kỳ quái chính là, dùng Đại Chu Vương triều cường thế, tất cả lớn nhỏ tông môn, hôm nay cũng bị mất sinh tổn thổ nhưỡng cùng tài nguyên. Chỉ có Liên Hoa Tông cái này Phật môn tịnh thổ, không chỉ có thế lực khổng lồ, hơn nữa còn một mực kéo dài đến nay. Thiên hạ tứ đại nhị phẩm cảnh tu sĩ, được xưng bốn thánh. Vương Chấn Quan cũng là rất nhiều năm đều không có cùng người trao đổi qua, giờ phút này giải đáp nói, trong đó, Đại Chu Vương triều Trần Vũ, Liên Hoa Tông Thánh Phật, Bác Nguyên Vũ Đế, còn có một nữ nhân thần bí. Ách, nữ nhân. Ninh Minh lại có chút kinh ngạc. Ngược lại không chỉ là bởi vì nữ tính cái này thân phận, chỉ là người khác đều có thân phận danh hiệu, cuối cùng cái kia tại sao không có? Nữ nhân kia cái xuất thủ qua hai lần, lúc khác cùng với biến mất đồng dạng, không có quá nhiều ghi lại. Vương Chấn Quan hời hợt nói câu, sau đó chủ đề quay lại đã đến Liên Hoa Tông lên, vài thập niên trước, Thánh Phật đột phá nhị phẩm cảnh thành công, vì vậy muốn đem trên đời sở hữu tất cả phạm phải đại ác nhân, chào tiến Liên Hoa Tông trấn áp. Ha 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 ha. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Chấn Quan lại phát ra tố chất thần kinh tiếng cười, không biết là đang giễu cợt cái gì. Người này đầu óc không quá bình thường. Ninh Minh không dám chen vào nói, chỉ chờ đối phương phát bệnh chấm dứt. Nhưng vào lúc này, Vương Chấn Quan đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh, ác nhân. Cái kia tự xưng là thánh khiết con lựa chọc, hắn nói cái gì là thiện? Hắn nói cái gì là ác? Chỉ cần là giết người người, có phải hay không cũng phải bị hắn nuốt vào Liên Hoa Tông phía dưới địa ngục? Ninh Minh không dám đáp lời, đóng chặt miệng. Cũng may Vương Chấn Quan cũng không có phát bệnh quá lâu, bất quá, ta vì tu luyện huyết tinh, tựa hồ giết. Ách, nhớ không rõ bao nhiêu người rồi, bị nuốt vào đi cũng nói đi. Nguyên lai ngươi cũng biết à? Ninh Minh tại trong lòng nhà danh câu. Vương Chấn Quan tiếp tục nói, đương nhiên, Lý Chính tên kia, từ nhỏ ngay tại ám môn chung giết người, cuối cùng liền ám môn đều tiêu diệt, có thể so với ta lợi hại nhiều hơn. Ta lúc ấy đều bị thánh Phật cái kia con lửa chọc cho bắt được, Lý Chính hắn dựa vào cái gì không trước ta bị nhốt vào Liên Hoa Tông. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Từ lúc trước đây thật lâu, ngài thôn trưởng mang theo mình ở Tây Lĩnh đi săn lúc, tiểu từng trong lúc vô tình nhắc tới qua. Hắn đã giết sư môn toàn thể cao thấp, cho nên mới sống đến cuối cùng. Ám môn. Ninh Minh lại hỏi một câu. Vương Chấn Quan nói, hiện tại đã không có, bất quá tại trăm năm trước, ám môn tiểu là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật một cái tổ chức thích khách. Nghe nói, Lý Chính lúc ấy hay là ám môn đệ tử ưu tú nhất, chết trong tay hắn người, đại khái so với ta nhiều lưỡng, gấp ba à. Nguyên lai. Ngài thôn trưởng khi còn bé chính là như vậy đấy sao? Ninh Minh tầm mắt cụt xuống. Thích khách thế lực, giết người như ngóe, đối phương dạy cho chính mình cái kia vài thứ, xác thực cũng tràn đầy lãnh huyết tích kỳ vị đạo. Lý Chính, Lý Lama, ha ha ha. Đồng thời, Vương Chấn Quan lại phát ra ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười, xác thực, hắn xác thực là Lý Lama, liền thánh Phật lúc ấy đều không có đem hắn chấn áp độ hóa, cái kia ma đầu thật có thể nói là quần ma đứng đầu. Cô. Ninh Minh lại nuốt nước miếng. Thánh Phật là dưới đời này chỉ vẹn vẹn có một trong tứ thánh, lúc trước được xưng muốn trừ tận thiên hạ ma đầu, kết quả vô cùng tàn nhẫn nhất một cái lại theo trong tay chạy mất. Cái này cũng khó trách ngài thôn trưởng tại Tây Linh ẩn nút này sau nhiều năm. Nói không chừng, thôn trưởng Lý Chính là Liên Hoa Tông số một đại địch cũng có thể. Lại nói, đúng lúc này, Vương Chấn Quan đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh, ngươi hỏi cái kia Lý Lao Ma sự tình là vì cái gì? Ninh Minh lập tức điều chỉnh phía dưới bộ biểu lộ, Dạ Kiêu gần đây cố ý liên hệ những này cường đại tu sĩ, cộng đồng đả đảo Đại Chu Vương triều. Cái thằng này cũng là lời nói dối há miệng sẽ tới, biên cũng rất giống mô tượng dạng. Vương Chấn Quan sẽ không đa tưởng, mà là nói ra, Lý Chính cái kia ma đầu, liền từ nhỏ dẫn hắn đến lớn sư phó đều có thể ra tay giết chết. Dạ Kiêu nếu không có chấn được ta đích nhân vật của hắn, vậy cũng được thì có ý tứ. Nghe những lời này, Ninh Minh tâm tình cực kỳ phức tạp. Trong trí nhớ, thôn trưởng mặc dù đối với ngoại nhân rất là lãnh huyết vô tình, như là không đem những người kia coi như là tánh mạng đồng dạng, mà lại như là cọng rơm cái rác. Nhưng thôn trưởng đối với chính mình lại cùng ra ra đồng dạng. 13 từ năm đó, nếu là không có trong thôn những người kia, chính mình đại khái cũng đã mất sớm. Loại này chênh lệch cảm giác, trong lúc nhất thời lại để cho Ninh Minh có chút không biết nên như thế nào đi lý giải, tiếp nhận. Ngài thôn trưởng, ngươi có thể ngàn vạn đừng đến Thần Đô là tốt rồi. Lập tức, Ninh Minh tại giải đã đến thôn trưởng cố sự về sau, chỉ ở trong nội tâm âm thầm thần cầu. Lý Chính tại Tây Lĩnh hiện thân rồi. Cái gì Lý Chính? Còn có thể là cái nào Lý Chính? Thất Sát Tinh Chính là cái kia đại ma đầu. Cái gì? Làm sao có thể? Trên thực tế, ngoại giới đã là gió đã bắt đầu thổi vân tuân. Tây Lĩnh trận đại chiến kia, giống như là đất bằng khởi sấm sét, chấn kinh rồi khắp thiên hạ. Tam phẩm cảnh Thất Sát Tinh chi lực, bị phá hủy mảng lớn non sông, cái kia chỗ hô trời càng làm cho mỗi người nhớ lại vài thập niên trước cái kia lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật Lý Lama. Lập tức, mà ngay cả Đại Chu Vương triều đều phái ra rất nhiều cường đại tu sĩ, tiến về trước Tây Lĩnh. Không thể để cho nguy hiểm như thế đạn hạt nhân cấp nhân vật chế tạo ra càng lớn mối họa. Mà ở Đại Chu Vương triều vùng phía nam, Liên Hoa Tông chính giữa, ngày hôm nay một đạo to tiếng chuông quanh quần thiên địa, lại để cho những cái kia ngồi xuống bên trong đích tăng nhân tất cả đều mở hai mắt ra. Chỉ có điều, đang lúc các tăng nhân tưởng rằng thánh Phật sắp sửa xuất thế lại rơi nữa ma đầu lúc, một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân lại đứng dậy. cái này tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực, đứng ở đấy, toàn thân cao thấp sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi, lại để cho người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Càng thêm lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, tuổi trẻ tăng nhân da thịt cực kỳ trắng nõn, một số gần như tại lưu ly, không hề tạp chất, huyết nhục thông thấu. Đây là một loại đặc thù thể chất, trăm năm khó được nhất ngộ, hơn nữa muốn đại thành, tu hành quá trình cũng không được phép có một tia sơ sẩy, có thể nói cực kỳ hán hữu. Đồng thời, vị này tuổi trẻ tăng nhân cũng không nhìn về phía Tây Lĩnh, mà là ngắm nhìn thần đô chỗ phương hướng, mắt lộ ra vẻ tò mò, phảng phất có chút ít chờ mong. Sau một khắc, tuổi trẻ tăng nhân xoay người, hướng trong đại điện một đám tăng lữ, mở miệng nói, một tháng sau là được Đại Chu Vương triều tế tổ ngày. Bọn ngươi bàn luận kinh Phật chí lý, tuyển ra 10 người, lúc đó cùng bần tăng cùng thánh Phật cùng nhau đi tới thần đô, là Đại Chu quốc dân khai mở đàn thuyết giảng. Chương 229, tế tổ trước. Sáng sớm, thần đô bị bao phủ tại trong sương mù, trắng xóa một mảnh, cùng thiên cung cảnh trí không còn hai dạng. Đám sương đập vào mặt, lộ ra tí tí cảm giác mát lạnh. Bất quá, mặt trời đi ra trong nháy mắt, sương mù dày đặc liền chậm rãi giảm đi. Trên đường phố, từng nhà đều dán màu đỏ câu đối, mua đồ tết dân chúng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cho dù bốn viện thi đấu trong lúc, ra dạ kêu cái này việc sự tình. Tam hoàng tử vẫn lạc tại dưới mặt đất thanh đồng trong điện, đưa tới một hồi không nhỏ chấn động. Nhưng ở trên đời này, người chết là cỡ nào tầm thường một sự kiện. So với việc vừa mới chết mất không bao lâu tam hoàng tử, hiện nay, thần đô có một hồi càng thêm to lớn tế tự nghi thức sắp tổ chức. Cái kia chính là tế tổ. Tế thiên, tế tổ, tế giã tắc chính là cổ đại đế vương ba đại tế. Có lẽ là trước kia, đế vương là muốn leo lên một tòa thánh sơn tổ chức phong thiện hoạt động, thì ra là tế tự thiên địa, dùng cái này đến đạt được cái gọi là thiên mệnh. Bất quá, đương kim thánh thượng phá vỡ cái này một thông thường, phá hủy lao tổ tông định ra đến quy củ. Cái này không còn biện pháp nào. Hôm nay Đại Chu hoàng đế, hắn mệnh tinh không phải tử vi tinh, vốn tiểu danh bất chính, nôn bất thuận. Kết quả là, Đại Chu hoàng đế dứt khoát sẽ đem tế tự địa điểm đổi thành thần đô vùng ngoại ô hơn nữa, tế thiên nghi thức còn bị cắt giảm rất nhiều, tế tổ trở thành trọng yếu nhất. Đây cũng là vì cái gì? Đại Chu hoàng đế động một chút lại ưa thích nói điểm nhân định thắng thiên như vậy chung hai mà nói. Giai dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, thiên mới được là dân chúng trong nội tâm tối cao tồn tại, thiên tử chẳng qua là thụ trời cao ủy thác hỗ trợ thống trị nhân gian. Danh phận là thập phần trọng yếu. Nhìn trong lịch sử những cái kia khai quốc hoàng đế, cái nào không thích hướng trên người mình thêm một ít loạn thất bát tao thần thoại cố sự. Mà ở trên cái thế giới này, tinh thần ảnh hưởng thế gian vạn vật, tử vi tinh càng là chính thức trên ý nghĩa đế vương chi tinh. Bởi vậy, thực sự không phải là tử vi mệnh cách Đại Chu hoàng đế, kỳ thật còn rất không dễ dàng. Tới gần tế tổ thời gian, trong hoàng cung luôn không thể thiếu vấn đề. Mấy cái tuổi tác đã cao đại nho, sợi tóc tán loạn, quỳ sát tại trường thanh ngoài cung, đầy người mỏi mệt, như là đã quỳ suốt một ngày. Cái này có thể nhường đường qua cung nữ nội tâm run lên, sợ hãi cực kỳ. Mà đang ở trường thanh trong nội cung, hoàng đế hôm nay ngược lại là không có mặc trang trọng màu đen đạo bảo, mà là ăn mặc phiêu giật thanh sam, đồng thời nhìn xem cái kia bản thái thượng phi tiên trải qua. Điện trước, một vị người mặc áo giáp hắc long bệ, cung âm thanh nói, đế quân, Liên Hoa Tông hôm qua phát tới tin tức, thánh Phật đã lên đường khởi hành, đem tại 3 ngày sau đến thần đô. Ừ. Hoàng đế đơn giản địa ứng thanh âm, nằm nghiêng tại một trường điêu trên ghế rồng, lười biếng địa nhìn xem trên tay kinh văn. Liên Hoa Tông gần chút ít năm phát triển cực nhanh, chỉ là năm nay tiểu hấp thu hơn 20 vạn tín đồ. Cái kia hắc long vệ do dự xuống, mở miệng nói, tuy nhiên Liên Hoa Tông chỉ là một cái giáo hoàng, cũng không phải là tu hành thế lực, có thể trong đó tu sĩ, thực lực kỳ thật cũng không yếu. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Trong lúc đó, hoàng đế nhàn nhạt địa mở miệng nói, thuộc hạ nghe nói, năm nay Liên Hoa Tông ra một cái thiên ly tinh tăng nhân, được xưng tiểu Phật Đà. Lập tức, cái kia hắc long vệ mới hít một hơi thật sâu, nói, người này tu luyện bất quá 17 tái, liền đưa thân vị thất phẩm cảnh, hơn nữa còn dựa vào Liên Hoa Tông bí pháp, lĩnh ngộ ra Như Lai Kim thân pháp. Lần này, thánh Phật nói là đến thần đô khai mở đàn thuyết giảng, có thể đến lúc đó chỉ sợ lại là muốn mượn lấy cái này cơ hội, hấp thu một nhóm lớn tín đồ. Thuộc hạ đối với Phật lý một khiếu không thông, thuộc hạ chỉ là không muốn nhìn thấy Liên Hoa Tông thế đại. Mặt khác, thuộc hạ cũng muốn mượn cơ hội này, khiêu chiến một chút cái kia cái gọi là tiểu Phật Đà. Thoại âm rơi xuống, hoàng đế thả tay xuống ở bên trong kinh văn, nhìn về phía đối phương, người ta ngàn dặm xa xôi tới, là muôn dân trăm họ khai mở ngộ, ngươi lại nghĩ đến khiêu chiến đối phương. Sợ không phải có thất lễ tiết. Cái kia hắc long vệ nói, đế quân chính là ta Đại Chu con dân quân phụ, dân chúng vừa lại không cần luân phiên được lấy đám kia con lửa chọc để ý tới giáo. Tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đột nhiên, hoàng đế lại khua tay nói, mặt khác, chuyển cáo Hứa Thương Vũ một câu, trong khố phòng không phải có mấy cái hỏa tinh đan sao. Lấy ra, coi như cho Triệu Ly cùng Trúc Vô Song lễ gặp mặt. Nghe vậy, đối phương sắc mặt lộ ra chút ít kinh ngạc, sau đó lập tức minh bạch, chắp tay nói, tuân lệnh. Đợi cho cái này hắc long vệ lui ra về sau, hoàng đế lại lầm bầm lầu bầu giống như hỏi câu, bên ngoài mấy cái lao ra hỏa còn chưa đi. Hồi bẩm đế quân, còn không có. Phía sau, cái kia hai cái tiểu đạo đồng mở miệng đáp. Hoàng đế trong mắt hiện ra một vòng sắc mặt giận dữ, nhất thiểm rồi biến mất, rất nhanh tựu lại khôi phục đã đến không hề bận tâm. Trường thanh ngoài cung mấy cái đại nho, là vì tế tổ một chuyện đến đây liều chết tiết kiến, bọn hắn hy vọng có thể khôi phục đến trước kia tổ tông chế độ. Hoàng đế đương nhiên sẽ không nguyện ý. Không nói trước những cái kia trình tự quá rườm rà, chỉ là chính mình đứng tại tử vi đài hướng lên trời thiên cống, cái này khâu không phải là lại để cho người lên án đấy sao? Vậy hãy để cho bọn hắn tiếp tục quỳ. Hoàng đế lạnh lùng nói, đợi lúc nào quỳ chết rồi, chấm vừa vặn lại để cho Liên Hoa Tông Thánh Phật tự mình vì bọn họ giảng vãng sinh chú, cũng coi như có một nhắn nhủ. Nói xong, hoàng đế liền xoay người tiến vào tinh xá chính giữa, chẳng muốn bởi vì này chút ít loạn thất bát tao sự tình phân tán tinh lực. Cùng lúc đó, hoàng cung ở chỗ sâu trong một tòa trong lâm viên, Triệu Ly vừa luyện qua một bộ động tác, đột nhiên bị người nào đó gọi đi một bên, cũng đã nhận được một quả hỏa hồng sắc đan dược. Hỏa tinh đan. Triệu Ly rất là kinh ngạc. Ngoại trừ Triệu Ly bên ngoài, Trúc Vô Song đồng dạng đã ở tràng, cũng là đã nhận được một quả hỏa tinh đan. Đây là? Trúc Vô Song đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía người trung niên kia. Nếu như nói, Hắc Thần Hổ vẫn chỉ là ngoại giới khó tìm dị thú mà nói, như vậy, hỏa tinh đan tiểu không khác tuyệt thế quý hiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa tinh đan nguyên vật liệu là sớm đã diệt sạch nhiều năm liệt diễm thảo. Loài cỏ này, nghe nói theo sinh trưởng mới bắt đầu liền tắm rửa tinh quang, hấp thu tinh thần bên trong đích lực lượng, cũng bởi vậy ẩn chứa có tinh thần phát tác. Ngoại trừ liệt diễm thảo bên ngoài, hỏa tinh đan mặt khác phụ liệu, đồng dạng cực kỳ hán hữu. Chớ nói chi là luyện chế hỏa tinh đan, cần xích tinh tứ phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ, dùng 7-7-49 ngày mới có thể luyện thành. Mà ở trong truyền thuyết, hỏa tinh đan là phá cảnh chí bảo, thuần dương dược lực, khả dĩ tinh lọc dơ bẩn tinh thần chi lực. Bởi vậy, tại ăn vào hỏa tinh đan qua đi, tu sĩ khả dĩ yên tâm lớn mật địa tu luyện, không cần phải lo lắng phát sinh nhiêu sóng. Cùng lúc đó, cái kia Hắc Long vệ trung nhân mở miệng nói, đây là bệ hạ ban thưởng hai người các ngươi. Ngoài ra, kế tiếp ta đem toàn bộ hành trình dạy bảo hai người các ngươi, tranh thủ thời gian, tranh thủ mau chóng tăng thực lực lên. Nghe vậy, Triệu Ly trời sinh tính trầm ổn, lập tức ý thức được cái gì, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh. Đối phương gật đầu nói, đúng vậy, Triệu Ly ngươi rất thông minh, đằng sau xác thực có muốn dùng mà vượt chỗ của các ngươi. Chuyện gì? Trúc Vô Song nắm hỏa tinh đan, hỏi. Đối phương nói, Liên Hoa Tông cái kia bảy tăng nhân sắp đến đây thần đô, trong đó có một tiểu Phật Đà, nghe nói mơ hồ được vô cùng. Bệ hạ ý tứ, đại khái là hy vọng các ngươi có thể dùng bạn cùng lứa tuổi thân phận, đem hắn đánh bại. Quả nhiên, Triệu Ly nội tâm nhất định, mới có lợi, tự nhiên cũng sẽ có một cái giá lớn, cái này hỏa tinh đan cũng không phải tốt như vậy thu. Bất quá, chính mình gia nhập Hắc Long vệ, vì cái gì không phải là cái này sao? Triệu Ly cầm chặt hỏa tinh đan, trầm giọng nói, yên tâm. Ngày xưa, Lý Chính cái kia ma đầu có thể dùng tam phẩm cảnh tu vi theo thánh Phật trên tay chạy thoát. Ta đồng dạng là thất sát tinh nhất mạch tu sĩ, càng có thể đem cái kia tiểu Phật Đà cho đánh bại. Những lời này cực kỳ tự phụ. Bất quá, Triệu Ly xác thực là một cái yêu nghiệt, tà đạo thất sát tinh, hơn nữa Hắc Long vệ tài nguyên tài bồi, không thông báo đi đến hạng gì địa vị. Tiểu Phật Đà, ta trước kia nghe nói qua một lần. Thiên Ly tinh, thất phẩm cảnh, Như Lai kim thân pháp. Trúc Vô Song nhíu mày, hắn ngược lại là cảm nhận được áp lực. Không cần lo lắng quá mức, các ngươi chỉ là thủ đoạn một trong. Hắc Long vệ trung nhân vỗ vỗ Trúc Vô Song bả vai, bệ hạ là cảm thấy, tuổi của các ngươi nếu so với cái kia tiểu Phật Đà nhỏ hơn, nếu có thể khiêu chiến thành công, nói như vậy, càng có thể chứng minh ta Đại Chu vương triều cường đại. Mà trừ bọn ngươi ra hai cái, thần đô tự nhiên còn có càng nhiều át chủ bài. Chương 230, tăng nhân. Không chỉ có là hoàng cung, thần đô ở bên trong, đồng dạng không thiếu khuyết người thông minh, sớm cảm thấy được sắp đã đến một cái đại thể tấu. Trấn Quan Vương phủ đệ, Lâm gia. Nơi này là một chỗ phong cảnh ưu mỹ lâm viên, đình các nhà thủy tạng, hòn non bộ nước chảy. Nếu xa hơn trước mấy trăm năm, trong sân thậm chí còn nuôi dưỡng mấy cái tiên hạc, vậy thì thật là cùng thần tiên động phủ không có gì khác nhau. Giờ phút này, một cái ở vào hồ nước thượng lục giác đình đại trung, một cái trải lấy công chúa búi tóc thiếu nữ, đang mặc hồng nhạt quần áo, tư thái xinh đẹp, giữa lông mày càng lộ vẻ ôn nhu chi sắc. Hắn đang ngồi ở trên bàn đá, vừa ăn lấy bánh ngọt, một bên nghe bên người nha hoàn giảng thần đô gần đây phát sinh cố sự. Ngẫu nhiên nghe thấy cái nào đó thiếu niên tên của, thiếu nữ đại mi còn có thể hơi tần một chút, xem bộ dáng là thập phần đắm chìm ở bên ngoài trong thế giới. Thật sự là khá tốt có Dạ Kiêu đám người kia, cho ta Lâm gia hấp dẫn chú ý lực. Xa xa, một cái đang mặc bị giáp trang phục thanh niên, đang lẳng lặng địa nhìn mình muội muội. Người này là được con trai của Trấn Quan Vương, Lâm Thiên Vũ. Hắn vốn là thần đô bên trong đích nhị thế tổ, đằng sau đi Bắc Nguyên Lịch lãm rèn luyện vài năm thời gian, trở về đã đột phá vì thất phẩm cảnh. Biến hóa to lớn, lại để cho thần đô rất nhiều đích nhân vật đều chịu mở rộng tầm mắt. Vốn, Đại Chu hoàng đế là muốn thăm dò một chút Trấn Quan Vương, đã nghĩ ngợi lấy quan hệ thông gia. Nhưng kinh nghiệm một loạt sự kiện qua đi, hơn nữa Bắc Nguyên gần đây lại không có cái đại sự gì phát sinh, nhất là tam hoàng tử mọi người không có. Chuyện này cũng tựu dần dần lắng xuống. Chỉ có điều, Lâm Thiên Vũ hay là lòng có kiêng kỵ. Chuyện này dù sao không có chính thức hóa giải, trong nội cung bên kia thái độ một mực không phải rất rõ lãng. Đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ nhận được thuộc hạ phát tới tin tức, kinh ngạc nói, Liên Hoa Tông Thánh Phật muốn tới thần đô khai mở đàn thuyết giảng. Cái kia tiểu Phật Đà cũng tới. Hắn đánh tiểu tiểu sinh trưởng tại thần đô, trực giác cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này, Lâm Thiên Vũ càng là nhìn ra chuyện này sau lưng chỉ sợ không thể thiếu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Chu vương triều cùng với thế giới đệ nhất cường quốc đồng dạng. Liên Hoa Tông muốn chỉ là đơn giản nói kể kinh Phật, vậy không nhiều lắm vấn đề. Hết lần này tới lần khác, cái kia tiểu Phật Đà thiên tư hiểu điệu. 17 tuổi đã đột phá vì thất phẩm cảnh, hơn nữa mệnh tinh hay là thiên ly tinh, càng lĩnh ngộ giống như đến kim thân pháp. Phải biết rằng, Lâm Thiên Vũ là 21 tuổi thời điểm mới đột phá thất phẩm cảnh, hơn nữa cái này đều đầy đủ kinh diễm thế nhân. một cái tông môn thiên tài đã đến cái khác tông môn, chỉ sợ ít không được sự tình. Xem trước một chút tình huống, nếu như bệ hạ ý đồ chèn ép Liên Hoa Tông mà nói, ta đây tiểu cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến tiểu Phật Đà. Lâm Thiên Vũ cũng là thông minh, càng tức thời biết đạo nên như thế nào sinh hoạt tại dưới chân thiên tử. Lập tức hắn đi nhanh ly khai nơi đây, chuẩn bị tiến về trước Lâm phủ bảo khố, phục dụng những cái kia không nợ ăn đan dược linh quả, mau chóng tăng lên một lớp thực lực. Nhưng vào lúc này, cái gì? Hắn thất phẩm cảnh hạ? Làm sao có thể? Trong hồ, một đạo thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên, tràn đầy không thể tưởng tượng. Lâm Thiên Vũ động tác dừng lại. Đúng vậy tiểu thư, ngươi cũng không biết, bên ngoài đều bị khiếp sợ đến trình độ nào. Cái kia Ninh Minh năm nay mới 14 tuổi a, thật sự là quá khoa trương. Đồng thời, tiểu nha hoàn giòn giòn dã dã hồi đáp. Lâm Thiên Vũ trên mặt biểu lộ khác thường mà bắt đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới, kỳ thật, Thần Đô chung còn có một so tiểu Phật Đà càng thêm lịch tiên yêu nghiệt, 14 tuổi thất phẩm cảnh. Tiểu tử kia, Lâm Thiên Vũ cũng đồng dạng khó có thể tin, như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái kia gầy yếu thiếu niên, lúc trước ngay cả mình hơi chút phóng xuất ra khí thế đều để kháng không nổi, như thế nào hiện tại cùng với chính mình đứng ở đồng nhất độ cao. Ngay tại Liên Hoa Tông Thánh Phật sắp đã đến, Thần Đô một mảnh lửa nóng thời gian. Giờ phút này, Ninh Minh đang tại hắc ám trong thiên lao, cùng một cái giết người không chớp mắt lao quái vật, nói chuyện phiếm. Nhớ năm đó, lão giả ta theo Hải Khẩu huyện một đường giết đến Thiết Thành, 3 ngày 3 đêm, ven đường hơn ngàn dặm, mấy trăm vạn sinh linh, đều tất cả đều tan rã tại phá quân tinh huyết tinh chính giữa. Hơn nữa còn có phô thiên cái địa đại chu tu sĩ đuổi giết, lão giả ta toàn bộ hành trình liền con mắt đều không có nháy một chút. Trong góc, Vương Chấn Quan rét căm căm nói, cái này thủ bút, so về Lý Chính cũng kém không được nhiều xa. Nghe vậy, Ninh Minh lại nhíu mày, đột nhiên hỏi, ngươi gạt ta, ngươi làm sao có thể không có nháy một chút con mắt? Vương Chấn Quan sững sờ. Sau một khắc, Vương Chấn Quan cố nén trong lòng cảm xúc, ta lừa ngươi cái này tiểu mao đầu làm gì? Phá quân tinh đã đến hậu kỳ, pháp tác xa so ra kém mặt khác tinh thần, muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể dựa vào huyết tinh cái môn này thần thông, thôn thiên hạ chi tinh huyết. Linh Minh vốn là trầm mặc, sau đó nghiêm túc mà hỏi thăm, cho nên Đại Chu Vương triều truy sát ngươi 3 ngày 3 đêm, ngươi toàn bộ hành trình tiểu thật không có nháy một chút con mắt. Loảng xoảng đờ ANGZ. Loảng xoảng đờ ANGZ. Vương Chấn Quan đột nhiên như là nổi giận dã thú, đột nhiên lao đến, giống như là muốn cắn Linh Minh hết hầu. Cũng may, hắn lưng chỗ bị khóa sắt giam cầm lấy, vừa vọt tới chính giữa tiểu không nhúc nhích được. Ngươi làm gì thế? Linh Minh buồn bực không thôi địa nhìn xem cái này phong lão đầu. Ta. Vương Chấn Quan thở hổn hển, hung dữ địa chằm chằm vào Linh Minh, tốt một lúc sau mới miễn cưỡng áp chế xuống dưới. Không phải, ta thật sự hiếu kỳ a. Linh Minh lại hỏi, tam phẩm cảnh tu sĩ, không nghỉ ngơi cũng thì thôi, 3 ngày 3 đêm, liền con mắt cũng sẽ không làm đấy sao? Ta giết ngươi a. Vương Chấn Quan thật vất vả đè xuống sát ý, lập tức thổ lộ đi ra, cả người như là điên cuồng đồng dạng. Cái này nhưng làm Linh Minh sợ tới mức, tranh thủ thời gian sau này co lại lui xuống. Xách, xem ra ngài thôn trưởng nhiếp hồn bóng châm tiếng nổ hay là đại. Hảo hảo một người, nói phát bệnh tựu phát bệnh. Nhìn xem điên giống như con khỉ Vương Chấn Quan, Linh Minh em thầm tắc lưu hới. Chẳng muốn phản ứng cái này không bình thường lão quái vật. Linh Minh đem tay nhét vào trong ngực, nắm cái kia khối kim sắc ngọc giản, sau đó tâm thần chìm vào trong đó, lần nữa tiến nhập bát bộ thiên long tu luyện. Bên kia, cũng không biết đi qua bao lâu, Vương Chấn Quan mới thở hổn hển, miễn cưỡng khôi phục thần trí. Có thể, cái quét mắt thiếu niên kia, Vương Chấn Quan tựu lại cảm thấy trong lồng ngực có cái gì tại bắt đầu khởi động, coi như núi lửa bộc phát điềm báo, khát vọng đem hắn tự tay xé nát. Tự ngươi nói một đống lớn núi thây biển máu kinh nghiệm, ai nghe xong không được thân thể run. Kết quả tiểu tử này lại cần phải múa toàn, chui vào, chứ, truy vấn chính mình lúc ấy đến cùng nháy con mắt không vậy. Ta nháy không có trong nháy mắt, cái này trọng yếu sao? Bất quá, Vương Chấn Quan nhìn xem Linh Minh thân thể biến hóa, bỗng nhiên lại nhíu mày, giống như là tìm hiểu lấy một cái khó giải câu đố. Tiểu tử này rốt cuộc là dạ kiêu từ chỗ nào nhi tìm được? Vương Chấn Quan nhìn xem Linh Minh, chỉ cảm thấy đây là một cái lại để cho người nhìn không thấu yêu nghiệt. Mà đợi đến lúc Linh Minh mở mắt ra lúc, toàn thân lần nữa sinh ra cái kia đau nhức không còn chút sức lực nào cảm giác, liên thủ cánh tay đều nâng không nổi đến. Cô nương kia, thật sự là quá vô tình rồi. Linh Minh em thầm phun mắng. Kim sắc vân hải trong thế giới, cái kia ngày xưa miền Nam chi chủ, căn bản tiểu là cái người máy. Chính mình mỗi lần đưa ra muốn từ từ sẽ đến, Vân Hải không muốn thoáng cái nhiều như vậy địa vào tới, nhưng đối phương nhưng căn bản sẽ không để ý tới. Ra ra vào vào đều nhiều lần, có thể chính mình hay là chống cự không được cái kia trăm trượng cao Vân Hải, mỗi một lần đều bị ép tới không thể động đậy. Ai, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Linh Minh thở dài, chợt nhớ tới chuyện gì, nhìn về phía này lao quái vật. Một cái người can đảm ý niệm trong đầu tại hắn trong đầu hình thành. Lại nói, Linh Minh là bị thôn trưởng Lý Lao Ma từ nhỏ mang đại, đối với cái này chút ít giết người như ngoé ma đạo tu sĩ, thực chưa nói tới quá mức sợ hãi. Đối phương thoát khốn duy nhất hy vọng chính là ta sau lưng dạ kiêu. Giờ phút này, Linh Minh một bên dựa vào địa khôi phục thể lực, một bên tự nghĩ, tuy nhiên cái này Vương lão ma cũng không quá bình thường. Bất quá, hắn chắc có lẽ không sảng bậy giết ta. Nghĩ như vậy, Linh Minh hít một hơi thật sâu, rốt cục nói ra câu nói kia, Vương tiền bối, nhàm chán cũng là nhàm chán, hai người chúng ta nếu không tách ra thủ đoạn. Xoay cổ tay. Lời vừa nói ra, Vương Chấn Quan lập tức đã bị kinh đã đến, còn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể biết có người nói với tự mình lời này. Trong lúc đó, Linh Minh đã đánh bạo, hướng cái này phá quân tinh tam phẩm cảnh lão quái vật đi tới. Cùng lúc đó, Vương Chấn Quan lạnh lùng cười cười, "Tiểu tử, ta biết đạo ngươi có tôi thể bí pháp, bất quá, ngươi mới cái gì cảnh giới? Lão giả ta lại là phá quân tinh tu sĩ, sợ như thế này một cái không cẩn thận, đem tay ngươi cánh tay cho gãy." "Gãy tự gãy." Linh Minh cũng không thèm để ý, "Nếu Vương tiền bối ngươi thắng, ta cho ngươi đấm lưng." "Ha ha 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 ha." Nghe vậy, Vương Chấn Quan đột nhiên phát ra hung hăng ngang ngược tiếng cười to, sau đó nói, "Vậy đến thử xem ngươi cân lượng à." Lại nói tiếp, "Tại đây hắc ám không ánh sáng trong thiên lao, xác thực cũng không có cái gì những vật khác, mấy chục năm cầm đoán sinh hoạt, trên người đều nhanh muốn giải ra thảo." "Hắc hắc." "Hay là hy vọng Vương tiền bối thủ hạ chừa chút khí lực." Linh Minh cũng là cười hắc hắc, sau đó đi tới Vương Chấn Quan trước người. Cái này, hắn mới chính thức nhìn rõ ràng cái này Vương lão ma bộ dáng, càng cụ thể cảm nhận được cổ khí thế kia. Đối phương ở trần, làn da hiện lên ngăm đen sắc, cơ bắp gầy còm, hơn nữa còn hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết sẹo, như là một bộ khó có thể hình dung tranh thủy mặc. Dù là Vương Chấn Quan bị già lâu thạch cấu thành khóa sắt khóa lại xương sống lưng, cũng không cường hành khí tức chấn động. Có thể cái loại nảy bản năng cảm giác. Linh Minh không chút nào hoài nghi, như đối phương làm khó dễ, chỉ sợ một tay có thể lập tức bóp nát đầu của mình. Xoay cổ tay, cánh tay phải của ngươi sẽ bị ta trực tiếp bẻ gãy, không hề nghi ngờ. Đồng thời, Vương Chấn Quan chầm chậm vào thiếu niên này, đột nhiên mở miệng nói, "Cũng thế, không bằng ngươi tới thử đụng vào ta, chỉ cần ngươi đụng đến ta nửa người trên đảm nhiệm một bộ vị, vậy cho dù ngươi lợi hại." Nghe vậy, Linh Minh hai mắt sáng ngời, "Thật đúng." Vương Chấn Quan ngồi dưới đất, cười lạnh nói, "Thất phẩm cảnh tiểu tu sĩ, nếu là ở ngoại giới, lao già ta một ánh mắt có thể đánh chết." Lời còn chưa dứt, bá. Linh Minh đột nhiên như thiểm điện địa xuất thủ, cho dù già lâu thạch gông cùng xiển xích, đóng cửa trong cơ thể chân nguyên, có thể bằng vào thân thể, hắn đều là dị thú trình độ. Có thể lại để cho Linh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Vương Chấn Quan đúng là lập tức đã bắt ở tay của mình, tốc độ nhanh đến phảng phất vạch phá không gian. Không tốt. Linh Minh sắc mặt đại biến, lúc này mới cảm nhận được chênh lệch, tay của đối phương giống như là thế gian cường đại nhất pháp khí. Cái con kia huyết nhục bàn tay lớn nhìn như có độ ấm, còn rất mềm mại, nhưng trên thực tế lại chắc chắn như thần thiết, căn bản là kiếm được không phá. Chính mình vẫn lấy làm ngạo thân thể, tại đối phương trước mặt, lại như là bùn cùng sắt thép ở giữa chênh lệch. Thật sự là không thú vị. Mà đúng lúc này, Vương Chấn Quan lại đột nhiên ném xuống Linh Minh tay, cũng không làm khó dễ. Hắn thậm chí đứng người lên, sau đó đi đến trong góc, một lần nữa nằm trên mặt đất, đóng lại hai mắt. Nhìn xem một màn này, Linh Minh vốn là khẽ giật mình. Sau một khắc, Vương Chấn Quan lại mở miệng nói, "Cho ngươi thêm một cơ hội. Sau này bao giờ cũng, ngươi cũng có thể đến đánh lên ta." Nghe vậy, Linh Minh đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời suy nghĩ như nước thủy triều. Hắn nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất, nhắm mắt chợp mắt tam phẩm cảnh đại ma đầu, tim đập dần dần nhanh hơn, trong cơ thể có một cổ khí lực tại vận chuyển, phóng xuất ra rồi rào huyết khí. Bá. Trong lúc đó, Linh Minh lần nữa khẽ động. Bành. Sau đó, hắn tiểu lại bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên vách tường, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đắc kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa vỡ ra. Khục. Khục. Linh Minh rất nhanh tiểu bỏ lên, một bên ho ra máu, một bên cũng tại cười. Dưới tóc đen cái kia đôi mắt dần dần bay lên hưng phấn, lợi hại như vậy đấy sao? Suy nghĩ kỹ càng sau lại ra tay. Tiếp theo, ngươi sẽ làm bị thương quá nặng. Đồng thời, Vương Chấn Quan nói xong, ngáp một cái, lại nghiêng đi thân, như là ngủ say mà bắt đầu. Cảnh ban đêm như mực. Đại Chu Vương triều cảnh nội, một chỗ cũ kỹ trong thôn tràng, tĩnh mịch tí mắng. Có thể, trong lúc đó, một đoàn ánh vàng rực rỡ quang cầu đột nhiên nổ tung, bắn ra xuất thần thánh chân nguyên, trùng kích bốn phương tám hướng, đồng thời chiếu rọi thập phương thiên địa. Chỉ thấy, đó là một cái người mặc áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân. Hắn bước nhanh đi xuyên qua cả vùng đất, coi như một vòng tia chớp, toàn thân lại tản ra nhàn nhạt kim quang, cũng tay không đánh bại một đầu toàn thân lông màu đen quái vật. Cái kia đoàn ánh vàng rực rỡ quang cầu, đúng là cái này tuổi trẻ tăng nhân, tay không một trường đánh đi ra, uy lực kinh người. Càng làm người cảm thấy ngạc nhiên chính là, nương theo lấy đầy trời đen kịt huyết nước rơi, trẻ tuổi tăng nhân quanh thân nhưng lại ngay cả một điểm máu đen đều không có nhiễm, sạch sẽ được như lưu ly giống như vô cấu. A Di Đà Phật. Giải quyết hết đầu kia trong đêm không rõ về sau, tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực, trên mặt hiện ra một vòng thương cảm. Xa xa, một gian hoang phế nhà gỗ, bên trong có hai cỗ xương khô, chết cũng bất hưu bao lâu, đến nay cũng không có người nhặt xác. Đây cũng là cái thế giới này thái độ bình thường, tràn đầy làm cho người sợn hết cả gai ốc khủng bố, mỗi người đều sinh tử vô thường. Sau một khắc, cái này tuổi trẻ tăng nhân quay người, đi về hướng cái kia nhà gỗ, cũng cùng với khác một đám tăng nhân, niệm lên vãng sinh chú. Đi thôi. Cuối cùng, trong đó một cái khí tức tầm thường lông mi trắng lão nhân, vung dưới tay áo. Cái kia hai cỗ xương khô lại lăng không hóa thành cho cốt, lại ngưng kết ra cùng loại xá lợi đồng dạng vật phẩm, đã rơi vào lão giả tay áo chính giữa. Nam Mô A Di Đà Bà dạ. Một đám tăng nhân cúi đầu niệm Phật hiệu, sau đó đi theo lông mi trắng phía sau lão nhân. Bọn hắn cứ như vậy hành tẩu tại khôn cùng cảnh ban đêm chính giữa. Chương 231, tiến tràng. Thần đô bên ngoài, một chi thương đội chậm chạp địa lái tới. Trong đó một cái trên xe ngựa, màn tre bỗng nhiên bị kéo ra một góc, lộ ra một đôi không hề độ ấm con mắt. Thần đô đã đến. Trong xe ngồi một cái áo bào xám lão nhân cùng một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân. Nhìn xem này tòa hùng vĩ tráng lệ thành trì, nam nhân trong mắt chợt toát ra một vòng phiền muộn chi sắc, không nghĩ tới, ta rõ ràng lại trở về. Thu hồi ngươi cảm khái, Thôn trưởng đột nhiên lấy ra tẩu thuốc, không để ý Lâm Tả Đạo cảm thụ, tại trong xe hít một hơi thuốc lá. Thôn trưởng chậm rãi nói, thật sự là xui. Vốn đều tại Tây Lĩnh gây ra này bao lớn động tĩnh, kết quả Đại Chu Vương triều cũng tại làm tế tổ. Liên Hoa Tông cái kia bảy con lửa chọc cũng tới. Lâm Tả Đạo đột nhiên nhíu mày, thôn trưởng ngươi. Cùng lúc đó, đoàn xe lái vào thần đô cửa lớn. Thôn trưởng cái nhàn nhạt nói câu, không cần nhiều miệng, trước xem Đại Chu hoàng đế rốt cuộc muốn cầm Ninh Ca Nhi làm gì nói sau. Ừ. Lâm Tả Đạo gật đầu. Còn có, cẩn thận chút. Trong lúc đó, thôn trưởng ngữ khí nghiêm túc mà bắt đầu, kỳ thật, so về thánh phận, ta lo lắng hơn chính là cái này tòa thần đô bên trong đích người nam nhân kia. Nghe vậy, Lâm Tả Đạo thăm dò tính hỏi câu. Thượng quan anh. Thôn trưởng không có mở miệng, mà là lấy ra một cái gương, sau đó đối với tấm gương, soi chính mình một chút. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, thôn trưởng cả người rõ ràng biến thành một cái khác bức khuôn mặt xa lạ, hơn nữa, mà ngay cả khí tức đều trở nên dáng vẻ dàn mua nặng nề mà bắt đầu. Rất nhanh, Lâm Tả Đạo cũng tiếp nhận tấm gương, soi một chút, đồng dạng biến thành một cái năm béo ba thô trắng hán. Song sinh kính hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 3 canh giờ, hơn nữa, tại đây 3 canh giờ ở trong, ta và ngươi thực lực cũng biến thành người này. Thôn trưởng nhàn nhạt địa dặn dò câu, trước trà trộn vào thần đô nói sau, không nên bị phát hiện. Lâm Tả Đạo lại gật đầu. Sau đó, hai người đi xuống xe ngựa, mặc cho binh sĩ kiểm tra rồi lượn. Đột nhiên tầm đó, Lâm Tả Đạo nội tâm dùng mình, ánh mắt quét hạ bên hông. Quả nhiên, trong bóng ma cất giấu một vòng thường nhân không dễ dàng phát giác bóng dáng. Cái kia chính là trong bóng đêm thủ hộ cái này tòa thần đô dạ hoành. Thần đô, Đại Minh viện. Đại Minh hầu đang tại xử lý trường trên bàn công văn, cũng không biết vì sao, tâm tư nhưng có chút tán loạn, cũng không tập trung. Ninh Minh bị nhốt vào thiên lao về sau, thấy hoàng đế một mặt, qua đi rồi lại bị đóng đi vào. Đại Minh hầu vương bút lông, thì thào tự nói mà bắt đầu, hoàng đế đây là ý gì? Trên thực tế, Đại Minh hầu thậm chí đều không rõ ràng lắm Ninh Minh bị nhốt tại cái đó ở giữa nhà tù chính giữa. Đối với thiên lao, bất luận kẻ nào đều hoàn toàn không biết gì cả, cũng chính là bởi vậy, Đại Minh hầu mới sợ không rõ ràng lắm Ninh Minh hôm nay tình cảnh. Chẳng lẽ là muốn thử dò xét thái độ của ta sao? Đại Minh hầu nghĩ nghĩ, Ninh Minh với tư cách dạ hoành một thành viên, hôm nay bị nhốt vào thiên lao. Lại nói tiếp, mình quả thật nên có chỗ tỏ vẻ mới đúng. Đang lúc Đại Minh hầu do dự lúc, Chân Cơ bỗng nhiên bước nhanh đến, bẩm báo nói, Đại Minh hầu đại nhân, Liên Hoa Tông đã tới Giang Thành, buổi chiều có lẽ sẽ đến thần đô. Liên Hoa Tông. Lập tức, Đại Minh hầu tâm tư lại thu trở về. Ngày mai tiểu là tế tổ ngày, mà đợi tế tổ sau khi kết thúc, thánh Phật sẽ tại thần đô khai mở đàn thuyết giảng, phát huy mạnh tinh Phật. Đến lúc đó, cũng không rõ ràng lắm thần đô lại sẽ có như thế nào biến hóa. Ừ, ta đã biết. Đại Minh hầu gật gật đầu, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, hết thảy như thường là được. Liên Hoa Tông sự tình tạm thời cùng Dạ Hoành còn không quan hệ, mà ở trong hoàng cung, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song hai người giờ phút này ngồi xếp bằng, tất cả đều ăn vào hỏa tinh đan. Giờ phút này, hai người trong cơ thể như là có một đoàn hỏa, huyết nhục đều tại sáng lên, thuần dương dược lực tan dã tại tứ chi bách hải chính giữa, giống như là muốn tiêu đốt hết thể tạp chất. Nhanh hấp thu mệnh tinh bên trong đích năng lượng, không cần tái sợ hãi, toàn lực đột phá. Phía sau, một người trung niên nam tử trấn âm thanh nói. Vừa loáng ở giữa, Triệu Ly hai người tất cả đều dẫn động cùng tinh thần ở giữa liên hệ, không sợ nguy hiểm, điên cuồng mà hấp thu tinh thần nội hạch bên trong đích năng lượng. Đổi lại là Di Vãng, đây là tối kỵ. Bởi vì tinh thần bên trong đích năng lượng tràn đầy dơ bẩn, như thế hấp thu tốc độ, tất nhiên hội làm cho nhiều sóng. Có thể dưới mắt, Triệu Ly trong cơ thể hỏa tinh đan chi lực cũng tại tan rã lấy những cái kia dơ bẩn vật chất, như là khả dĩ tinh lọc. Đại lượng chân nguyên tại hắn trong cơ thể lao nhanh, bành trướng, trùng kích lấy cảnh giới gông xiềng. Bành. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt khí lãng đột nhiên mang tất cả mà ra. Triệu Ly lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu chút nữa không có mở mắt ra. Trúc Vô Song, hắn như thế nào nhanh hơn tự mình một bước đột phá? Một bên, Trúc Vô Song quả thật mở hai mắt ra, con mắt quang lợi hại, cực kỳ khiếp người. Hắn đứng dậy, đầu đầy hỏa hồng sắc sợi tóc bay múa, cả người từ trong ra ngoài đều nhiều hơn ra một loại siêu phàm khí thế. Ta đột phá. Trúc Vô Song ngẩng đầu, nhìn xem cái kia Hắc Long vệ trung nhân, nói như thế. Vốn, Lý Lao Ma tại Tây Lĩnh tái nhậm chức, có thể nói hấp dẫn thiên hạ quần hùng ánh mắt. Kết quả, bởi vì Đại Chu Vương triều tế tổ một chuyện, thần đâu ngược lại là trở thành phong vân hội tụ chi địa. Mà đang ở xế chiều hôm đó, một chuyến cùng loại khổ hạnh tăng giống như tăng lữ rốt cục đã tới thần đô. Trên tường thành, từng vị đại nhân vật tất cả đều đứng lặng lấy, không khỏi là Đại Chu Vương triều cấp quan trọng nhân vật, tràn diện không thể bảo là không hùng vĩ. Kể cả Vũ Bá Hầu, Thôi Tể tướng cùng với Lục Bộ Thượng thư, còn có Thiên Khu viện một đám đại lão, Chân Cơ đợi dạ huynh thành viên. Thậm chí còn, mà ngay cả Đại Minh Hầu đều tự mình ở đây. Hắn một thân màu đen mã phục, dựng ở trên đầu thành, đứng chắp tay, phảng phất là quan sát lấy cái này một phương thiên địa. Cái kia to lớn cao ngạo bóng lưng, đổi lại là không biết rõ tình hình. Nói không chính xác còn muốn cho rằng đây là đâu vị vương gia. Dưới tường thành thì là Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Thiên Vũ những bọn tiểu bối này. Mà ở bí mật hơn địa phương, tự là thôn trưởng cùng Dạ Kiêu cái kia mấy người. Bọn hắn đồng dạng cũng trình diện rồi, nhưng không dám bạo lộ, chỉ có thể xa xa địa nhìn trộm. Có thể nói, Liên Hoa Tông đến, cả tòa thần đô đều chịu chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, Liên Hoa Tông chính giữa có một vị nhị phẩm cảnh tu sĩ. Cái kia chính là Liên Hoa Tông Thánh Phật. Đột nhiên, Thôi Tranh nhỏ nhất âm thanh hỏi câu. Theo ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy đó là một cái lông mi trắng lao nhân, bề ngoài thường thường không có gì lạ, cũng không đang mặc áo cà sa, mà là mặc một bộ thắng tuyết bạch y. Lại để cho người không dám miệng lớn hô hấp chính là, giờ phút này, lông mi trắng lao nhân trước còn có một lao nhân, thân hình cao lớn, khí huyết như phong túng đại dương mênh mông. Lao nhân kia đồng dạng mặc một bộ một mạc quần áo, cả người đứng ở ngoài thành, giống như là tạo ra thiên không, đè xuống đại địa. Liên Hoa Tông tông chủ, Thánh Phật, Đại Chu Vương Triều Ti Thiên Giam chi chủ, Trần Vũ. Đại lao ở giữa cố sự trước không nói chuyện. Bên kia, Triệu Ly đột nhiên nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, sinh ra đã đến bị người rình mò cảm giác. Hắn lập tức theo nhìn lại, sau đó tiểu trói chặt nổi lên lông mày, chiến ý ngang nhiên. Chỉ thấy, cái kia lông mi trắng phía sau lão nhân đứng đấy một cái người mặc áo cà sa, mi thanh ngục tú tuổi trẻ tăng nhân. Trẻ tuổi tăng nhân lập ở điệu mặt, dáng người cao to, từ trên xuống dưới đều sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi, hai mắt càng là thanh tịnh như suối. Trông thấy Triệu Ly đen kịt đồng tử, tuổi trẻ tăng nhân bỗng nhiên nở nụ cười xuống. Vừa loáng ở giữa, Triệu Ly kinh hãi, bên hai đúng là nghe thấy được đối phương thanh âm, ngươi sát nghiệp quá nặng, nghiệp chướng cuốn thân, hai mắt đã bị huyễn đế che kín. Cần nhập ta Phật môn rửa thể xác và tinh thần, kịp thời tỉnh ngộ. Chương 232, Liên Hoa Tông. Quá. Trong lúc đó, Triệu Ly phiết quá mức, hướng trên mặt đất phun nổ nước miếng. Hắn còn kém không có đem khinh thường hai chữ ghi tại trên mặt. Thấy thế, tuổi trẻ tăng nhân cái mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Cái này con lựa chọn, ta không thích. Triệu Ly nhìn xem trẻ tuổi tăng nhân, nói với Trúc Vô Song, cho dù bệ hạ không có phân phó, ta cũng phải tìm cơ hội đấu đấu hắn. Mình ở tại chỗ đứng được hào hảo, kết quả đối phương lại đột nhiên đến một câu ngươi sát tính quá nặng, cái này có thể lại để cho thất sát tinh Triệu Ly chịu không được. Coi chừng, người này không đơn giản. Trúc Vô Song cau mày. Hắn chú ý tới, tuổi trẻ tăng nhân rõ ràng đứng ở tại chỗ, nhưng lại như là đứng tại một phương khác thiên địa, cùng ngoại vật ngăn cách. Nhất là cái kia kiện mỹ lệ áo cà sa, kim quang lóng lánh, liền một tia bụi bặm cũng bất nhiễm. Cái kia chính là tiểu Phật Đà sao? Thôi Tranh, Lâm Thiên Vũ bọn người cũng đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia tuổi trẻ tăng nhân. Trước mắt bao người, cái kia mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân không có chút nào biến hóa, trên mặt hắn toàn bộ hành trình bảo trì nụ cười thản nhiên, như gió xuân giống như làm lòng người sinh ấm áp. Đúng lúc này, Liên Hoa Tông Thánh Phật cùng Trần Vũ đánh xong quan hệ về sau, một chuyến tăng nhân liền đi hướng về phía cửa thành. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Thánh Phật đột nhiên dừng bước lại, cũng đối với trên tường thành Đại Minh Hầu đã thành cái Phật lễ. Cái này, một màn này lại để cho Vũ Bá Hầu rất là kinh ngạc. Thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật như thế nào đối với Đại Minh Hầu như thế đặc biệt. Đại Minh Hầu. Bên cạnh, Thôi Thể tướng đợi Đại Chu quan viên cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Đại Minh Hầu. Trên tường thành, Đại Minh Hầu đang mặc màu đen mã phục, khuôn mặt có loại tang thương chi ý, đồng dạng trả cái lễ. Nhưng vào lúc này, bề ngoài là lông mi trắng lão nhân thánh Phật lại mở miệng nói, tại lão nạp tuệ nhãn ở bên trong, thượng quan anh, trên người của ngươi sát nghiệp cũng không thua gì ngày xưa cái kia mấy tôn ma đầu. Bởi vì cái gọi là khổ hải không mở, như tạo sát nghiệp đem vĩnh viễn đọa địa ngục. Lời vừa nói ra, toàn trường quá sợ hãi, kể cả Vũ Bá Hầu đều sửng sốt một chút, không ngờ Thánh Phật vừa mới tiến thần đô tiểu đối với Đại Minh Hầu làm khó dễ. Chỉ có chỗ tối thôn trưởng giờ phút này cười lạnh thanh âm, cái này lão con lửa chọc vẫn là cùng trước kia một cái dạng, thật làm cho người đáng ghét. Lâm Tả Đạo mắt nhìn lão nhân, đã thấy lão nhân tuy nhiên trong giọng nói lộ vẻ xem thường, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại cất giấu một vòng vẻ phức tạp. Khá lắm Liên Hoa Tông, thật đúng là đến ta thần đô khai mở ngộ chúng sinh đến rồi. Trên tường thành, Chân Cơ cùng với Dạ Hoanh đợi thành viên chịu không được. Đại Minh Hầu là người phương nào vật? Đại Chu hoàng đế đều chưa bao giờ đã từng nói qua Đại Minh Hầu có một đinh điểm không tốt. Chỗ nào luân phiên được lấy ngươi Liên Hoa Tông đến bình phán? Mà đúng lúc này, Phật nói Đại Phương Nghiễm Thiện Xảo Phương Tiện Kinh bốn cuốn, phía trên có một câu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đại Minh Hầu nhìn về phía cái kia lông mi trắng lao nhân, mở miệng nói, Thánh Phật, không biết cái này trả lời có thể cho thấy tại hạ tâm ý. Vừa loáng ở giữa, Thánh Phật nhìn xem Đại Minh Hầu ánh mắt khẽ biến dưới. Cái kia tuổi trẻ tăng nhân cũng lần thứ nhất ngẩng đầu, nhìn về phía này cái màu đen mãng phục nam tử. Đại thiện. Sau một khắc, Thánh Phật chắp tay trước ngực, hướng Đại Minh Hầu hành đại lễ. Đại thiện. Tiểu Phật Đà cùng với các tăng nhân cũng cùng theo một lúc hành lễ. Một màn này lại để cho ở đây rất nhiều người thay đổi hạ ánh mắt. Liên Hoa Tông đây là ý gì? Vũ Bá Hầu trong lúc nhất thời không quá xác định, Liên Hoa Tông đối với Đại Minh Hầu rốt cuộc là cái gì thái độ. Cùng lúc đó, Thánh Phật cùng với Liên Hoa Tông tăng nhân tiến vào thần đô. Đi. Trong bóng tối, thôn trưởng thu hồi ánh mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi. Một phương khác, Dạ Kiêu bên trong đích tiết họ thanh niên, đồng dạng để ép hạ cái mũ xuôi theo, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ chi ý. Thần đô trung vốn thì có Trần Vũ cái vị này gần như thần minh tồn tại tọa chấn, hôm nay lại thêm một cái Liên Hoa Tông thánh Phật. Kế tiếp một thời gian ngắn, nhóm người mình nên cẩn thận một chút. Đại nhân. Trên tường thành, Chân Cơ đợi Dạ Hoanh thành viên vây quanh ở Đại Minh Hầu bên người. Đại Minh Hầu chỉ nhìn lấy thánh Phật bóng lưng, sau đó khoát tay nói, không sao. Thánh Phật là một cái có đại trí nguyện to lớn, đại từ bi cao nhân, không cần đa tưởng. Mọi người cũng không rõ, nhưng nếu là Đại Minh Hầu nói lời, nghe là được rồi. Sau một khắc, Đại Minh Hầu cũng mang theo Dạ Hoanh mọi người đã đi ra nơi này. Kể cả Vũ Bá Hầu, Thôi Tể tướng những đại chu đó quan viên cũng từng cái tán đi. Chúc Vô Song, chúng ta đi. Triệu Ly đồng dạng hít một hơi thật sâu, vứt bỏ một câu về sau, sải bước, Minh Thiên Tế Tổ qua đi, bọn này con lựa chọc muốn khai mở đàn thiết giảng. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia tiểu Phật đã như thế nào độ ta. Liên Hoa Tông đến Thần Đô sự tình, lập tức tiểu chuyển khắp Thần Đô bên trong đích từng cái nơi hẻo lánh. Nhất là, ngày mai Tế Tổ sau khi kết thúc, Thánh Phật muốn tại Thần Đô trung tâm khai mở đàn thiết giảng, phát huy mạnh Phật hiệu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu dân chúng đều mong đợi mà bắt đầu, chuẩn bị đến lúc đó tiến đến quan sát. Nói không chừng vị nào cao tăng nhìn chúng chính mình, cảm giác mình cùng Phật có duyên, sẽ đem chính mình mang đến Liên Hoa Tông. Thậm chí còn, đã có rất nhiều người tiến đến vây xem Liên Hoa Tông tăng nhân, trong đó không thiếu một bước ba dập đầu đích hành hương giả. Mà lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Thánh Phật mới vừa vào Thần Đô, trực tiếp thẳng địa đi về hướng Thiên Khu viện mặt sau, thì ra là Thiên Lao chỗ phương hướng. Lão nạp cùng hắn bên trong đích mấy tôn ma đầu từng có một đoạn nhân quả. Bề ngoài là lông mi trắng lão nhân Thánh Phật, đối với Đại Chu Vương triều quan viên nói ra, mong rằng chuyển cáo thánh thượng, lão nạp chỉ có tiến đi đánh giá là được. Đại Chu hoàng đế cũng là nể tình, hào phóng địa cho phép. Đương nhiên, hoàng đế cũng không quên nhắc nhở, xem khả dĩ. Nhưng, chỉ có thể là xem. Hay nói giỡn. Hoàng đế cũng thông minh, biết đạo những này tăng nhân ngày bình thường tiểu ưa thích tích lũy công đức đến lập địa thành Phật, tích lũy công đức nhanh nhất phương thức đương nhiên là diệt trừ ma đầu. Đại Chu Vương triều tốn sức thiên tân vạn khổ mới bắt những cái kia tam phẩm cảnh đại ma đầu, cũng không thể cho ngươi Liên Hoa Tông cho bạch chơi gái. Đại Chu hoàng đế quả nhiên hay là trước sau như một a. Có được tiểu Phật đà danh hào tuổi trẻ tăng nhân lắc đầu. Không có nửa điểm Phật duyên. Chỉ chốc lát sau, một chuyến tăng nhân liền đi tới Thiên Lao chỗ, kể cả thánh Phật, giờ phút này đều hơi nhíu nổi lên lông mày. Cực kỳ nồng đậm nhiệt lực. Thánh Phật hai mắt, giờ phút này lại ẩn ẩn hiện ra bạch quang, như là thủy tinh giống như trong suốt. Đây là hạng nhất đỉnh cấp tinh thần thần thông, khả dĩ trông thấy một người số mệnh. Có người cả đời tích phúc làm việc thiện, số mệnh tựu như thanh thiên giống như mênh mông cuồn cuộn, mà có người sát sanh vô số, số mệnh coi như mây máu giống như dơ bẩn. Cũng chính là bởi vậy, Thánh Phật liếc thấy ra đại minh hầu số mệnh, cực kỳ pha tạp. Cho dù là mình cũng khó có thể phân biệt đó là tốt là xấu. Một đường xuống, cách đinh, bính cấp nhà tù, nghe thấy những cái kia ma đầu bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, kêu to thanh âm, thậm chí dùng va chạm đại môn đến hấp dẫn chú ý của mình lực. Liên Hoa Tông các tăng nhân cũng đều thu về hai tay, nhớ kỹ Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bành! Đại môn mở ra. Một cái tóc thai bù xù tu sĩ đột nhiên vọt ra, như lệ quỷ đồng dạng muốn xé nát mọi người cái cổ. Đây là một cái bị đóng 7 năm lâu ma đạo tu sĩ, cơ hồ sắp tới gần nhiều sóng rồi, cho dù trên người có giả lâu thạch công xiềng, nhưng vẫn là ách không chế trụ nổi trong cơ thể điên cuồng. Có thể, Thánh Phật chỉ nhìn đối phương một mắt, cũng mở miệng nổ ra một cái Phật chữ, cái kia ma đạo tu sĩ tiểu lập tức quỳ rạp xuống đất. Sau đó, đối phương quỳ gối Thánh Phật trước người, buông xuống lấy đầu lâu, thân thể rõ ràng run rẩy lên, tiêu tán hơn phân nửa điên cuồng. Nhìn xem một màn này, trong Thiên Lao những ngục tốt cũng là sợ hãi thán phục và phần, đã sớm nghe nói Liên Hoa Tông Thánh Phật có thể tắm địch người thể xác và tinh thần, khu trừ tạp chất, chưa từng nghĩ cái này lại là thật sự. Phía trước tiểu từng đề cập tới, Hoàng đế Hắc Long Vệ hàng năm đều đi Liên Hoa Tông một chuyến, giải quyết một ít trên tu hành thai hoàng ẩm, phòng ngừa tao nộ cấm kỵ. Mà đoạn đường này xuống, Thánh Phật coi như là giúp Đại Chu Vương triều một cái đại ân, tiêu trừ không biết bao nhiêu ma đạo tu sĩ điên cuồng. Đáng tiếc, như các ngươi có thể đi vào ta Liên Hoa Tông phủ đồ tháp, đây cũng là không cần lại đợi ở chỗ này chịu đủ khăng khít chi tội. Thánh Phật thương cảm địa nhìn xem những này lại bị một lần nữa nhốt vào trong lao ngục tu sĩ, nói không chừng còn có thể có cơ hội quy y Phật môn. Đối với cái này loại lời nói, những ngục tốt đã có thể không thể nhận đồng, thậm chí tại trong đấy lòng châm chọc nói, cái này Thánh Phật cũng là sinh ra một bộ Bồ Tát tâm địa. Thật đúng là muốn đem ta Đại Chu Vương triều chộp tới ma đầu, mang đến Liên Hoa Tông. Mà đúng lúc này, Thánh Phật mang theo Liên Hoa Tông tăng nhân, rốt cục đi tới ngoại hạng nhà tù khu vực. Vừa loáng ở giữa, Thánh Phật khí tức lần đầu sinh ra biến hóa, con mắt quang chăm chú rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại hạng trong phòng giam giữ cơ bản đều là tam phẩm cảnh đại ma đầu, có thể nói ma đạo khôi thủ, mỗi người đều là giết người không chớp mắt quái vật. Hơn nữa, trong đó có không ít ma đầu đều cùng chính mình từng có nhân quả. Cùng lúc đó, ở phòng số 3 chính giữa, Linh Minh đang tại cùng Vương đại ma đầu chơi trò chơi. Bá. Hắc ám trong phòng, Linh Minh coi như là báo đi săn, đột nhiên thoáng cái lao ra. Dù là có giả lâu thạch gông cùng xiềng xích, có thể tốc độ cực nhanh, hãy để cho người ngừng lại rồi hô hấp. Có thể. Vương Chấn Quan nằm trên mặt đất, tuy nhiên là đưa lưng về phía Linh Minh, nhưng vẫn là biết trước đồng dạng, hắn tay trái nắm lên chính mình lương thượng khóa sát, sau đó thoáng cái tiểu bao lấy Linh Minh. Loảng xoảng DANGZ. Lập tức, Linh Minh tay phải đã bị khóa sắt cho buộc chặt ở, không thể động đậy. Người thật đúng là. Vương Chấn Quan trong thanh âm như là đè nén cái gì, có đủ có thể chịu được cực khổ đó a. Tại đây một ngày trong vòng, cái kia thất phẩm cảnh thiếu niên, rõ ràng trước sau đánh lén chính mình không dưới hơn 30 lần. Cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, đối phương mỗi lần đánh lén thất bại, chính mình cơ bản đều đem hắn cho đánh tới trọng thương. Nói cách khác, đối phương dù là mỗi lần thất bại đều ăn đau khổ lớn, nhưng vẫn là hội lần lượt lựa chọn chủ động xuất kích. Giống như là một đầu dã lang, chăm chăm chuẩn con ngồi sau tiểu không buông tay. Vạn bối khẩu vị so sánh ngậm trong mồm, bình thường cũng chỉ thích ăn khổ. Linh Minh muốn dây rùa, có thể xích sắt kia lại vây được chăm chú đấy, tập trụ xương cốt. Bành! Không thể không nói, Vương Chấn Quan có chút chịu không được rồi, hắn dùng khóa sắt buộc chặt ở Ninh Minh, sau đó một tay lấy hắn ngã ở một bên. Vương Chấn Quan hung hăng nói, đã thành, không cho phép lại đến rồi. Ninh Minh nghe răng trợn mắt nói, Vương tiền bối, không phải ngươi nói, ta bao giờ cũng đều có thể tìm cơ hội ra tay lấy sao? Lão giả ta được nghỉ ngơi. Vương Chấn Quan cả giận nói, ta lại một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám đến, ta sẽ giết ngươi. Thấy thế, Ninh Minh lập tức minh bạch, cái này Vương lão ma sợ là động chân hỏa. Trời không dậy nổi. Ninh Minh âm thầm nhíu môi. Hết lần này tới lần khác Vương Chấn Quan thái tiêm, nghe thấy được ba chữ kia, lập tức muốn báo nổi. Nếu không phải ngươi cùng Dạ Tiêu có quan hệ, đổi lại là những người khác, chính mình đã sớm một trường đập toái tiểu tử ngươi đầu rồi. Mà đúng lúc này, Vương Chấn Quan đột nhiên biến sắc, nhìn về phía nơi cửa, cái này động tĩnh. Ừ. Đồng thời, Ninh Minh cũng chú ý tới bên ngoài tiếng vang, coi như có ở giữa nhà tù được mở ra. Hơn nữa, không chỉ là một gian nhà tù, mà là ven đường từng dãy dưới mặt đất đến, cái kia biến hoa âm thanh không ngừng tới gần. Sắp muốn đã đến đất phòng số 3. Chương 233, Liên Hoa Tông cuộc chiến, 1. Cảm nhận được ngoại giới tựa hồ có biến hóa. Ninh Minh tranh thủ thời gian dãy rùa khóa sắt, sau đó ngoan ngoãn địa dừng lại ở bên trái trong góc. Vương Chấn Quan mắt liếc Ninh Minh về sau, đồng dạng co đầu rút cổ bên phải bên cạnh tường xuôi theo chỗ, đóng lại hai mắt, như là tiến nhập trạng thái chết giả. Hai người trong lúc nhất thời đều yên tĩnh trở lại, trang diện lại có loại cổ quái hài hòa cảm giác. Mà đúng lúc này, oeng, đại môn đột nhiên sáng lên từng đạo quang văn lạc, cũng bộc phát ra cường thịnh lực lượng, sau đó lên tiếng mở ra. Trong thông đạo, dùng lông mi trắng lao nhân cầm đầu Liên Hoa Tông tăng nhân, tất cả đều như lâm đại địch, vô thanh vô tức. Trong phòng giam hắc ám không ánh sáng, chỉ có cô quản khí tức, không gian giống như là cứng lại ở đồng dạng. Ngoại hạng nhà tù không giống với phía trước đinh, bính cấp nhà tù. Tại đây giam giữ ma đạo tu sĩ, cũng không đem điên cuồng biểu hiện ở bên ngoài, mà là ẩn sâu tại thực chất bên trong. Bọn hắn càng thêm đáng sợ. Kể cả được xưng tiểu Phật đà tuổi trẻ tăng nhân, giờ phút này đều mắt lộ ra vẻ thận trọng. Nguyên lai ngươi bị nhốt tại đây. Trong lúc đó, lông mi trắng lao nhân mở miệng. Tiểu Phật đà lập tức vận dụng thức lực, sau đó nhìn thấy trong phòng giam chính là cái kia gầy còm lão nhân. Đối phương như là một đầu địa ngục chó dữ, bị nhốt trong góc, lưng chỗ có một đầu huyết tích loang lổ khóa sắt, cực kỳ thấm người. Vương Chấn Quan. Tiểu Phật đà ánh mắt khẽ biến, nhận ra lão nhân này thân phận. Đến từ Đông Hải, phá quân tinh nhất mạch tam phẩm cảnh đại năng, vì tu luyện huyết tinh, huyết tẩy hơn ngàn dặm, tàn sát trăm vạn sinh linh nhiều. Có thể nói, đây tuyệt đối là một cái lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đạo cự phách. Mà đúng lúc này, Tiểu Phật đà rõ ràng lại chú ý tới bên kia bóng người, rất là kinh ngạc. Còn có một người. Không riêng gì Tiểu Phật đà, những thứ khác tăng nhân cũng đều thần sắc ngạc nhiên. Ồ, mà ngay cả lông mi trắng lão nhân đều nhiều hơn mắt nhìn. Chỉ thấy, đó là một cái ước chừng 14 tuổi thiếu niên, mặc một bộ bạch y liễu, nhưng lại dính đầy bụi đất, sợi tóc mất trật tự, hơi lộ ra chật vật. Đồng thời, đối phương trên người hất lên giả lâu thạch chế thành công xiềng, lúc này hai mắt nhắm nghiền, khí tức cũng rất yếu ớt. Nếu không lưu tâm quan sát, nói không chừng cũng còn hội cho rằng đây là cổ thi thể. Chuyện gì xảy ra? Cái này ớt phòng số 3 vì sao lại có hai cái ma đầu? Trong lúc nhất thời, Tiểu Phật Đà cùng với các tăng nhân đều lộ ra khó hiểu chi sắc. Hơn nữa, kẻ này như thế nào còn có thể cùng Vương Chấn Quan giam chung một chỗ? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Ninh Minh đóng chặt lại hai mắt, nằm trên mặt đất giả chết, trong lòng là một đoàn gây rối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn này hòa thượng như thế nào tiến vào ở đây? Càng làm Ninh Minh cảm thấy có chút sợ hãi chính là, bọn này hòa thượng, chớ không phải là đến từ Liên Hoa Tông? Khá lắm. Nhắc Tào Tháo đến, mình mới cùng Vương Đại Ma đầu hàn huyên một phen phong lưu chuyện cũ, Liên Hoa Tông thánh Phật sẽ không cái này đã đến a. Mà sau một khắc phát sinh một màn, thiếu chút nữa không có lại để cho Ninh Minh trực tiếp mở hai mắt ra. Cái này trận chiến, lão giả ta còn tưởng rằng là hoàng đế lão nhân đã đến. Vương Chấn Quan mở hai mắt ra, buồn rười rượi địa cười nói, nguyên lai là ngươi cái này lão con lừa chọc. Thật sự là, đã lâu không gặp. Ta lật cái đi. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh trái tim báo táp, thật sự là thánh Phật. Có thể sau một khắc, Ninh Minh lại đột nhiên kịp phản ứng, không đúng. Ta là người tốt ta sợ cái gì? Thằng này cùng thôn trưởng, Vương Chấn Quan sống lâu rồi, thiếu chút nữa tiểu thực đem mình tưởng rằng cùng bọn họ người một đường. Đông Dương, Ninh Minh lặng lẽ mở ra một tia khóe mắt, tiểu nhìn thấy Liên Hoa Tông cái kia bảy tăng nhân đi đến. Không tính thượng lông mi trắng lao nhân, tổng cộng có 10 cái tăng nhân. Bọn hắn tất cả đều trên người cái choàng kiện áo cà sa, lỏa lộ ra cơ bắp cùng với hoàng kim đổ vào đồng dạng, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ tràn đầy huyết khí, hơn nữa chí cương chí dương. Đây là tu luyện Long Tượng Công đại thành biểu tượng, hơn nữa ngoại trừ Long Tượng Công bên ngoài, có lẽ còn thiếu không được những thứ khác tôi thể bị pháp. Khiến cho Ninh Minh chú ý chính là, lông mi trắng lão nhân sau lưng chính là cái kia tuổi trẻ tăng nhân. Trùng hợp chính là, đối phương cũng đang nhìn xem Ninh Minh. Thiếu niên này, sát khí cũng là nặng nề. Tiểu Phật Đà nhìn xem trong góc Ninh Minh, nhíu mày. Hắn mặc dù không có thánh Phật tuệ nhãn, nhưng đồng dạng cũng có thể cảm giác đến một người tản mát ra khí tức. Mà dưới mắt, cái kia thiếu niên áo trắng cho mình cảm giác, giống như là một đầu âm lanh rắn hổ mang, cắn chết qua rất nhiều người. Cũng đúng. Đối phương đã bị giam giữ tại Đại Chu Vương triều trong thiên lao. Hơn nữa hay là ất phòng số 3, nghĩ đến đích thị là một cái nghiệp chướng nặng nề tiểu ma đầu. Tiểu Phật Đà thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu hòa thượng. Bên kia, Ninh Minh ngắm lấy Tiểu Phật Đà, trong nội tâm đã ở thầm nghĩ, đầu hắn tại sao cùng cái bóng đèn tựa như. Đây cũng không phải Ninh Minh chú ý điểm đặc biệt. Chủ yếu, tiểu Phật Đà đầu vốn sẽ không có tóc, hết lần này tới lần khác người này da thịt trắng non giống như lưu ly, cái hót thật sự như là tại sáng lên đồng dạng. Giờ này khắc này, tiểu Phật Đà đứng sau lưng thánh Phật, một thân mỹ lệ áo cà sa, thánh khiết vô cùng. Ninh Minh nằm ở âm u trong góc, dính đầy bụi đất bạch tí ỉa, sợi tóc mất trật tự, trên người còn có già lâu thạch chế thành công xiềng, thất vọng không chịu nổi tù nhân. Tiểu con lựa chọn, tiểu ma đầu. Hai người đều đánh giá đối phương, cũng tại trong lòng lưu lại cái ý. Mà đúng lúc này, lão con lựa chọn, người trước kia không phải yêu giảng, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật đấy sao? Vương Chấn Quan chằm chằm vào thánh Phật, đột nhiên cười nhạo mà bắt đầu, ngươi nhìn ta hiện tại trên tay nhưng còn có da mổ. Dứt lời, hắn nâng lên hai tay, nhiều nếp nhăn da thịt, khô héo như nhanh cây. Thánh Phật lắc đầu, Vương thí chủ, ngươi tuy là trên tay không có đao, có thể trong lòng ngươi lại còn có đao. Vương Chấn Quan làm càn cười to, ta đây nên như thế nào thả lỏng trong lòng bên trong đi đao? Ngươi đem ta trái tim lấy ra, sau đó dẫm nát trên mặt đất, như vậy tốt chứ? Còn đây là quỷ biện. Thánh Phật thở dài, ngươi chấp niệm quá sâu, ở chỗ này chỉ biết tăng thêm ngươi hắc ám mặt, nếu là có thể cùng lão nạp đi phủ đồ tháp. Lời con chưa dứt, thánh Phật lại lắc đầu, biết rõ Đại Chu hoàng đế sẽ không tha người. Đồng thời, Vương Chấn Quan cười khẩy nói, ngươi tới nơi này là làm gì? Là nhân quả sao? Là duyên sao? Hay là trong lòng ngươi có chấp niệm? Lúc trước thất thủ để cho ta chạy thoát, tạo thành sát nghiệp, ngươi hôm nay chuẩn bị đến bổ tiêu. Thánh Phật đã trầm mặc một lát, sau đó nói, lão nạp ngày xưa liền từng nói qua, cái gọi là đại thừa Phật hiệu, là được phổ độ chúng sinh. Vương thí chủ, vì sao ngươi thủy chung hiểu không rồi? Đi ác lưu thiện bốn chữ này đích chân lý. Như thế nào thiện, như thế nào ác? Một đoàn cứt cho mà thôi. Vương Chấn Quan quay lưng lại, dùng bờ mông đối với thánh Phật, lão già ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta tiểu không thay đổi, ngươi là muốn độ ta, hay là muốn giết ta? Nhìn xem ngươi cái này từ bi thiện mục đích con lựa chọn, là ác là thiện. A Di Đà Phật. Thánh Phật đứng ở hắc ám trong lao ngục, chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có miệng phun chân kinh, mà chống đỡ đại phía trước những cái kia ma đầu phương thức mà đối đại Vương Chấn Quan. Bởi vì, Vương Chấn Quan như vậy ma đạo cự phách, cái loại này thủ đoạn chỉ có thể trị phần ngọn không chừng trị bản. Đằng sau ngược lại sẽ tăng thêm đối phương ác nghiệp. Thánh Phật. Tiểu Phật Đà nhìn về phía thánh Phật, thần sắc khẽ nhúc nhích. Dưới đường đi đến, phía trước ma đầu đều hơi chút cảm hóa chút ít, nhưng trước mắt này cái vương đại ma đầu từ trong ra ngoài đều hắt thấu rồi, không thể cứu vớt. Thậm chí còn, đối phương ngược lại còn ý đồ công kích thánh Phật Phật tâm. Tại tiểu Phật Đà trong mắt, người như vậy, phía trước lại đã tạo thành nhiều như vậy sát nghiệp, chỉ sợ cuối cùng kết cục cũng chỉ có chết. Sau khi chết tất nhiên hạ khang khít địa ngục, chịu đủ dày vò. Tiểu Phật Đà nhìn xem Vương Chấn Quan, trong mắt có tức giận hiện hiện, không muốn thánh Phật khó xử. Ha 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 ha. Vương Chấn Quan hung hăng ngang ngược cười to, tiểu con lựa chọn, ngươi đạo hạnh còn tiện được vô cùng. Mệnh sức chẳng muốn phản ứng ngươi, cút sang một bên a. Lời này lại để cho tiểu Phật Đà tâm cảnh sinh ra chấn động, nhịn không được lại muốn mở miệng. Nhưng, thánh Phật ra tay ngăn cản hắn. Tiểu Phật Đà lúc này mới hít một hơi thật sâu, cũng niệm vài câu thanh tâm chú. Không có biện pháp, chính mình không đối phó được cái này lão ma đầu. Tiểu Phật Đà lại đem ánh mắt đã rơi vào cái khác trên người thiếu niên. Hắn với tư cách thánh Phật quan môn đệ tử, đối với thánh Phật tự nhiên cực kỳ tôn sùng, kể cả đối phương phổ độ chúng sinh đại trí nguyện to lớn, đồng dạng muốn đạp vào cái kia vĩ đại con đường. Bên kia, Ninh Minh cũng cảm nhận được tiểu Phật Đà ánh mắt, trong nội tâm đoán thầm, cái này tiểu hòa thượng tại sao lại đang nhìn ta? Ngươi là bởi vì sao tiến vào nơi đây? Đúng lúc này, tiểu Phật Đà hướng về Ninh Minh mở miệng hỏi, ý đồ có thể cảm hóa cái này tiểu ma đầu. Ninh Minh lại hỏi lại một câu, như thế nào? Ngươi có thể thả ta đi ra ngoài? Tiểu Phật Đà sững sờ, nói, người xuất gia không đánh lời nói dối. Ta không thể thả ngươi đi ra ngoài. Cái kia liên quan mày cái bưởi. Hỏi cái kia sao nhiều làm gì? Hoàng đế đều không có ngươi còn nhiều. Lập tức, Ninh Minh đi học Vương Chấn Quan quay lưng lại, dùng bờ mông đối với bọn này Liên Hoa Tông hòa thượng. Nhìn xem một màn này, tiểu Phật Đà nguyên bản chân bóng cái hót đều đen chút ít. Đi thôi. Đột nhiên, thánh Phật thở dài, biết rõ muốn cảm hóa Vương Chấn Quan cái vị này đại ma đầu, tuyệt không phải một sớm một chiều. Cái này hai cái ma đầu, ngoan cố không thay đổi, nghiệp chướng nặng nề mà không biết, ngày sau định gặp báo ứng. Tiểu Phật Đà quay đầu lại ngắm nhìn Vương Chấn Quan cùng Ninh Minh bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Đợi đến lúc ly khai Thiên Lao về sau, tiến Thiên Lao đi một lần, chỉ vì nói cho ngươi biết, chúng ta hành tẩu nhân gian, không phải là vì diệt ma. Sát sanh vĩnh viễn cũng không giải quyết được vấn đề. Thánh Phật nhìn về phía tiểu Phật Đà, lời nói thâm thiế nói, khai mở ngộ thế nhân, cảm hóa chúng sinh, đi ác lưu thiện, đây mới là ta Liên Hoa Tông đích chân lý. Có thể hồi tưởng trong Thiên Lao cái kia chút ít cùng hung cực ác ma đầu. Tiểu Phật Đà lòng đầy nghi hoặc, như thế nào cũng lý giải không được. Nhưng hắn bên ngoài túi đầu đáp, đệ tử minh bạch, mà đang ở Thiên Lao cửa vào tại chỗ rất xa. Một cái xanh sao vàng vọt lão nhân, nhìn xem một màn này, đột nhiên rút khẩu thuốc lá rời, sau đó nhổ ra, trong xương khói như là ẩn tàng có nồng đậm cảm xúc. Sau một khắc, lão nhân này lại hướng trên mặt đất phun khẩu bọt biển, sau đó quay người rời đi. Thiên Lao chi đi chỉ là một kiện sự việc xen giữa. Ngày hôm sau, Đại Chu Vương triều tế tổ ngày mới được là trọng đầu hí, tiết mục áp trảo, toàn thành chú ý, cả triều văn võ bá quan tất cả đều trình diện. Mà ngay cả Thái thượng hoàng lão nhân gia đều theo Kim Sơn tự ở bên trong đã đến thần đô. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng cũng là có đủ đặc biệt, cái tham gia một cái khâu, sau đó tiểu đi tìm Liên Hoa Tông Thánh Phật. Hiện trường cũng là bị cả được có chút xấu hổ, tế tổ nghi thức còn không có làm cho xong, Thái Thượng Hoàng tiểu tùy hứng địa chạy. Cũng may, tế tổ nghi thức vốn đã bị hoàng đế khiến cho chẳng ra cái gì cả, mọi người thói quen là được. Đợi đến lúc tế tổ nghi thức chấm dứt qua đi, hoàng đế cũng là một lát không coi ở lâu, lên đường trở về trong nội cung, không yêu tại thế nhân trước mặt hiển lộ bản thân, bảo trì cái kia trước sau như một thần bí. Cũng bởi vậy, cực kỳ cổ quái một màn đã xảy ra. Tế tổ nghi thức cũng không tính to lớn, hào khí là lạ. Kế tiếp Liên Hoa Tông khai mở đàn thuyết giảng, lại nhấc lên rất cao sóng nhiệt, tương phản thật sự có chút lớn. Thần đô chính giữa một cái trên quảng trường. Hôm nay thì khí trời không tệ, bầu trời xanh thẳm một mảnh, mây trắng mấy đóa. Phóng nhãn nhìn lại, hiện trường người ta tấp nập, toàn thành dân chúng đều giống như đã đến đồng dạng, tiếng động lớn náo âm thanh rất là ầm ĩ. Hơn nữa, Thái Thượng Hoàng toàn bộ hành trình ngay tại Liên Hoa Tông cái kêu bảy tăng nhân chính giữa, chỉ sợ đây là muốn đem hoàng đế cho khí mắc lôi đến. Thiệt nhiều đại chu quan viên đều ý thức được không đúng, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Trên thực tế, đại chu hoàng đế trở lại hoàng cung về sau, lập tức tiểu đứng lên một chỗ cao ốc, cũng nhìn ra xa nổi lên Liên Hoa Tông giảng kinh hiện trường. Bệ hạ, cái này Liên Hoa Tông tại ta đại chu vương triều thần đô chính giữa, như thế quy mô tụ chúng. Bên cạnh, một cái quan viên cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoàng đế một bộ màu đen đạo bào, đứng chắp tay, đạm mặt nói, dân chúng thích nghe, phụ hoàng cũng thích nghe, tiểu mặc cho thánh Phật giảng đi thôi. Chấm cũng thuận tiện xem hắn giảng có thể có thật tốt nghe. Lời nói như thế, thoạt nhìn rất lớn độ. Mà ở hiện trường trung ương pháp đàn thượng, tiểu Phật Đà đang ngồi cảm thán thần đô dân chúng nóng bỏng. Trong lúc đó, hắn tiểu phát giác được trong đám người ánh mắt, nhướng mày, đây là có ý tứ gì? Đại Chu hoàng đế thật đúng là. Đồng thời, thánh Phật cũng chú ý tới mấy cái nổi danh đại nho, đây là như thế này cùng với chính mình cãi nhau. Mà đang ở hiện trường hào khí đổ lên huyên áo. Phật giảng sắp bắt đầu thời điểm. Tố hỏi Liên Hoa Tông đương đại tiểu Phật Đà chính là thiên ly tinh nhất mạch tu sĩ, hơn nữa còn tu hữu Như Lai kim thân pháp. Một đạo trung khí mười phần thanh âm, đột nhiên phá vỡ hiện trường tiết tấu. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, mọi người tại đây đều là ánh mắt biến đổi. Theo nhìn lại, chỉ thấy một cái đang mặc màu đen trang phục thiếu niên, đi nhanh chí nhân bảy trung đứng dậy, cũng hướng tiểu Phật Đà chắp tay nói. Như Lai kim thân pháp, được xưng lục phẩm cảnh tu sĩ cũng đánh không phá. Tại hạ Triệu Ly, kính xin lãnh giáo một hai. Chương 234, Liên Hoa Tông cuộc chiến 2. Hạo nhật nô lên cao, vạn dặm không mây, mỗi người nhìn đều được nói một tiếng thời tiết tốt. Thần đô ở bên trong, vốn là Đại Chu Vương triều tế tổ đại điện, sau đó là Liên Hoa Tông kinh Phật đại hội, hào khí giống như là như sóng biển, một luồng sóng địa bị đổ lên cao trào. Thần đô vùng đất trung ương, Liên Hoa Tông chuẩn bị 99 đóa Tịnh Thủy Liên, bày đặt được rất có chú ý từ trên cao trên hướng xuống xem, là được một đóa cực lớn liên hoa hình dạng. Thánh Phật xếp bằng ở giữa tâm, còn lại 10 vị tăng nhân tắc thì ở riêng tả hữu. Đừng nói, ngoại trừ tiểu Phật Đà bên ngoài, mặt khác 9 vị Liên Hoa Tông tăng nhân cái kia đều là lục phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Mà bên ngoài trong đám người, ngoại trừ thần đô dân chúng bên ngoài, Thôi Tranh, Khổng Triều, Vất Chỉ Tuyết, Lâm Tiếu Tiếu những này thiên khu viện đệ tử cũng đều trình diện. Thật sự là náo nhiệt a. Lô Minh ngắm nhìn một phía, cảm thán nói, như thế nào cảm giác so phía trước tế tổ đại điện còn muốn. 3. Nói còn chưa dứt lời, Thôi Tranh tiểu một cái tắt ngắt lời nói, cơm khả dĩ tùy tiện ăn, lời nói không thể tùy tiện nói. Lô Minh lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhận lầm. Đáng tiếc, Giao Giao không thích ra ngoài. Một bên, Lâm Tiếu Tiếu hôm nay ăn mặc một thân bạch sắc váy ngắn, thướt tha tư thái, vài tóc xanh vòng quanh hai tiêm, có loại động lòng người thanh thuần cảm giác. Hắn có chút đáng tiếc, bởi vì Ninh Giao nha đầu kia không có tới. Giao Giao cái này thân mật chữ cũng nhìn ra được, Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Giao quan hệ có lẽ cũng không tệ lắm. Lại nói, Ninh Minh bị nhốt vào thiên lao về sau, Lâm Tiếu Tiếu bọn người phía trước nâng cao nhanh chóng. Nhưng đằng sau, nghe được một ít tin tức qua đi, mọi người cũng đều yên tâm đến. Dù sao, 14 tuổi thất phẩm cảnh tu sĩ, Đại Chu hoàng đế cam lòng cho giết sao? Ngoại trừ Lâm Tiếu Tiếu những người này bên ngoài, xa xa một tòa trà lâu thượng, hai cái khách nhân, một già một trẻ, đang ngồi lấy uống trà, đồng dạng chú ý Liên Hoa Tông hiện trường. Ngày hôm qua, ta tìm cơ hội đi thiên lao một chuyến. Trong đó lao nhân kia bỗng nhiên mở miệng nói, xui chính là Liên Hoa Tông cái kia lão con lựa chọc vừa vặn từ bên trong đi ra. Thánh Phật, hắn ở bên trong làm gì? Lâm Tả Đạo Chính nhìn xem đám người, như là đang tìm kiếm cái gì, bỗng nhiên bị đề tài này cho giật mình một chút. Thôn trưởng nhấp một ngụm trà, cười lạnh nói, hẳn là thấy kia mấy cái bằng hữu cũ a. Cũng thế, Lâm Tả Đạo tin tưởng thôn trưởng trong miệng bằng hữu cũ đại biểu cho cái gì. Đột nhiên, Lâm Tả Đạo mắt nhìn chung quanh, sau đó hạ giọng nói, thôn trưởng, ta xem Linh Ca Nhi tựa hồ không cần chúng ta lo lắng à. Phía trước, thôn trưởng bọn họ là tại Tây Lĩnh, tin tức dù sao vẫn là bạc nhược yếu kém một chút, cũng không rõ ràng lắm Ninh Minh tại thần đô địa vị. Mà ở ngày hôm qua, Lâm Tả Đạo mới biết được Ninh Minh tiến vào thần đô sau đích sở hữu tất cả kinh nghiệm, rõ ràng hơn, vô luận là Đại Minh hầu hay là hoàng đế hôm nay đều thập phần coi trọng Ninh Minh. Để cho nhất Lâm Tả Đạo có chút ghen ghét chính là, tiểu tử thối kia. Nhà của ta tiểu anh không đều nói tốt rồi về sau gả ta sao của hắn. Hắn như thế nào còn có thể cấu kết lại của ta cái khác con gái. Vừa nghĩ tới Lâm Tiếu Tiếu sự tình, Lâm Tả Đạo trong nội tâm giống như là nghẹn lấy cái gì, nâng chung trà lên, như là uống rượu đồng dạng, một ngụm uống cạn. Chuyện của ngươi không trọng yếu. Đúng lúc này, thôn trưởng nói với Lâm Tả Đạo, đợi chuyện của chúng ta xử lý xong qua đi, ngươi muốn nhận thân tựu nhận thân, muốn tiếp tục lưu lạc thiên nhai cứ tiếp tục lưu lạc thiên nhai. Nghe vậy, Lâm Tả Đạo hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Ninh Ca Nhi không có nguy hiểm à? Ta cảm giác Đại Chu Hoàng Đế có lẽ còn không đến mức động thủ với hắn. Ngươi. Thôn trưởng đột nhiên phát khởi hỏa, sau đó gắt gao cắn răng, ngươi đã quên Ninh Ca Nhi thân thế. Bá. Vừa loáng ở giữa, Lâm Tả Đạo ngây ngẩn cả người. Ninh Ca Nhi sự tình, ta bao nhiêu hay là đoán được một điểm, lúc trước vẫn tại khuyên hắn. Sau một khắc, thôn trưởng hít một hơi thật sâu, nói, chỉ là của ta không nghĩ tới, thượng quan anh thật đáng sợ tâm kế. Hắn rõ ràng lại để cho Ninh Ca Nhi đi đón gần Đại Chu Hoàng Đế, hắn căn bản là không có đem Ninh Ca Nhi mệnh nhìn ở trong mắt. Bành. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, thôn trưởng đột nhiên đem chén trà nặng nề mà túi tại trên mặt bàn. Một tiếng này động tĩnh, lại để cho chung quanh rất nhiều khách nhân đều nhìn tới. Bất quá, thôn trưởng là người nào? Hắn lập tức tự thay đổi khuôn mặt, khiêm tốn địa hướng bọn này người bình thường cười làm lành. Sau một khắc, thôn trưởng mới hung hăng cắn răng nói, Ninh Ca Nhi là chúng ta từ nhỏ đưa đến đại. Có thể thượng quan anh. Hắn đối với Ninh Ca Nhi căn bản sẽ không cảm tình đáng nói. Tên kia chính là một cái lãnh huyết vô tình đạo phủ. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ta thật sự là như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể biết lại để cho Ninh Ca Nhi tiến hoàng cung, cùng hoàng đế cái kia thâm bất khả chắc quái vật đánh của nhau. Lâm Tả Đạo giờ mới hiểu được thôn trưởng ý tứ. Hắn kinh ngạc địa nhìn về phía thôn trưởng, ta không nghĩ tới, Lý Chính ngươi rõ ràng như vậy. Tại đây, Lâm Tả Đạo cũng không xưng hô thôn trưởng, mà là dùng Lý Chính hai chữ. Ta những năm này thay đổi rất nhiều. Thôn trưởng ngữ khí bỗng nhiên phức tạp chút ít, ta không biết, không nên hỏi, ta không biết là Ninh Ca Nhi cải biến ta, hay là bởi vì thánh Phật lúc trước. Câu nói kế tiếp, thôn trưởng chưa nói xong, cái tiếp tục uống trà. Lâm Tả Đạo cũng thông minh địa không có hỏi kỹ. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ nói, chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Hoặc là, đợi Ninh Ca Nhi từ Thiên Lao ở bên trong bị phong xuất, sau đó chúng ta dẫn hắn ly khai thần đô cái này địa phương nguy hiểm. Thôn trưởng gần từng chữ, hoặc là, chúng ta tiếp tục cất ngục. Thừa dịp Liên Hoa Tông chuyện này, mang Ninh Ca Nhi ly khai. Đại Minh Hầu muốn cho Ninh Minh ở lại thần đô, hơn nữa còn muốn lưng đeo phục quốc con đường, thì khoảnh khắc cái dưới đời này cường đại nhất nam nhân. Có thể, thôn trưởng không giống với. Hắn cái hy vọng Ninh Minh có thể an ổn địa qua hết cả đời này là tốt rồi. Ngày xưa, thôn trưởng thậm chí đều không muốn lại để cho Ninh Minh tu luyện, cho rằng trong thôn người già yếu đủ để che chở đối phương an ổn đích nhân sinh cuộc sống. Bên kia, Lâm Tả Đạo cũng động tâm rồi mà bắt đầu, đến lúc đó đem Tiếu Tiếu cũng cho chào trở về. Sẽ đem Ninh Minh tiểu tử thúi kia nhốt tại trong phòng, cùng Tiểu Anh, Tiếu Tiếu dừng lại ở cùng một chỗ, cái kia không thể so với tại thần đô khoái hoạt. Đương nhiên, Lâm Tả Đạo nghĩ cách cũng đơn giản, cái kia chính là từ vừa mới bắt đầu tiểu là coi Ninh Minh là trở thành chính mình đồng dưỡng thế. Vậy bây giờ nói như thế nào? Lập tức, Lâm Tả Đạo thật hưng phấn mà bắt đầu. Người này cũng là coi trời bằng vùng chủ nhân, nhận thức chuẩn một sự kiện cũng sẽ không quản mặt khác, bằng không lúc trước cũng sẽ không biết phản bội chạy trốn ra Lâm phủ, tức giận đến trấn quan Vương thiếu chút nữa không chết tại Bắc Nguyên Thiết Kỵ chính giữa. Đầu tiên chờ chút đã. Mà thôn trưởng càng là một cái có thể nói ma đạo khôi thủ tồn tại. Hắn hai mắt nheo lại, nguyên bản ôn hòa huyết, một lần nữa trở nên nóng rực mà bắt đầu, ta nghe nói Dạ Kiêu gần đây nổi lên mặt nước, ta tìm biện pháp, xem có thể hay không liên hệ với bọn hắn. Thần đô ở bên trong, Phật ma lẫn vào, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, một hồi cực lớn phong bạo mắt đang tại hình thành. Mà ở Liên Hoa Tông kinh Phật đại hội hiện trường, dị biến đồng dạng cũng đã xảy ra. Trước mắt bao người, một thân màu đen trang phục Triệu Ly, bộ pháp trầm ổn, lưng có một tay trọng kiếm, đi đến đây, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tiểu Phật Đà, mong rằng chỉ giáo một hai." Đối với cái này, vị kia tuổi trẻ tăng nhân cũng không trước tiên đáp lại, mà là vốn là nhìn về phía thánh Phật. Thứ hai thở dài, hắn sao lại, há có thể không biết cái này thiếu niên mặc áo đen dụ ý, càng minh bạch, muôn dân trăm họ sau lưng đứng đấy chính là vị kia đế vương. Vậy cũng thật sự là một cái đem vương đạo cùng bá đạo vận dụng đến cực hạn hoàng đế. Cuối cùng, thánh Phật nhẹ gật đầu. Cơ hồ lập tức, tiểu Phật Đạt tiểu đứng dậy, hắn tướng mạo mi thanh mục tú, dáng người cao to, một thân mỹ lệ áo cà sa, lòng lánh lây kim quang, bảo tướng rất là đẹp mắt. Sau một khắc, hắn vốn là hướng Triệu Ly hành lễ, nhàn nhạt nói, cái kia liền đắc tội. Chương 235, Liên Hoa Tông cuộc chiến 3. Cho hay mở màn rồi. Triệu Ly gật hái lập tức, Thiên Khu viện các đệ tử lập tức tập trung tinh thần mà bắt đầu. Ngoại trừ một phần nhỏ người không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ đều không thế nào chào đón Liên Hoa Tông, càng nhìn ra cử động lần này sau lưng chỉ sợ là bệ hạ ý tứ. Đương nhiên, những cái kia dân chúng bình thường kêu la mà bắt đầu, ngươi ai hả? Liên Hoa Tông Thánh Phật Đại sư giảng kinh, có thể nào bị ngươi quấy rầy? Bá. Thoáng chốc, Triệu Ly một ánh mắt phóng mà đi. Cái kia đen kịt đồng tử, như là ác quỷ giống như nhìn chăm chú. Cơ hồ lập tức, mọi người bị dọa đến lui về phía sau không chỉ. Triệu thí chủ, sát khí không khỏi thái thịnh chút ít. Cùng lúc, tiểu Phật Đạt tại đạt được Thánh Phật cho phép về sau, đứng lên. Nhân sinh trên đời cần gì nhiều như vậy đạo lý lớn? Triệu Ly lạnh lùng địa trả lời, thu hồi ngươi cái kia phó thuyết giáo giọng điệu. Nghe vậy, tiểu Phật Đà nhíu mày. Hắn kỳ thật thực sự không phải là một cái hiếu chiến cá tính, tại Phật giáo hôn núc xuống, càng hy vọng dĩ hòa vi quý. Nhưng, coi như là thánh Phật cũng cần dùng vũ lực trấn áp những cái kia đại ma đầu. Tiểu Phật Đà cũng không có nhiều hơn nữa muốn. Rất nhanh, chính giữa tiểu trống ra một mảng lớn đất trống. Liên Hoa Tông mặt khác 9 vị tăng nhân, như là 9 căn đại trụ đồng dạng, hiện lên vòng tròn, đứng lặng ở ngoài vi. Tiểu Phật Đà cùng Triệu Ly rằng co mà đứng. Trong thiên địa không gió, tiên tĩnh được phảng phất có thể nghe thấy châm rơi xuống đất thanh âm. Hai người đều là đồng dạng thân hình, cao ngất đứng thẳng, khí độ phi phàm. Một màn này rất có loại song hùng quyết đấu không khí. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Sau một khắc, toàn trường đột nhiên sôi trào lên, tiếng động lớn rầm rì âm thanh xông lên phía chân trời. Rõ ràng thật sự đã đánh nhau. Có người mở to hai mắt, bất khả tư nghị. Triệu Ly hôm nay là Hắc Long vệ bên trong đích một thành viên. Một cái đang mặc bì giáp trang phục thanh niên, lẩm bẩm, xem ra bệ hạ thật sự muốn chèn ép một chút Liên Hoa Tông. Người này là Lâm Tiến Vũ, hôm nay đồng dạng đã đến hiện trường, muốn xem hoàng đế thái độ đối với Liên Hoa Tông. Triệu Ly là ta Đại Chu Vương Triệu năm nay xuất sắc nhất thiên tài, quyết đấu cái này Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Cái này có nhìn. Cũng có người bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Nhưng, trong đám người Khổng Chiêu bỗng nhiên cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được Triệu Ly không phải mới bắt phẩm cảnh đấy sao? Tiểu Phật Đà nghe nói tiến vào thất phẩm cảnh đều một năm rồi, hắn chẳng lẽ là muốn vượt cấp khiêu chiến? Khổng Chiêu trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Hắn nhìn xem Triệu Ly bóng lưng, kỳ thật vẫn tương đối hy vọng đối phương có thể thắng. Dù sao, Triệu Ly bất kể nói thế nào cũng là Đại Chu Vương Triệu tu sĩ. Mà đúng lúc này, đến. Triệu Ly quát lạnh một tiếng, về sau hít sâu một hơi, toàn lực bộc phát chân nguyên. Vừa loáng ở giữa, hắn trong cơ thể bắn ra một khẩu ngập trời khí thế, coi như cơn lốc, mặt đất cho bụi đều bị tung bay, vây xem quần chúng nhịn không được địa lui về phía sau. Cái gì? Làm sao có thể? Ông trời ơi! Lập tức, mọi người quá sợ hãi. Cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ khí tức, Khổng Chiêu càng là há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Triệu Ly, mà ngay cả Thôi Tranh cũng khó khăn dùng tin, hắn lúc nào thất phẩm cảnh hạ. Và anh. Cùng lúc đó, một đạo ầm ầm tiếng vang, coi như đất bằng khởi sấm sét, lại để cho người màng thai đều nhanh muốn nổ tung. Chỉ thấy Triệu Ly trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, như ma thần phụ thể bình thường, đúng là chủ động đã phát động ra thế công. Hắn một bước đạp liệt địa mặt, rút ra sau lưng cái thanh kia trọng kiếm, dùng lực phách hoa sơn xu thế, bổ về phía tiểu Phật Đà. Cái này là trong hoàng cung tu hành sao? Giờ phút này, không biết có bao nhiêu thiên khu viện đệ tử, trong nội tâm bay lên ghen ghét. Cách bốn viện thi đấu chấm dứt, lúc này mới đi qua bao lâu? Cho dù Triệu Ly lúc ấy đã là bát phẩm cảnh đỉnh phong, có thể hắn là thất sát tinh tu sĩ, theo lý thuyết tu hành bên trong đích nguy hiểm thập phần cực lớn, làm sao có thể sẽ có như thế làm cho người tắc lưu tốc độ tu luyện? Không hổ là bệ hạ Hắc Long vệ a. Thiên khu viện mấy cái đại lao đã ở cảm thán, so về tại thiên khu viện, Hắc Long vệ tài nguyên quả thực không muốn quá mức hậu đãi. Giờ phút này, Triệu Ly trong tay trọng kiếm phía trên bám vào lấy ô quang, kéo lê kiếm quang giống như là đèn kịt trăng lưới liềm, xé rách trời cao. Mà đối mặt thanh thế khủng bố như thế một kích, tiểu Phật Đà dựng ở tại chỗ, chắp tay trước ngực, một thân mỹ lệ áo cà sa, bảo tướng trang nghiêm. Trong lúc đó, đang ở đó trọng kiếm sắp rơi vào bản thân đỉnh đầu lúc, tiểu Phật Đà mới không chút hoang mang địa duỗi ra tay phải, tay không hóa thành ánh vàng rực rỡ hoàng kim, đúng là một trường tiếp được mũi kiếm. Như Lai Kim thân pháp. Bên ngoài tràng, nhiều cái thiên khu viện đại lão đều đã ra động tác chú ý lực. Cái môn này thần thông sở dĩ như thế nổi danh, đơn giản là đương kim thánh Phật cũng là thiên ly tinh nhất mạch tu sĩ, hơn nữa tu hữu Như Lai Kim thân pháp. Đỉnh cấp tôi thể pháp môn cũng sẽ không chỉ là ma luyện thân thể, tinh thần cùng linh hồn đồng dạng biến thái được đáng sợ. Ngày xưa, nghe nói mà ngay cả Lý Lao Ma Nhiếp Hồn Châm đều không có thể đâm thủng thánh Phật kim thân. Vâng. Trong lúc đó, trọng kiếm dắt vạn quân lực, như Thái Sơn áp đỉnh, cho dù tiểu Phật Đà đón đỡ ở một kiếm này, có thể hắn chỗ đứng lấy mặt đất hay là chịu sụp đổ, nồng đậm bụi mù bay lên, đại lượng đá vụn biểu tung tóe mà ra. Chiến đấu chấn động thập phần cường đại, đại địa đều bị rung dậy. Cũng may, Liên Hoa Tông mặt khác 9 tên tăng nhân tiểu đứng tại tít mãi bên ngoài. Bọn hắn thân thể cường kiện, khí tức thập phần trầm trọng, hướng chỗ nào vừa đứng cùng với từng tòa núi lớn tựa như, ngăn cách trong chiến đấu hết thể lực lượng. Đồng thời, thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật, giờ phút này cái lặng lặng yên nhìn xem tiểu Phật Đà cùng Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu giao chiến. Ai? Không người có thể nghe thấy chính là, cái này lông mi trắng lão nhân khẽ thở dài. A. Trong hoàng cung, hoàng đế cơ hồ là cùng một thời gian, nheo lại hai mắt. Một bên, mấy cái Đại Chu quan viên tại trong lòng cảm thán. Nguyên lai bệ hạ đã sớm có chuẩn bị, sẽ không để cho Liên Hoa Tông thư thái như vậy. Cũng không biết Triệu Ly đánh không đánh thắng được cái kia tiểu Phật Đà. Cái này mấy cái quan viên cũng có chút hiếu kỳ. Thánh Phật đích đương đại truyền nhân, tiểu Phật Đà khiêu chiến Đại Chu Vương Triều Thần Đô nội một đám thiên tài, ai cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Không khí coi như thuyên nhanh chóng nước chảy, bạo loạn vô cùng. Hai cố cường đại chân nguyên, như song long xoắn đấu, mặt đất không chịu nổi trọng áp, tầng tầng nghiền nát. Triệu Ly cùng tiểu Phật Đà vừa thấy mặt tiểu thân nhau. Tình hình chiến đấu chi kịch liệt, người bình thường chỉ là quan sát, mắt thường đều có chút đau đớn. Những người bình thường kia vốn lòng có bất mãn, cảm thấy Triệu Ly phá vỡ Thánh Phật Đại sư giảng kinh, có thể trông thấy chiến đấu như thế đặc sắc, bọn hắn ngược lại là dần dần đắm chìm tại trong đó. Cái này là tu sĩ thế giới sao? Thần Đô bên trong đích lão bách tính môn khiếp sợ địa thì thảo tự nói. Chỉ thấy Triệu Ly tay kéo lấy một thanh khổng lồ trọng kiếm, động tác lại thập phần mau lẹ, tung hành tại chiến trường bên trong, coi như một đạo đèn kịt tia chớp. Bá. Trong lúc đó, Triệu Ly tìm đúng thời cơ, đến tiểu Phật Đà sau lưng phát động tập kích, chân nguyên như giang hà bành trướng, một kiếm muốn đem tiểu Phật Đà hết thảy là hai. Hảo cường. So về bốn viện thi đấu, Triệu Ly tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh rồi. Thất sát tinh chân nguyên lại là màu đen. Cảm giác ăn mòn lực tốt biến thái a, của ta chân nguyên chỉ sợ căn bản tiếp không được. Bên ngoài đám người, một đám thiên khu viện đệ tử xì xào bàn tán. Đến thất phẩm cảnh về sau, tu sĩ chân nguyên tiểu thật giống giang hà giống như, thậm chí khả dĩ làm càn thiêu đốt. Giờ phút này Triệu Ly, bên ngoài thân đều quanh quẩn lấy một tầng ô quang, coi như hóa thành áo giáp. Mà cái thanh kia khủng bố trọng kiếm, không biết là gì chất liệu chế thành, cho dù không có chữ khắc trên đồ vật gia trì, nhưng lại thập phần chắc chắn. Triệu Ly căn bản không giống như là huy kiếm, mà là muốn đập chết tiểu Phật Đà. Cùng lúc đó, tiểu Phật Đà không chút hoang mang, như hoàng kim đổ vào mà thành tay phải quét ngang mà ra, coi như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra. Người này thân thể cường đại, thậm chí so Ninh Minh còn phải có qua mà đều bị vả, có thể đón đỡ Triệu Ly một kích toàn lực. Nhưng ai biết, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tiểu Phật Đà lại động tác trì trệ, ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Cái gì? Trong lúc đó, toàn trường mọi người phát ra khiếp sợ âm thanh. Chỉ thấy Triệu Ly giờ phút này hai mắt coi như hóa thành hắc động, như là có thể nuốt hết hết thể ánh sáng, hơn nữa tối tăm trong có cổ huyền lực, ảnh hưởng tới cái này một phương thiên địa. Không nhúc nhích được. Tiểu Phật Đà tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sau đó nghĩ tới điều gì. Dưới người mình bóng dáng, hoặc là nói hết thể bóng mở khu vực, tất cả đều bị định trụ rồi, như là cứng lại xi măng. Vô ám chi giới. Triệu Ly đã phát động ra cái này một thất sát tinh thần thông. Bá. Tại tiểu Phật Đà bị định trụ nháy mắt, Triệu Ly vọt tới hắn trước người, trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra, nghiền nát không gian. Một kích này để ở nơi có người trái tim đều để tại cổ họng. Thanh thế như vậy kinh thiên một kiếm, chẳng lẽ nói tiểu Phật Đà muốn bị trọng? Oanh. Đúng lúc này, Triệu Ly trong tay trọng kiếm đã rơi vào tiểu Phật Đà phần bụng, tựa như hỏa tinh va chạm địa cầu một màn. Kinh thiên động địa ầm ầm thanh âm, giống như là một đạo đại lôi nổ ra. Phải biết rằng, Triệu Ly tại bát phẩm cảnh thời điểm, một kích toàn lực có thể nghiền nát thiên cực tường băng, mà huyết nục chi thân thể tiểu Phật Đà. Oanh. Trước mắt bao người, tiểu Phật Đà bị đánh được bay ngược mà ra, đem đại địa xé rách ra một đầu dài dằng dặc khe rãnh. Có thể thấy được lực đạo chi trọng. Nhưng Triệu Ly lại nội tâm bịch nảy dựng, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nhan sắc. Làm sao có thể? Hắn nắm trọng kiếm, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không vững tin địa thì thảo thì thầm. Triệu Ly cúi đầu mắt nhìn trong tay trọng kiếm, trên kiếm phong lưu chuyển lên lăng lệ ác liệt chân nguyên, đủ để vắt ngang một đầu giang hà. Có thể đối phương rõ ràng cũng không bị hết thể là hai. Sau một khắc, xoạt xoạt xoạt, toàn trường đột nhiên vang lên một lớp cực lớn khiếp sợ âm thanh. Tại một đôi trường lớn ánh mắt chính giữa, tiểu Phật Đà theo nghiền nát hố trời ở bên trong, một lần nữa đứng lên, một thân áo cà sa vẫn là như vậy bụi bặm bất nhiễm, nhìn về phía trên hoàn toàn sẽ không biến hóa. Triệu thí chủ, ngươi như còn không phục, có thể tiếp tục ra tay. Tiểu Phật Đà dựng ở tại chỗ, chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói. Thấy thế, Triệu Ly đồng tử co rụt lại, trong lúc nhất thời liền cầm kiếm tay, khí lực đều tiêu tán không ít. Giờ phút này, tiểu Phật Đà bên ngoài thân nhuộm thánh huy, như là siêu phàm nhập thánh đồng dạng, hoặc như là một tòa thánh sơn, lại để cho người nhịn không được muốn triều bái. Chương 236, kim cương trừng mắt. Bộ mặt hung ác giận dữ. Thần đô chính giữa, Liên Hoa Tông tăng nhân hiện lên vòng tròn đứng lặng lấy, vòng ra một cái cực lớn đất trống. Bọn hắn người mặc áo cà sa, thân thể cường kiện, cơ bắp hiện lên hình giọt nước, huyết khí chí dương chí cường, như là có thể một quyền đánh bại một tòa núi nhỏ đầu. Mà ở vùng đất trung ương, mặt đất một mảnh đống mưa bụi, trong cho bụi, hai đạo mơ hồ thân người, tản ra hoàn toàn bất đồng khí thế. Thứ nhất là lăng lệ ác liệt sát khí Triệu Ly, thứ nhất là siêu phàm nhập thánh tiểu Phật Đà. Cái này vốn nên là một hồi tụng hát kinh Phật đại hội, giờ phút này lại biến thành song hùng quyết đấu lôi đài. Tại chỗ rất xa, như là thôi tể tướng, vũ bá hầu những này đại chu vương triều bên trong đích đại nhân vật, bọn hắn giờ phút này đều nhìn ra hoàng đế tâm ý, Liên Hoa Tông thế thái thịnh rồi, cần chen ép sao? Bệ hạ rõ ràng có thể làm cho Triệu Ly trong thời gian ngắn như vậy đột phá thất phẩm cảnh, trong nội cung nội đình, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vũ bá hầu tại trong lòng cảm thán, với tư cách Đông Hải Trích Tinh giáo trưởng môn nhân, hắn biết rõ tu hành tài nguyên đối với tu sĩ mà nói ý vị như thế nào, mà đại chu vương triều sợ là bao gồm dưới đời này hơn phân nửa thiên tài địa bảo. Hơn nữa, Triệu Ly vốn là một cái chính cống yêu nghiệt, thậm chí có thể nói là đại chu vương triều năm nay đệ nhất nhân. Chỉ tiếc chính là Triệu Ly giờ phút này nhưng có chút bị đánh ngộng, nghiền nát cả vùng đất. Triệu Ly cầm kiếm mà đứng, nhìn như khí thế cường đại, có thể trong mắt lại mang theo thật sâu rung động chi sắc. Làm sao có thể? Triệu Ly thì thào tự nói, trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào tiếp nhận. Đối diện, tiểu Phật Đà đứng lặng trên mặt đất, không có bất kỳ động tác, cái chắp tay trước ngực. Hắn rất trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, hai đầu lông mày có loại tường hòa chi ý. Toàn thân từ đầu đến chân đều sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi, giống như là thành tịnh thiên chỉ chi thủy. Làm sao có thể? Xa xa, mọi người vây xem cũng đều phát ra khiếp sợ âm thanh. Kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Thiên Vũ những này đệ tử tất cả đều thay đổi sắc mặt. Triệu Ly là ai? Thất sát tinh yêu nghiệt, vừa gặt hái lúc tiểu lực gáp một đám thiên tiêu. Nếu không phải Dạ Tiêu quấy rối, nói không chừng hắn tiểu là bốn viện thi đấu thượng khôi thủ, chính cống một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Triệu Ly toàn lực một kiếm, có thể nói hủy thiên diệt địa, bất luận kẻ nào nhìn đều được run như cầy sấy. Nhưng tiểu Phật Đà giờ phút này đúng là lông tóc không tổn hại. Cái này là Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Cùng lúc đó, xa hơn chỗ trên lầu các, thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo cũng bị một màn này hấp dẫn ánh mắt. Bọn họ đều là người từng trải rồi, kiến thức rộng rãi, có thể dưới mắt hay là bị cái kia tuổi trẻ tăng nhân cho kinh đã đến. Như Lai Kim thân pháp. Đột nhiên, thôn trưởng thu hồi trong mắt cảm xúc, cũng uống chén trà. Liên Hoa Tông như thế nào số mệnh tốt như vậy? Lâm Tả Đạo âm thầm nói thầm một câu, trước có thánh Phật, sau lại ra cái tiểu Phật Đà. Công đức vừa nói, không phải là thật sao? Tinh thần cũng không cao thấp chi phân. Chỉ có điều, căn cứ tu sĩ cảnh giới, toàn cục theo ở dưới công tác thống kê, mệnh tinh vẫn có thể có một cái bài danh. Mà với tư cách thiên hạ bốn thánh, Thánh Phật, Trần Vũ, Vũ Đế mấy vị này nhị phẩm cảnh tu sĩ, bọn hắn mệnh tinh, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng ngoại hạng tinh thần. Trong đó, Thánh Phật Thiên Ly tinh càng là cực kỳ hiếm thấy, tinh thần chi lực nghe nói so thiên khu tinh còn muốn tinh khiết, thánh khiết. Càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, Liên Hoa Tông đương đại tiểu Phật Đà, không chỉ có là Thiên Ly tinh nhất mạch tu sĩ, hơn nữa còn tu hữu Như Lai Kim thân pháp cái này đỉnh đầu cấp tôi thể thần thông. Quá cứng con rùa xác. Chiến trường ở bên trong, Triệu Ly nắm chặt trong tay trọng kiếm, đột nhiên cắn răng một giọng nói. Tiểu Phật Đà nhíu mày, sau đó buông ra, "Triệu thí chủ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu là tiểu tăng muốn, ngươi tùy thời đều ngã xuống, tiểu tăng là muốn cho chính ngươi nhận rõ sự thật, chủ động bỏ xuống đồ đao." Những lời này thiếu chút nữa không có đem Triệu Ly cho khí đến sợi tóc cuồng loạn nhảy múa. Hắn là cảm thấy kỳ quái, như thế nào tiểu Phật Đà phía trước một mực không có chủ động xuất thủ qua, toàn bộ hành trình đều tại bị động địa phòng ngự. Nguyên lai là muốn cho chính mình chủ động nhận thua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn cho ta như thế nào ngã xuống?" Triệu Ly lạnh lùng nói xong, sau đó lại lần nữa phát động thế công. Bèo. Lúc này đây, hắn thay đổi phương thức chiến đấu, sát khí thu nhập trong cơ thể, coi như thích khách giống như, y mắng điệu tiềm hành mà ra. Mà, tiểu Phật Đà cái tiếp tục đứng ở tại chỗ. Đúng lúc này, Triệu Ly bất động thì thôi, vừa ra tay tiểu là kinh người thế công. Hắn lập lòe đến tiểu Phật Đà phía bên phải, thực nguyên mãnh địa cuồng bạo hóa, thân kiếm coi như hóa thành một đầu màu đen giang hà, chém ngang mà ra. Bành! Có thể tiểu Phật Đà lại thân thủ, tay không lần nữa một tay cầm mũi kiếm. Đồng thời, hắn dưới chân mặt đất sinh ra giống như mạng nhện khe hở. Vừa vặn tư lại đứng thẳng như là một cây trường thương, vẫn không nhúc nhích. Phá cho ta. Triệu Ly gào thét, trong cơ thể như là có đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, đây là tinh thần chi lực bị thúc dục đã đến cực hạn biểu tượng. Trên kiếm phong, Ô Lam Vinh dự thịnh. Thất sát tinh thần chi lực, đen kịt sắc, hơn nữa như là nồng đậm sát khí. Tầm thường tu sĩ, nếu như bị Triệu Ly ẩn chứa chân nguyên một trường đập ở bên trong, thậm chí đều gặp cực lớn an mòn. Nhưng, tiểu Phật Đà nhưng lại thiên ly tinh tu sĩ, hơn nữa thất phẩm cảnh căn cơ so Triệu Ly càng sâu. Oanh. Trong lúc nhất thời, hai người như là cứng đờ ngay tại chỗ. Như là lặng im một bức tranh, chỉ có không ngừng nứt vỡ mặt đất cùng với vặn vẹo không gian, đã chứng minh hai người đang tại vận dụng ngoại nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đúng lúc này, tiểu Phật Đà bên ngoài thân kim quang đột nhiên thoáng cái cũng hừng hực mà bắt đầu. Sau đó, hắn cầm lấy trong kiếm, một chút địa hướng thượng giơ lên, cánh tay trầm ổn mà hữu lực. Cái gì? Triệu Ly cắn chặt răng, mặt đều đỏ lên rồi, có thể trọng kiếm như thế nào cũng áp không đi xuống, đối phương quả thực tiểu là cái quái vật. Thân thể so ngày xưa Ninh Minh còn muốn biến thái. Triệu Ly mắt phải lần nữa lóe lên một cái. Chỉ có thể lần nữa vận dụng vô ám chi giới, ý đồ định trụ đối phương bóng dáng. Cần gì chứ? Tiểu Phật Đà động tác trì trệ, nhưng ngựa khí cũng rất bình thản, "Triệu thí chủ, ngươi căn bản không thể nào là tiểu tăng đối thủ, vô luận là bởi vì gì tầm nhìn." Bành! Triệu Ly mạnh mà ép xuống, một kiếm đem tiểu Phật Đà cho đã đánh vào sâu trong lòng đất. Có thể cơ hồ là đồng thời, tiểu Phật Đà rõ ràng tại trong hố sâu, đột nhiên bắt được Triệu Ly mắt cá chân. Không tốt. Cảm nhận được vẻ này dương cương đến cực điểm lực lượng, Triệu Ly lập tức tiểu chỉ muốn thoát khỏi, nhưng lại căn bản kiếm được không phá. Ầm ầm. Sau một khắc, lệnh toàn trường rung động một màn đã xảy ra. Tiểu Phật Đà cầm lấy Triệu Ly mắt cá chân, sau đó giống như là vung mạnh lấy một cái cây gỗ tựa như, hung hăng đập vào mặt đất. Phải biết rằng, hắn vốn là hãm sâu tại mặt đất hố sâu chính giữa, mà một cử động kia, quả thực không muốn quá mức khoa trương. Triệu Ly thảm hại hơn không được, cả người bị nện nhập đại địa, cốt cách kịch chấn, ngũ tạng lục phủ đều nhanh liệt ra huyết khe hở. Sau đó, Tiểu Phật Đà lại tiếp tục vung mạnh lấy Triệu Ly, đánh tới hướng bên kia. Veng, veng, veng. Đại địa nổ vang không ngừng. Hơn nữa còn hiện đầy nguyên một đám hình người vết máu. Giữa không trung, Triệu Ly cả người rối bù, chân nguyên đều cho đánh tan, không hề trở tay chi lực. Ông trời ơi! Xa xa, mọi người tất cả đều bị cả kinh mắt choáng váng. Đúng lúc này, Tiểu Phật Đà mới buông tay ra, cũng theo trong hố sâu nhảy ra ngoài. Trong lúc đó, Triệu Ly tại tuyệt cảnh trung đã tìm được cơ hội phản kích, địa ngục ba đao chạm. Hắn tóc hai bù xù, ngửa mặt lên trời giống to, trong tay trọng kiếm lại dắt ba đạo đen kịt như mực đao ảnh, cùng nhau chém đi ra ngoài. Không gian lập tức bị xé nứt ba đạo đen kịt dấu vết. Như là dã thú móng đuốt sắc bén. Xoẹt. Lúc này đây, tiểu Phật Đà rốt cục đã gặp phải ảnh hưởng, cái kia kiện áo cà sa bị xé nứt ra, mấy quả tiểu nhân bảo thạch đều rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt của hắn cũng đã xảy ra biến hóa. Chỉ có điều, để cho nhất người cảm thấy đáng sợ chính là, tiểu Phật Đà thân thể nhưng như cũng không có đã bị thương thế nghiêm trọng, chỉ là sinh ra ba đạo hửng đỏ dấu vết. Cái này không khỏi cũng quá biến thái đi hả? Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Coi như là lúc trước chính là cái kia Linh Minh, tựa hồ cũng không có như vậy người tiên. Có người liên tưởng đến cái khác có được tôi thể thần thông thiếu niên. Không có biện pháp rồi, cái này tiểu Phật Đà Như Lai Kim thân pháp sợ là có chút thành tựu, chỉ có lục phẩm cảnh tu sĩ, nói không chừng có cơ hội đánh vỡ huyết nhục của hắn. Mấy cái lao nhân lúc này tại âm thầm lắc đầu, nhìn ra Triệu Ly cảm giác vô lực. Ngươi để cho ta tức giận. Trên chiến trường, Tiểu Phật Đà túi đầu nhìn xem lồng ngực vết đỏ, nhướng mày. Chính mình lần nữa nhượng bộ, đối phương lại thủy chung từng bước ép sát, không nên đánh cho ngươi chết ta sống hay sao? Giang giác. Tiểu Phật Đà nắm đấm nắm chặt mà bắt đầu, có chút ma đầu, Phật lý là độ không được. Từ lúc tiến vào thần đỗ lúc, Tiểu Phật Đà tiểu đã nhận ra Đại Chu Vương Triều đối với Liên Hoa Tông thái độ có chút mờ. Dưới mắt, chính mình vốn nên là ở hướng dân chúng bình thường phát huy mạnh Phật hiệu, phổ độ chúng sinh, kết quả Đại Chu Vương Triều lại không nên quấy rối. Cái này đối với Tiểu Phật Đà trong lồng ngực sinh ra tức giận. Oeng. Sau một khắc, hắn không hề lựa chọn giữ lại, mà là bước nhanh đến phía trước, một quyền giáng huy hoàng xu thế, mạnh mà đánh hướng Triệu Ly. Một quyền này ẩn chứa có chí dương chí cương huyết khí, cùng với cường thịnh thiên ly tinh chi lực. Triệu Ly vừa giơ tay lên bên trong đích trọng kiếm, chân nguyên nhưng trong nháy mắt bị đánh phá, trọng kiếm bay ngược đi ra ngoài, đồng thời đầu vai bị trọng. Phúc. Hắn miệng phun máu tươi, cả người giống như là đống cắt giống như, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Triệu Ly, cái này, vì cái gì? Vừa loáng ở giữa, vây xem quần chúng nhất là Thiên Khu viện đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không có khả năng. Trên mặt đất, Triệu Ly như là dã thú giống như bò lên, hai mắt càng phát đen kịt, nồng đậm thất sát tinh chi lực lan tràn. Ngươi cái này đầu không tự biết tà ma. Thấy thế, Tiểu Phật Đà càng thêm tức giận, thật sự là uổng phí tiểu tăng ta một phen khổ tâm. Hắn chân nguyên vận chuyển, một cái đại Phật trưởng ấn chụp được, lại lần nữa đem Triệu Ly lấy được huyết nhục mơ hồ. Oeng. Mặt đất đều bị đánh ra một cái cực lớn hố sâu. Một màn này, đối với Đại Chu Vương Triều có thể nói là cái đả kích thật lớn. Tại bốn viện thi đấu thượng biểu hiện vô cùng ưu dị Triệu Ly, dưới mắt lại bị cái này Liên Hoa Tông Tiểu Phật Đà đánh cho thảm hại như vậy. Thậm chí có mấy cái Thanh Long viện đệ tử, như là giống như Triệu Ly, bị đánh ngộng. Cái này Tiểu Phật Đà mới 17 tuổi, cường đại như thế thất phần cảnh. Bọn hắn thì thào tự nói, thế giới quan đều giống như sụp đổ đồng dạng, vì cái gì? Ta Thanh Long viện không có. Mà đúng lúc này, Tiểu Phật Đà, chiến đấu đã chấm dứt, ngươi ra tay như thế nào còn ác như vậy? Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Mọi người lập tức nhìn lại, kể cả Tiểu Phật Đà cũng theo đó ghé mắt. Chỉ thấy, lại một cái tóc đỏ thiếu niên đứng dậy, mất trật tự dưới sợi tóc, cặp kia đôi mắt như là tinh thần giống như sáng ngời. Tại sao là hắn? Rất nhanh, đã có người lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó như là đã minh bạch cái gì, nguyên lai đây là bệ hạ ý tứ sao? Tiểu tăng ta thật sự là. Cùng một thời gian, Tiểu Phật Đà trong lồng ngực như là ẩn chứa một đoàn tràn đầy hỏa diễm. Pháp chính. Trong lúc đó, Thánh Phật mở miệng khẽ quát một tiếng. Tiểu Phật Đà lúc này mới hít một hơi thật sâu, cưỡng chế thất tình lục dục, nói, ngươi cũng là muốn tới khiêu chiến tiểu tăng ta sao của ta? Trên thực tế, ngoại trừ Tiểu Phật Đà bên ngoài, Liên Hoa Tông mặt khác 9 cái tăng nhân, lúc này trong mắt cũng không thể ách chế địa sinh ra nào ý. Hôm nay giảng kinh đại hội đến cùng còn muốn hay không xử lý hả? Thầm nghĩ thỉnh chỉ giáo một hai mà thôi. Trước mắt bao người, Trúc Vô Song đứng dậy, cũng mắt nhìn trên mặt đất mình đầy thương tích Triệu Ly. Sau một khắc, Trúc Vô Song hai tay ôm quyền, Tiểu Phật Đà như thế thiên tư hiểu điệu, mà ta Đại Chu Vương Triều đồng dạng nhân tài đông đúc, bạn cùng lứa tuổi ở giữa luận bàn rất bình thường, mong rằng lý giải. Lời này lại để cho nhiều cái Thiên Khu viện đệ tử đều khẽ biến dưới thân sắc. Trúc sư huynh thay đổi hả? Nhất là Bạch Hổ viện đệ tử, cảm giác Trúc Vô Song một tháng này giống như là trưởng thành là một người khác. Luận bàn. Bên kia, Tiểu Phật Đà trong giọng nói đè nén cái gì, lúc nào luận bàn không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này. Chớ có cho là tiểu tăng ta không hiểu được tâm tư của các ngươi. Đã như vậy, vậy đến đây đi. Tiểu tăng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Đại Chu Vương Triều có thể phái ra bao nhiêu người? Ngã Phật Từ Bi cũng có kim cương trừng mắt, bộ mặt hung ác giận dữ. Chương 237, đánh khắp thần đô vô địch thủ. Nghiền nát cả vùng đất. Tiểu Phật Đà thay đổi trước đây tường hòa thần thái, mắt lộ ra tức giận, quanh thân như là nhuộm kim quang, như là hoàng kim đổ vào mà thành. Nhưng lại không người phát ra nghi vấn âm thanh. Đại Chu Vương Triều tu sĩ tất cả đều đã nhìn ra, Phật môn thế thái thịnh, hoàng đế đây là đang cố ý phái người khó xử. Đổi lại chính mình là Tiểu Phật Đà, có lẽ đã sớm báo nổi. Chỉ là, lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Ly với tư cách năm nay xuất sắc nhất đệ tử, lại hội bại như thế triệt để. Cái này Tiểu Phật Đà chỉ dựa vào một cái như Lai Kim thân pháp, chỉ sợ cũng chỉ có lục phẩm cảnh cao thủ mới có thể đánh nhau được phá. Đáng sợ hơn chính là kẻ này năm nay mới 17 tuổi, chớ không phải là Liên Hoa Tông kế tiếp thánh Phật. Mọi người thấy lấy Tiểu Phật Đà, phản phất nhìn thấy thánh Phật lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Đáng tiếc, Triệu Ly mấy tuổi nhỏ hơn điểm, hơn nữa vừa đột phá thất phẩm cảnh không bao lâu, cũng có con người làm ra Triệu Ly giải vây. Đây cũng là hoàng đế an bài. Dù sao Triệu Ly niên kỷ còn nếu so với Tiểu Phật Đà nhỏ một chút, coi như thua, vậy cũng nói được đi qua. Đương nhiên, nếu Triệu Ly có thể đánh thắng, cái kia không thể nghi ngờ đã chứng minh Đại Chu Vương Triều cường thịnh. Mà đúng lúc này, Trúc Vô Song lại đứng dậy, một đầu tóc đỏ bay lên, hiển lộ rõ ràng lấy sức sống, lại để cho người nhịn không được chịu ghé mắt. Thoáng chốc, thôi tranh bọn người biến sắc, cái này, chẳng lẽ lại hôm nay muốn ra đại sự? Kính xin Tiểu Phật Đà chỉ giáo. Trúc Vô Song ôm quyền hành lễ, đồng thời liếc mắt một bên Triệu Ly. Giờ phút này, Triệu Ly té trên mặt đất, mình đầy thương tích, gân cốt tất cả đều bị đã cắt đứt, lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tốt, tốt, cái kia liền tới a. Tiểu Phật Đà nhìn ra Đại Chu Vương Triều khó xử, hắn không hề áp lực bản thân, kim cương trừng mắt, bộ mặt hung ác giận dữ, rất có muốn toàn diện bộc phát thực lực tư thế. Ngoại trừ tiểu Phật Đà bên ngoài, còn lại Liên Hoa Tông tăng nhân giờ phút này cũng đều chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. Bọn hắn cũng là người, không phải chân chính Phật. Một phen hảo tâm, kết quả lại gặp Đại Chu hoàng đế như thế đối đãi. Giống như là một cái giáo sư đến một cái khác chỗ đại học giảng bài, kết quả cái kia đại học lại an bài một đống lớn tìm phiền phái người, ai có thể chịu được loại này khí. Đã như vậy, vậy đánh xuyên qua thần đô. Những này tăng nhân nhìn xem tiểu Phật Đà bóng lưng, tại trong lòng là hắn ủng hộ, đánh tới Đại Chu Vương triều phái không xuất ra con người làm ra dừng lại. Giờ này khắc này, cũng tiểu vị kia lông mi trắng lao nhân, thánh Phật còn bảo trì bình thản tâm cảnh. Hắn cái lặng lặng yên nhìn xem một màn này. Chuyện ngày hôm nay, đối với tiểu Phật Đà mà nói là một loại quý giá kinh nghiệm, thành Phật vốn là không có ly khai hồng trần lịch lãm rèn luyện. Đáng giận. Nhìn thấy Trúc Vô Song lên sân khấu, Triệu Ly không cam lòng địa cắn răng, còn ý đồ một lần nữa đứng lên. Không cần. Đột nhiên, Trúc Vô Song đem Triệu Ly dịu dắt mà bắt đầu, cũng thấp giọng nói, "Triệu sư huynh, ngươi đi xuống trước tu dưỡng a kế tiếp, xem ta." Nghe vậy, Triệu Ly nhịn không được mắt nhìn Trúc Vô Song, nội tâm nhận lấy nào đó xúc động. Bởi vì thất sát tinh nguyên nhân, hắn đã nhận được lực lượng cường đại, đồng thời cũng bởi vì này phần lực lượng, tại Thanh Long viện đã bị mọi người kiêng kỵ, sợ hãi. Lúc trước Triệu Ly nhất định là một cái quái gở người. Chỉ có tại bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, hoàng đế mới cho dư Triệu Ly chưa bao giờ đạt được qua thưởng thức cùng với khẳng định. Nhất là tại Hắc Long vệ chính giữa, không có người nhắc lại và thất sát tinh sự tình, sở hữu tất cả Hắc Long vệ thành viên đối với Triệu Ly đều rất tự nhiên. Giờ phút này, Triệu Ly lần nữa cảm nhận được nội tâm ấm áp, hiếm thấy nói, "Chúc Vô Song, cố gắng lên." Đả bại cái kia Liên Hoa Tông tiểu con lựa chọn, không thể phụ bệ hạ nhắc nhở. "Tốt." Chúc Vô Song chỉ là một cái chữ, sau đó tiểu ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng con nổi lên cái kia tiểu Phật Đà. Nếu là Đại Chu hoàng đế ý tứ, vậy cũng thỉnh phái ra chút ít nhân vật lợi hại đến khó xử. Đúng lúc này, tiểu Phật Đà mở miệng, "Ngươi cùng vừa rồi người nọ không sai biệt lắm, khí tức bất ổn, nghĩ đến vừa đột phá thất phẩm cảnh không bao lâu." Đối với cái này, Trúc Vô Song chỉ nổ ra cái thanh kia tiêm kiếm, đồng thời chân nguyên trong cơ thể ầm ầm khẽ động, đầu đầy tóc đỏ cuồng loạn nhảy múa. Tại hạ thực lực như thế nào, đánh qua mới biết được. Tiểu Phật Đà chớ để xem thường ta Đại Chu Vương triều thiên tiêu. Trúc Vô Song nói xong, mảnh khảnh trên thân kiếm bốc cháy lên hỏa hồng sắc chân nguyên, uy thế mạnh, không gian đều giống như tại tăng dã. Bên kia, Triệu Ly lui ra chàng về sau, cũng không giống như nữa là cô lang một người như vậy trong góc thiểm huyết. Thanh Long viện đệ tử đưa hắn vây lại, cũng có một đám trưởng bối lấy ra dược phẩm trị liệu Triệu Ly thương thế. Đa tạ. Triệu Ly miệng cương nói, mặt khác, vừa rồi ta lại để cho mọi người gặp xấu. Triệu sư huynh chớ để nói như vậy, ngươi đã đầy đủ ưu tú, là cái kia tiểu Phật Đà quá mạnh mẽ. Một vị Thanh Long viện thiếu nữ tranh thủ thời gian nói ra. Triệu Ly nửa nằm trên mặt đất, nhìn xem mọi người đối với chính mình nhân cần, rốt cục cảm nhận được tập thể chỗ tốt. Và anh. Cùng lúc đó, tiểu Phật Đà cùng Trúc Vô Song chiến đấu khai hỏa rồi. Thanh thế kinh thiên động địa, chút nào cũng không yếu tại vừa rồi chính mình tạo thành động tĩnh. Cái này khiến Triệu Ly rất ngạc nhiên và phần, Trúc Vô Song đột phá thất phẩm cảnh về sau, biến hóa như thế nào to lớn như thế. Những người khác cũng đều nhao nhao tán thưởng, không hổ là xích tinh thiên tiêu, Trúc Vô Song. Như vậy làm gì chắc đó địa tu luyện, tiền cảnh đem không thể số lượng có hạn. Nhưng vào lúc này, bành, nương theo lấy một đạo tiếng rên rỉ. Tiểu Phật Đà đúng là một trường phá vỡ Trúc Vô Song trong tay phối kiếm, cũng đã rơi vào Trúc Vô Song trên lồng ngực. Thứ hai thật giống như bị đạn pháo va chạm, cũng may trong cơ thể huyết khí đầy đủ trầm hồn, cũng không bay rất ra ngoài, chỉ là sau này liền lùi lại mấy bước. Vô Song, cẩn thận chút. Trong đám người có một lão đầu râu bạc kinh hô mở miệng. Người nọ là Bạch Hổ viện một vị tam phẩm cảnh đại năng, đồng thời cũng là Trúc Vô Song ngày xưa sư phó. Cho dù Trúc Vô Song hôm nay tiến vào Hắc Long vệ, có thể lão đầu râu bạc hay là cực kỳ quải niệm Trúc Vô Song. Không riêng vị này tam phẩm cảnh đại lão, rất nhiều thiên khu viện đệ tử, giờ phút này đều nhíu mày. Lùi xuống đi a, chớ để lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu Phật Đà một trường đánh nát Trúc Vô Song phối kiếm, mở miệng nói. Trúc Vô Song trầm mặc không nói, đột nhiên vứt bỏ trong tay kiếm, sau đó hai tay bày ra tiến công tư thế. Thấy thế, tiểu Phật Đà nhướng mày, rốt cuộc là tại sao phải như vậy? Kính xin chỉ giáo. Trúc Vô Song vừa nói ra trước hai chữ, đột nhiên thân hình một tàn, dắt lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, lấn đến gần tiểu Phật Đà trước người. Hắn một cái cổ tay chặt chém ra, thủ trưởng như là hóa thành mặt trời, ẩn chứa rừng rực hỏa thuộc tính năng lượng. Nhưng tiểu Phật Đà lập tức né tránh, sau đó đùi phải như thiểm điện đánh ra, coi như xét đánh, nổ tung không gian. Trúc Vô Song phản ứng đồng dạng mau lẹ, nghiêng người né tránh. Cả hai chúng nó tại một tấc vuông tầm đó, chiến đấu kỹ xảo phát huy tới được đỉnh phong, hơn nữa tại chân nguyên gia trì xuống, từng chiêu từng thức đều có thể đơn giản nứt vỡ núi đá. Trúc Vô Song bàn chân đập mạnh, mặt đất nổ tung, đá vụn lơ lửng, sau đó tại chân nguyên dưới tác dụng, tựa như giống như viên đạn chạy ra mà ra. Tiểu Phật Đà căn bản là không tránh tránh, nhuộm kim quang thân thể, đi nhanh tiến lên trước, sau đó nắm đúng thời cơ, cùng Trúc Vô Song đối vanh một quyền. Vâng. Trúc Vô Song trên nắm tay chân nguyên lập tức tiêu tán, xương tay truyền ra răng rắc thanh âm, cả người càng là chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Tiểu Phật Đà thừa thắng xông lên, thế công đại khai đại hợp, chỉ là trưởng ấn đều có áp che bắt hoang bàng bạc đại thế. Hắn nhìn ra Đại Chu hoàng đế dụ ý, quyết tâm không hề cho Trúc Vô Song cơ hội. Những cái thứ này cùng với trong thiên lao ma đầu đồng dạng, chính mình dù thế nào nhường nhịn, lòng từ bi chẳng cũng không cải biến được những cái thứ này, chỉ có dùng vũ lực chấn áp. Chấn. Tiểu Phật Đà vận chuyển thiên ly tinh chi lực, trong lồng ngực khí kình dồi dào, hét lớn một tiếng, coi như sấm sét giống như nổ tung trúc vô song tâm thần. Đạo này trong thanh âm như là ẩn chứa Phật hiệu. Trúc vô song linh hồn đều phảng phất xuất khiếu chỉ chốc lát. Sau đó, Tiểu Phật Đà một cước đá vào trúc vô song phần bụng, cho thứ năm tạng, bẩn, lục phủ đánh cho phiên giang đảo hải, cả người rất tốt giống như đống cắt giống như, nặng nghề mà bay ngược trên mặt đất. Soạt. Vừa loáng ở giữa, thần ô bên trong đích các tu sĩ lần nữa phát ra kinh tiếng ồn ào. Tiểu Phật Đà càng là đứng thẳng lên cái eo, đối mặt toàn trường, nói, còn có ai muốn tới khiêu chiến tiểu tăng? Lời vừa nói ra, kể cả những cái kia dân chúng đều kinh ngạc ở. Không người nghĩ đến, Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội vậy mà biến thành bộ dạng này cục diện. Cho dù bệ hạ cố ý khó xử thì sao? Đồng thời, có thần đô tu sĩ trong nội tâm sinh ra bất mãn chi ý, cái này tiểu Phật Đà sợ không phải quá kiêu ngạo một chút. Có ý tứ gì? Cùng đi. Chẳng phải là muốn dùng sức một mình khiêu chiến ta thần đô? Hừ. Mệnh sức vốn đã cảm thấy những này Phật môn hói đầu dối trá, cái này tiểu Phật Đà quả nhiên không giả bộ rồi, rõ ràng dám như thế ngang ngược kiêu ngạo. Đại Chu Vương Triều là dưới đời này cường đại nhất vương triều, sinh hoạt tại thần đô người, càng có một loại trời sinh cao ngạo cảm giác. Bốn viện thi đấu lên, đệ tử ngũ hồ tứ hải thiên chi tiêu tử đánh ra từng tràng đặc sắc chiến đấu, lại để cho người thấy gọi thẳng đã biển. Thiên khu viện một ít chùm từng nói thẳng, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Có thể dưới mắt, bốn viện thi đấu thượng xuất sắc nhất Triệu Ly cùng Trúc Vô Song, tất cả đều không phải tiểu Phật Đà đối thủ. Hơn nữa tiểu Phật Đà nói câu nói kia, trong lúc nhất thời, hiện trường thiệt nhiều tu sĩ đều mơ tưởng diệt diệt tiểu Phật Đà uy phong. Trúc Vô Song, bên kia Triệu Ly nhìn xem Trúc Vô Song, cau mày, xem ra chỉ sợ Trúc Vô Song cũng không phải cái kia tiểu Phật Đà đối thủ. Thất phẩm cảnh bạn cùng lứa tuổi chính giữa, thần đô làm sao có thể tìm được ra hòa nhau cục diện người? Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, hôm nay chớ không phải là thật muốn dùng sức một mình đánh cho Đại Chu Vương Triều không có người có thể xuất chiến? Khục, khục. Đúng lúc này, Trúc Vô Song khục lấy huyết, lại từ trên mặt đất bò lên. Thấy thế, tiểu Phật Đà vốn là trong mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Ngày đã đến vào lúc giữa trưa. Tốt. Đại Chu Vương Triều cái này thật đúng là không để cho mình Liên Hoa Tông giảng kinh rồi. Mà ngay cả những thứ khác chín vị tăng nhân, giờ phút này cũng đều lộ ra không kiên nhẫn. Bọn hắn thậm chí nghĩ tiến hoàng cung, chất vấn một chút Đại Chu hoàng đế đến cùng muốn làm gì. Đại Chu Vương Triều nhưng còn có thất phẩm cảnh tu sĩ. Tiểu Phật Đà tâm hướng Phật hiệu, giờ phút này đúng là hét lớn một tiếng, cùng đi a. Nhanh chóng chấm dứt, không nếu lãng phí thời gian. Một tiếng này, ẩn chứa mạnh mẽ chân nguyên, quanh quẩn tại thần đô trên không, như sấm rền ù ù rung động. Vừa loáng ở giữa, toàn trường mênh động. A. Nghe thấy đạo này phát tiết bất mãn thanh âm, hoàng đế dựng ở cao úc, chợt lại cười khẽ một tiếng. Đại Chu Vương Triều cùng Liên Hoa Tông quan hệ rất vi diệu, cũng không có thể trở thành địch nhân, vậy cũng không thể tùy ý đối phương hấp thu tín đồ. Mà chiêu thức ấy cùng với Dương Nhu đồng dạng, phái người giả tá danh nghĩa tỷ thí, khiêu chiến tiểu Phật Đà, cố ý quấy rầy giảng kinh đại hội, thậm chí đem tiểu Phật Đà bước đến một cái thần đô mặt đối lập. Cho dù song phương đều tin tưởng lẫn nhau bản tính, có thể Liên Hoa Tông hay là chỉ có thể ăn cái này thuốc đắng. Cho dù tiểu Phật Đà nhận thua, nhưng ngươi nhận thua qua đi, ta tiếp tục phái người khiêu chiến, những người kia khẳng định cũng sẽ không biết thừa nhận là thụ hoàng đế ý tứ. Không có cách nào khác giải quyết. Nhưng vào lúc này, một cái hộ bộ quan viên bỗng nhiên lo lắng nói, "Bệ hạ, tiểu Phật Đà cường đại như thế, nếu là hôm nay thực bị hắn một người chèn ép ta thần đô sở hữu tất cả thiên kiêu, chỉ sợ vậy cũng phải không đền mất ta." Đối với cái này, hoàng đế liếc mắt đối phương, về sau thản nhiên nói, "Tại trong lòng ngươi, ta Đại Chu Vương Triều tìm không xuất ra một cái có thể chống lại tiểu Phật Đà bạn cùng lứa tuổi." Thứ hai nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, tranh thủ thời gian túi đầu nhận lầm, "Không dám." Hoàng đế không có nói thêm nữa, mà là tiếp tục lặng lặng yên nhìn xem Liên Hoa Tông chỗ phương hướng. Đột nhiên, hoàng đế hai mắt nhắm lại mà bắt đầu. Trúc Vô Song đồng dạng cũng thất bại. Một bên, cái kia mấy vị tóc trắng xóa Đại Chu trong quan viên tâm lại là run lên. Bọn hắn rất lo lắng, thần đô đến lúc đó thật sự sẽ bị tiểu Phật Đà đánh cho phái không xuất ra một người, cục diện như vậy không khỏi quá mức khó chịu nổi. Vị kế tiếp. Mà, hoàng đế cái phong khinh vân đạm nói câu. Chương 238, Nhất Bộ Thiên Long. Trúc Vô Song cũng lui bại các chàng. Hắn và tiểu Phật Đà giao thủ thời gian ngược lại là nếu so với Triệu Ly càng dài một điểm. Chỉ có điều, đồng dạng bởi vì cảnh giới bất ổn nguyên nhân, hơn nữa tiểu Phật Đà kim thân quá mức cường đại. Cuối cùng, tiểu Phật Đà liên tiếp ba quyền, đánh cho Trúc Vô Song lồng ngực sụp đổ một đại thốn, tim phổi đều bị chấn bị thương, liền hô hấp đều mang theo huyết sắc bọn. Trúc Vô Song, Trúc Sư Minh, mọi người tại đây tranh thủ thời gian vây quanh đi lên, cũng thi pháp chậm trễ cứu chữa. Xin lỗi mọi người. Trúc Vô Song như là có chút tự trách, cái kia tiểu Phật Đà thật sự là quá mạnh mẽ. Của ta Liệt Dương kiếm pháp, căn bản là không có thi triển cơ hội. Đáng giận. Một bên, Triệu Ly cắn chặt hàm răng, không cam lòng đến tận xương tủy. Cái này xem như hắn lần thứ nhất thất bại, hơn nữa là thảm bại, toàn bộ hành trình đều không có trở tay chi lực, bị đánh được không còn cách nào khác. Quan trọng nhất là, Triệu Ly cảm giác mình phụ hoàng đế tài bồi. Quý giá như vậy tài nguyên, chính mình nhưng vẫn là thua. Ai? Đồng thời, rất nhiều cái thần đô tu sĩ phát ra tiếng thở dài. Bọn hắn rất bất đắc dĩ, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song đều là Đại Chu Vương Triều đỉnh cấp thiên tiêu, kết quả lại bị Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà đánh cho thảm như vậy. Mà đúng lúc này, ta cũng tới lãnh giáo một chút, ngược lại muốn nhìn một chút tiểu Phật Đà đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy. Cái này lại để cho hiện trường mọi người cảm nhận được kinh ngạc. Cái này trung niên nam tử là ngày xưa Thiên Khu viện một vị đệ tử, tư chất bình thường. Hơn 30 tuổi thời điểm mới đột phá thất phẩm cảnh, nói chung cả đời cũng tiểu cái này độ cao. Hơn nữa, lại nói tiếp, nam tử này đại khái cũng không phải hoàng đế hoặc là nếu một phương thế lực người. Ừ. Tiểu Phật Đà cũng như mày, người này đều hơn 30 tuổi. Đối phương lại nói, Tiểu Phật Đà ngươi không phải nói, muốn khiêu chiến ta Đại Chu Vương Triều sở hữu tất cả thất phẩm cảnh tu sĩ à? Đã đủ rồi. Tiểu Phật Đà lập tức minh bạch, chính mình vừa rồi thất thố, chúng hoàng đế cái bẫy. Có thể. Hắn cũng không muốn đi lãng phí thời gian giải thích, càng không muốn lại tiếp tục thụ ức khí, mở miệng nói, vậy ngươi tiểu lên đây đi. Nghe vậy, trung niên nam tử lập tức đi tới. Sau đó, vẫn chưa tới ba chiêu, đối phương tiểu bay ra bên ngoài tràng, bị đánh được thất khiếu chảy máu, không thể động đậy. Tiểu Phật Đà lúc này đây là chân chính không hề có lưu dư được rồi, muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp một đám bọn đạo trích. Nhưng còn có người muốn tới thử xem tiểu tăng Như Lai kim thân pháp. Hắn quanh thân kim quang càng phát sáng lạ, trong cơ thể huyết khí bành trướng, coi như trong miếu Phật tượng sống lại tới. Quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Cái này Như Lai kim thân pháp, chỉ có lục phẩm cảnh tu sĩ thần thông chỉ sợ mới có đánh vỡ uy lực. Thanh Long viện bên trong đích mấy cái thất phẩm cảnh thiên tiêu, cái này đều nhịn được, đi ra, khiêu chiến a. Trong đám người, tất cả mọi người đều nổ tung nổi. Tiểu tăng nói, cùng đi. Đồng thời, tiểu Phật Đà trông thấy thời gian chuyển rời, trong nội tâm càng thêm bực bội, dứt khoát nói, ta Liên Hoa Tông mang theo hảo ý tiến vào thần đô, kết quả lại gặp như thế đối đãi. Đã như vậy, đây là các ngươi Đại Chu hoàng đế tự tìm. Không phải muốn thử xem Như Lai kim thân pháp sao? Cái kia liền cùng đi. Thất phẩm cảnh, không người có thể đánh nhau được phá tiểu tăng kim thân. Một câu rơi xuống, tiểu Phật Đà rõ ràng lấy xuống cái kia kiện áo cà sa, lộ ra cường tráng nửa người trên. Hắn dáng người cao to mà cao ngất, cơ bắp đường cong trôi chảy, làn da hiện ra kim sắc ánh mặt trời, từng lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa sạch sẽ được tìm không xuất ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Xôn xao, cả tòa thần đô phảng phất đều sôi trào lên. Đây là hạng gì cuồng vọng ngôn ngữ? Một người, đúng là muốn cho cả tòa thần đô thất phẩm cảnh tu sĩ cùng tiến lên. Mà đúng lúc này, đến. Tiểu Phật Đà quát khẽ một tiếng, trong cơ thể như là có đầu kim sắc dòng sông bành trướng, kim thân triệt để sáng lạn hóa, chói mắt vô cùng. Giờ khắc này, hắn mở ra chính thức Như Lai kim thân, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều giống như có được đại Phật chi lực, một cái tát như là có thể đập toé một ngọn núi. Lập tức, hiện trường mọi người lại lần nữa nội tâm chấn động, đều bị cảm nhận được vẻ này chí dương chí cương khí thế. Thằng này, thật sự có thực lực có thể khiêu chiến cả tòa thần đô. Kể cả Vũ Bá Hầu giờ phút này đều bị cả kinh trừng lớn hai mắt. Đây là thất phẩm cảnh a, cũng đã như thế nghịch thiên, quả nhiên là kế tiếp thánh Phật hay sao? Cái này, ta. Lâm Thiên Vũ đồng dạng ngây ngẩn cả người, thật lâu nói không ra lời. Hắn vốn chuẩn bị sẵn sàng, sắp khiêu chiến tiểu Phật Đà, đến lúc đó coi như là đón ý nói hùa hoàng đế tâm ý, vô mã thí tân quốc. Có thể dưới mắt, Lâm Thiên Vũ lại ý thức được cái kia chênh lệch cực lớn, chính mình nếu lên sân khấu, chỉ sợ sẽ bị một cái tát vỗ gãy xương sống, không hề chiến thắng hy vọng. Giờ khắc này, tiểu Phật Đà tọa trấn thần đô chính giữa, phạm vi 100 mét ở trong, chậm chạp cũng không có một người dám dẫm trận tại chỗ tiến lên. Nhìn xem một màn này, trong hoàng cung Đại Chu hoàng đế cũng mắt lộ ra vẻ thận trọng. Cục diện giống như có chút vượt ra khỏi trước đây đoán trước. Cái này Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, có thể so với lúc tuổi còn trẻ thánh Phật. Ngay tại cả tòa thần đô bởi vì một người mà hoành động lúc, chúng ta nhân vật chính giờ phút này đồng dạng đã đến mấu chốt thời khắc. Vân Hải trong thế giới, đại địa phảng phất một mảnh mênh mông bát ngát kim sắc hải dương, hơn nữa vẫn còn cuộn cuộn, chỗ sâu nhất như là có đầu cự thú đang tại miệng lớn hô hấp thổ nạp. Cho ta phá. Trong lúc đó, một đạo rung trời thức địa tiếng hét phẫn nộ, như là bản cổ nứt vỡ thiên địa đồng dạng, hoặc như là trên thế giới nhất nguyên sơ tiếng sấm. Ầm ầm. Sau một khắc, làm cho người kinh hãi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, cả tòa kim sắc đại dương mênh mông giống như là đại thung lũng hầm sinh ra đời đồng dạng, từ đó đã nứt ra một đạo cực lớn danh trời, quá mức kinh người. Còn nếu là màn ảnh rơi xuống, càng sẽ để cho người chấn động. Hạp cốc chỗ sâu nhất đúng là một thiếu niên. Đó là một cái thiếu niên áo trắng, dáng người hơi có vẻ gầy, có thể dưới mặt quần áo lại có được lấy một cô cường kiện khí lực. Hai tay của hắn chống hai bên cốc vách tường, cánh tay thượng cơ bắp như rồng có sừng giống như, cũng nghiền ép ra từng cái tế bào lực lượng. Phá, phá, phá phá phá. Giờ khắc này, Ninh Minh gần muốn nổi giận, đầy trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, thân thể mỗi một tấc huyết nhục đều giống như tại điên cuồng hét lên lấy cái này một chữ. Bá. Trong lúc đó, Ninh Minh tựa như tiến nhập một cái huyền diệu hoàn cảnh. Tinh thần của hắn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, vô luận là linh hồn hay là thân thể, đều quán triệt lấy cái này một cái ý chí, cái kia chính là phá vỡ kim sắc vân hải. Thì ra là loại trạng thái này xuống, Ninh Minh đột nhiên đã minh bạch một cái cực kỳ khủng bố lý niệm. Cái kia chính là, thân thể cũng là có tư duy, chính mình thường thường cũng không thể toàn diện nắm giữ thân thể. Đúng vậy, thân thể không chỉ có bản năng, cơ bắp trí nhớ, còn có được một bộ cùng đại não trái lại chương trình. Đại bộ phận dưới tình huống, một người rất khó chính thức làm được phát huy ra thân thể sở hữu tất cả khí lực, bởi vì như vậy sẽ đối với nội tạng tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Nhân nhục thân như là có thần bí gông cùng xiềng xích, hội kháng cự đại não chỉ lệnh. Mà giờ khắc này, Ninh Minh thân thể cùng tinh thần cao độ dung hợp, cộng đồng quán triệt nổi lên một cái ý chí. linh hồn như là dung tiến vào từng cái tế bào. Đây là cảm giác gì? Ninh Minh tối tâm trong có đại lĩnh ngộ, cảm nhận được một loại chưa bao giờ có thể nghiệm, quá mức kỳ diệu, rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Hô. Cùng lúc đó, nương theo lấy kim sắc vân hải vỡ ra. Những cái kia nguyên bản cứng lại nước biển, đột nhiên hóa thành bay bổng sương mù, cũng lần nữa phô thiên cái địa hướng Ninh Minh vào tới. Còn không đợi Ninh Minh quá sợ hãi, sau một khắc, những cái kia sương mù tiểu thẩm thấu tiến vào hắn từng cái lỗ chân lông chính giữa, như là thiên địa linh khí tạo. Thoải mái, sảng khoái. Tinh thần thế giới ở bên trong, Ninh Minh cũng quản không được nhiều như vậy, làm Càn Huy Sai trong lòng hưng phấn. Hắn khả dĩ cảm giác đến trong cơ thể từng tế bào sợ run, những cái kia xương mù thẩm thấu tiến huyết lúc, nội tạng là bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa, mình cũng có thể bắt đến. Cái này ý nghĩa, đằng sau, Ninh Minh đối với thân thể nắm giữ độ đem đạt tới một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng độ cao. Tinh thần của hắn đem hoàn mỹ hòa tan vào thân thể, phản ứng lực lớn đại đề cao, một cái ý niệm, thân thể sẽ tại lập tức làm ra phản ứng, sức bật cũng có thể đột phá trước đây cực hạn, một quyền đánh đi ra ngoài, nói không chừng tay của mình cốt đều bị phản chấn được vỡ ra. Cùng lúc đó, Ninh Minh phảng phất con ác thú giống như tùy ý hấp thu lấy nơi đây kim sắc vân hải, huyết nục rèn luyện, mềm mại ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy cường hóa, huyết khí bành trướng giống như biển. Không biết qua bao lâu về sau, vân hải biến mất, Ninh Minh đứng ở một cái trống rông không gian chính giữa. Phía trước, cái kia đang mặc kim sắc vân thường cô gái tuyệt sắc, dáng người cao ngất, da thịt trắng non thăng tuyết, tiên nhan gần như tại hoàn mỹ, càng có loại linh hoạt kỳ ảo khí chất. Tiên cô nhìn về phía Ninh Minh, ngữ khí như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng cũng sinh ra chút ít biến hóa, chúc mừng ngươi hoàn thành bát bộ thiên long đệ nhất bộ. Bá. Lập tức Ninh Minh cơ hồ đều nhanh chảy ra quần cuộn dòng nước mắt nóng, ta hoàn thành. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không biết bị áp bách bao nhiêu lần, thủy chung chống đỡ không khai mở, cảm giác kia cùng với bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ mấy trăm năm tôn hầu tử đồng dạng. Vân Hải cũng không phải là mấu chốt. Tiên cô nhàn nhạt nói, tâm cùng thân độ cao hợp nhất mới được là mấu chốt. Sau này, ngươi mới có thể dùng cái này mở ra thân thể bí tàng, thăm dò cái kia lực lượng vô cùng. Khó trách như thế. Ninh Minh thì thào. Hắn là cảm thấy kỳ quái, trước mặt mình nâng lên không dưới mấy mươi lần, hy vọng tiên cô một lần ít đến điểm. Đối phương lại nhiều lần không nghe. Nguyên lai là muốn tại cực đoan dưới điều kiện, lại để cho tinh thần của mình hoàn mỹ hòa tan vào thân thể. Mà cái này cũng mới là bát bộ thiên long đệ nhất bộ tinh túy chỗ. Máu của ta khí hảo cường. Sau một khắc, Ninh Minh kinh hỉ mà bắt đầu, cuối cùng vân hải tạo, hiệu quả kia quả thực so với chính mình trước kia phục dụng qua là bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều cấp lực. Ninh Minh xem chừng, nếu địa khôi, đại khái được nằm trên mặt đất một năm, mới có thể có lớn như thế tăng lên. Cái này trong không gian vân hải chính là lôi minh tinh pháp tắc chi lực. Tiên cô lại nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi cũng không phải là lôi minh tinh nhất mạch tu sĩ. Nếu không, thân thể có được lôi thuộc tính, hơn nữa lôi minh tinh chân nguyên, ngươi tăng lên hội càng mạnh hơn nữa. Ninh Minh cười hắc hắc, cũng không tham lam. Bầu trời nhiều như vậy ánh sao sáng, mênh mông như bùn cát, từng những vì sao tinh tinh có một mảnh chỉ mới có đích thần bí lĩnh vực. Cái gọi là đạo không bờ mà sinh ra nhai, Ninh Minh cũng không muốn sở hữu tất cả tiện nghi đều chiếm được. Tiếp theo bộ thế giới chờ ngươi. Cùng lúc đó, tiên cô nói ra nàng đem tại khối thứ hai ngọc giản chờ đợi Ninh Minh. Nghe vậy, Ninh Minh liền biết nói, chính mình nên đi ra ngoài. Nhưng lại tại trước khi đi, Ninh Minh lại nhìn về phía tiên cô trên người kim sắc vân thường, như là như có điều suy nghĩ, đống nhiên nói, cái gì kia, ngươi cái này quần áo, có phải hay không cũng là kim vân ngưng tụ thành? Ừ. Tiên cô liếc mắt Ninh Minh, đôi mắt dễ thương có chút nhíu lại. Hắn chú ý tới đối phương trong mắt tham lam, cũng không biết, tham lam đến tột cùng là cái gì. Ninh Minh mặt không đỏ tim không nhảy, tiên cô yên tâm. Tại tiểu tử trong mắt, ngươi dù sao cũng không phải cá nhân, cái này quần áo không bằng tiểu. Bành. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh tiểu tinh thần chấn động, như là bị đại lôi cho chấn đắc thoát ly trong ngọc giản thế giới. Đợi đến lúc mở hai mắt ra lúc, mình nguyên lai là vẫn còn đại chu vương triều trong thiên lao a. Hơn nữa, Ninh Minh đầu chẳng biết tại sao có đau một chút, nghĩ đến vừa rồi sự kiện kia, hắn lại nhếch miệng, thật sự là lãng phí. Điểm này kim vân tuy nhiên không nhiều lắm, cần phải là bị ta hấp thu, bao nhiêu cũng là chân mũi tăng lên. Mà đổi thành một bên, vương chấn quan chính sâu kín địa chằm chằm vào Ninh Minh, đông nhiên mở miệng nói, ngươi đến cùng tại tu luyện cái gì? Cái gì? Ninh Minh giả bộ hồ đồ nói. Ngươi đang nói cái gì? Trên người của ta có giả lâu thạch, ta như thế nào tu luyện? Vương Chấn Quan không nói, cái không hề chớp mắt địa nhìn xem Ninh Minh, như là cái lão quỷ. Không hiểu đâu. Đối với cái này, Ninh Minh nói thầm thanh âm, sau đó tiểu đóng lại hai mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, cảm thụ nhất bộ thiên long cường đại. Cường. Đây là thật cường. Ninh Minh cảm giác bản thân hôm nay trái tim như là trở thành cự long trái tim, mỗi một lần cổ động đều ẩn chứa 10 phần lực đạo, cũng có thể kích thích toàn thân huyết dịch. Dù là chỉ là tầm thường hô hấp, mỗi hít một hơi trong cơ thể huyết khí đều giống như kéo lên đến đỉnh phong, lại nương theo lấy bật hơi, chậm rãi hạ lạc. Vê đút vó vê đút, cánh mạng của ta lực sẽ không so dị thú còn mạnh hơn đi à? Cái này lại để cho Ninh Minh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Đồng thời, thần đô cũng không hổ là thiên hạ trung tâm, cho dù phong bạo không ngừng, nguy cơ từ phía, có thể chính mình thu hoạch đến tài nguyên, đồng dạng có thể nói đỉnh cấp. Về sau vẫn phải là cho nhiều hoàng đế lao nhân chân chạy a. Ninh Minh nằm trên mặt đất, nhìn xem trần nhà, đôi mắt đống nhiên đen lại, sau đó cuối cùng giết hắn đi. Nghĩ như vậy, Ninh Minh lại bên cạnh dưới thân thể, cũng không rõ ràng lắm hoàng đế thực lực đến cùng như thế nào, ta thực lực hôm nay lại mạnh bao nhiêu, đến cùng còn kém rất xa. Phong bế trong phòng giam, cũng chỉ có Vương Chấn Quan cái này lão quái vật, Ninh Minh vừa có đột phá, cũng không muốn tìm đúng phương đả kích chính mình. Lại nói, hoàng đế không sai biệt lắm cũng nên thả ta đi ra ngoài đi ạ. Ninh Minh cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua bên ngoài mặt trời. Kể cả Ninh Giao, Lâm Tiêu Thiếu, cũng không biết hắn đám bọn họ hiện tại thế nào. Mà những ý nghĩ này một khi xuất hiện, cùng với cỏ dại đồng dạng bộc phát, Ninh Minh thật sự muốn rời khỏi Thiên Lao. Chương 239, Ngạo Kiều Hoàng Đế. Lâm Thiên Vũ cũng thất bại. Ôi trời ơi ba. Tiểu Phật Đạt tiểu đánh cho năm quyền, Lâm Thiên Vũ tiểu nhịn không được. Thật sự là quá yêu nghiệt này cái tiểu đầu trọc. Báo. Thanh Long Viện Tề Quang cũng xuất chiến rồi. Thần Đô, một mảnh lửa nóng. Vốn nên là tường hòa trang nghiêm dạng kinh đại hội, kết quả lại bị Đại Chu Hoàng Đế làm trở thành bộ dạng này cục diện. Tiểu Phật Đạt dùng nhảy lên chiến cả tòa Thần Đô thất phẩm cảnh tu sĩ. Nếu không có giới luật, Liên Hoa Tông tăng nhân thật sự là chửi mẹ nó tâm đều đã có. Mà đối với Đại Chu Vương Triều tu sĩ mà nói, Liên Hoa Tông đây là muốn tại Thần Đô trên đầu đi a. Ta Đại Chu Vương Triều, mênh mông quốc thổ ức vạn dặm, nhân tài đông đúc, chẳng lẽ lại tiểu không xảy ra một cái địch nổi tiểu Phật Đà đích nhân vật. Có lão nhân dựng râu trừng mắt, nói đến cao hứng, nước bọt văng khắp nơi. Trước khi tiểu đề cập tới, Đại Chu Vương Triều là một cái tôn trọng vũ lực chiến tranh quốc gia, hơn nữa nhân dân đối với Đại Chu Vương Triều lòng trung thành rất mạnh. Hôm nay chuyện này, nếu Đại Chu Vương Triều không xảy ra một cái đánh bại tiểu Phật Đà thiên tiêu, cái kia song phương đều hạ không được chẳng rồi. Thần Đô chính giữa, với tư cách giả huynh một thành viên, Tề Quang đều kiên trì xuất chiến. Không có biện pháp. Hắn đồng thời cũng là Thanh Long Viện đệ tử, hơn nữa hay là thất phẩm cảnh thiên tiêu, không chịu nổi đồng học khích lệ, chỉ có thể đứng ra khiêu chiến tiểu Phật Đà. Đến đây đi. Che kín cái hố trên đất trống, tiểu Phật Đà ở trần, quanh thân kim quang bao phủ, cường hành vô cùng. Hắn đã liên tiếp đánh bại 9 cái Đại Chu Vương Triều thất phẩm cảnh tu sĩ, trong đó có mấy cái gọi là tuổi trẻ thiên tiêu, thậm chí còn kể cả Trấn Quan Vương Thế Tử. Giờ phút này, tiểu Phật Đà đang cảm thấy Tề Quang gặt hái về sau, đó cũng là không nói nhiều một câu, lập tức tiểu đạp phá mặt đất, coi như một vòng kim sắc tia chớp. Thật nhanh. Tề Quang ánh mắt biến đổi, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên. Bành, bành, bành. Trong chốc lát, tiểu Phật Đà tiểu lân đến gần Tề Quang, cũng liền oanh mấy quyền, một quyền nhanh hơn một quyền mãnh liệt, đánh cho Tề Quang chống đỡ không được, vừa thấy mặt tiểu đã rơi vào hạ phong. Thật sự là cam rồi. Xa xa, Thần Đô tu sĩ đều quên đây là Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội. Bọn hắn tất cả đều tại cắn răng phun mắng, khát vọng có thể có một cái Đại Chu Vương Triều thiên kiêu ra mặt, cùng tiểu Phật Đà chống lại một hai. Chỉ tiếc, tiểu Phật Đà coi như mãnh hổ xuống núi, đây là muốn đánh khắp Thần Đô vô địch thủ. Tốt. Nhất cầu huyết chính là Thái Thượng Hoàng với tư cách Đại Chu Vương Triều ngày xưa quân chủ, giờ phút này rõ ràng tự cấp Liên Hoa Tông ủng hộ. Cái này thật là làm cho trong lòng mọi người cổ quái cực kỳ. Trong Hoàng Cung, Đại Chu Hoàng đế sắc mặt dần dần cũng khó nhìn lại. Ngoại trừ Triệu Ly, Trúc Vô Song, Lâm Thiên Vũ những người này bên ngoài, trong nội cung đồng dạng lại phái ra một hai cái thất phẩm cảnh hắc long vệ. Chỉ có điều, bọn hắn đồng dạng không phải tiểu Phật Đà đối thủ, bại vô cùng là nhanh chóng. Còn như vậy đánh tiếp, Thần Đô nói không chừng thật muốn bị tiểu Phật Đà cho đánh hụt. Một bên, những cái này Đại Chu quan viên tất cả đều chờ đợi lo lắng mà bắt đầu, sợ cục diện lại chuyển biến xấu xuống dưới, hoàng đế bệ hạ được muốn nổi đoá. Mà đúng lúc này, hoàng đế chợt vung lên ống tay áo, quay người đi xuống cái này tòa lầu cao. Cảm nhận được cái kia hàn liệt khí thế, cái này mấy cái quan viên tất cả đều quỳ rạp trên đất, lo sợ bất an nói, cung kính bệ hạ. Bên kia, hoàng đế ly khai cao ốc về sau, liền vào đã đến hoàng cung ở chỗ sâu trong, thì ra là trưởng thành cung chỗ. Nơi này là đạo gia bố trí, đồng thời cũng cùng Thái Thượng Hoàng tôn sùng Phật giáo tạo thành rõ ràng đối lập. Hoàng đế mới vừa đến, cái kia hai cái thanh bảo tiểu đạo đồng lập tức tiểu đi ra nghênh đón, cũng thấp giọng nói chút ít ngoại nhân nghe không rõ lời nói. Ừ. Hoàng đế nhẹ nhàng đáp lại thanh âm, sau đó ngồi trở lại tại màn tre sau đích trong tinh xá. Đế quân, Tề Quang cũng thất bại. Trước mắt, Thần Đô bên kia đã có nửa nén hương không có người khiêu chiến tiểu Phật Đà. Đúng lúc này, lại một cái Hắc Long vệ thành viên tiến nhập trường thanh cung, quỳ một chân trên đất, bẩm báo. Hoàng đế xếp bằng ở nhuyễn trên giường, nhắm mắt chớp mắt, sắc mặt giống như bình tĩnh không có sóng. Thiếu nghiêng về sau, hắn mới nhàn nhạt mà hỏi thăm. Đại Minh Hầu bên đó đây. Nghe vậy, đối phương sững sờ, không rõ hoàng đế đột nhiên đem chuyện đối với hướng Đại Minh Hầu làm gì. Bất quá, cái này Hắc Long vệ thành viên túi lầu nói, Đại Minh Hầu cũng không bất luận cái gì động tác. Lời vừa nói ra, hoàng đế nhíu mày dưới. Tốt một cái thượng quan anh. Hắn mở ra mặc ngọc giống như con ngươi, cũng dùng mình mới có thể nghe thấy thanh âm, nhỉ non nói. Hiện tại, cục diện bị chính mình cho tới hóa giải không mở đích tình trạng. Liên Hoa Tông bên kia xem ra cũng là sẽ không chịu thua, tiểu Phật Đà muốn đánh khắp Thần Đô. Rất rõ ràng, Đại Chu Vương Triều nhất định phải đứng ra một người có thể cùng tiểu Phật Đà chống lại tuổi trẻ thiên tiêu. Đại Chu Hoàng đế tự nhiên sẽ không quên Ninh Minh. Cho dù đối phương đánh không thắng, vậy cũng phải lôi ra đến nếm thử một chút. Có thể, phía trước là chính mình đem Ninh Minh cho nhốt vào trong Thiên Lao. Nếu Đại Minh Hầu không phải người thỉnh cầu chính mình đặc xá Ninh Minh, cái kia mình ở lúc này điểm thượng thả Ninh Minh, chẳng phải tiểu ý nghĩa. Ta Đại Chu Hoàng đế bị buộc đã đến không người có thể dùng tình trạng. Hoàng đế thật là sĩ diện, thuộc hạ quan viên muốn thông minh một chút, hiểu được cho hoàng đế bậc thang. Dùng Đại Minh Hầu chỉ số thông minh mà nói, hoặc là cảm thấy Ninh Minh cũng đánh không lại tiểu Phật Đà, hoặc là tiểu là không nghĩ cho mình bậc thang. Trong lúc đó, hoàng đế phát ra trước sau như một nhẹ a âm thanh. Thượng quan anh ngươi không để cho ta cái này bậc thang, nhưng có người nguyện ý cho, thậm chí còn muốn xếp hàng đội. Chỉ chốc lát sau, thôi tể tướng, Vũ Bá Hầu kể cả một ít loạn thất bát tao quan viên, cũng không biết tại nơi nào nhận được tin tức, tranh thủ thời gian tiến cung diện thánh. Cầu bệ hạ đặc xá Ninh Minh. Ninh Minh hắn tuy nhiên phạm vào tội lớn, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, hơn nữa đến tiếp sau điều tra cũng xác nhận, cái kia Thiên Phụng huyện lệnh xác thực có hẳn phải chết lý do. Bệ hạ, kính xin nghĩ lại a. Ninh Minh hắn khi còn trẻ đầy hứa hẹn, chính là ta Đại Chu Vương triều trụ cột của quốc gia chi tài, không được bị xử tử tại trong thiên lao. Những này ăn mặc ửng đỏ cá phù quan phục Đại Chu quan viên, đều là lao nhân tinh. Kể cả Vũ Bá Hầu, lúc này đều thông minh địa quỷ trên mặt đất, thần sắc chân thành tha thiết, khẩn cầu hoàng đế có thể phóng Ninh Minh một con ngựa. Thả Ninh Minh. Trong tinh xá, hoàng đế lao nhân còn rất ngạo kiều, cố ý được túi hội vòng tròn luận quần. Hắn quét mắt bọn này quỳ rạp trên đất Đại Chu quan viên, chợt cười nói, như thế nào? Chấm nghe nói, Liên Hoa Tông cái kia tiểu Phật đạt tại thần đô trùng khiêu chiến ta Đại Chu Vương triều tu sĩ, các ngươi là muốn cho Ninh Minh đi thử thử? Lời này nói được, Vũ Bá Hầu cũng là cố nén trong lòng đích nhà rãnh, cung âm thanh nói, không tệ. Ninh Minh nếu là có thể đánh bại tiểu Phật Đà, cũng có thể phát huy mạnh ta Đại Chu Vương triều quốc uy, lấy. Đã chư vị ái khanh đều như vậy coi được cái kia Ninh Minh. Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, thản nhiên nói, cái kia chấm cũng liền nhìn xem, hắn có thể không đánh thắng được cái kia Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Lời vừa nói ra, mọi người mới tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đùa giỡn cuối cùng là cùng hoàng đế diễn xong. Cái này tư vị, cùng với dỗ tiểu hài tựa như. Rất nhanh, trong hoàng cung tiểu phái ra Hắc Long vệ, tiến về trước Thiên Khu viện phía sau Thiên Lao, sắp phóng xuất ra cái kia vừa mới được ghi vào Đại Chu Vương triều sử sách. 14 tuổi thất phẩm cảnh tu sĩ, Ninh Minh. Chương 240, Thiên Lao đại loạn. Ngay tại Hắc Long vệ tiến về trước Thiên Lao thời điểm, Thần Đô, trà lâu thượng. Một cái tới gần cửa sổ trên vị trí, thôn trưởng đông nhiên buông xuống chén trà trong tay. Lâm Tả Đạo cũng hướng phía bên phải nhìn lại. Đầu bậc thang, một đạo không vội không chậm tiếng bước chân vang lên. Sau đó, một cái đeo mũ rộng vành hắc bảo nhân đi tới. Cái kia hắc bảo nhân trực tiếp đi về hướng thôn trưởng chỗ chỗ ngồi, tự nhiên mà vậy địa ngồi xuống. Một bên, Lâm Tả Đạo nhìn đối phương, lại nhìn về phía thôn trưởng, cuối cùng bảo trì trầm mặc, không có đơn giản mở miệng. Thôn trưởng chủ động cho hắc bảo nhân đổ chén trà nóng, phảng phất là nên đón một vị bạn cũ. Không nghĩ tới, Lý Lao Ma ngươi rõ ràng đã đến Thần Đô. Hắc bảo nhân nhìn xem trước người chén trà, nghiền ngẫm nói, cái này nếu như bị Đại Chu hoàng đế phát hiện, sợ là thiên không đều được phá cái lỗ thủng. Thôn trưởng thản nhiên nói, có Trần Vũ tại, Thần Đô thiên không sao có thể nói toạc tự phá. Cho dù có Trần Vũ tại, lại có thể thế nào? Hắc bảo nhân tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt, đúng là cái làn da trắng non thanh niên. Hắn bên hông còn xứng thanh đoàn đao, vỏ đao như là da trâu, phong cách cổ xưa tự nhiên. Đồng thời, áo đen thanh niên lại mắt nhìn Lâm Tả Đạo, đây là Trấn Quan Vương đệ đệ, Lâm Thanh Phong. Thôn trưởng nói xong, lại bổ sung câu, đúng rồi, hắn hiện tại gọi Lâm Tả Đạo. A. Nghe vậy, áo đen thanh niên lông mày nhíu lại, Trấn Quan Vương thân đệ đệ. Sau một khắc, áo đen thanh niên đối với Lâm Tả Đạo lộ ra hiếu hảo dáng tươi cười, xin chào, kẻ hèn này họ Tiết, đến từ Dạ Kiêu. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tả Đạo trong lòng giật mình, trước đây suy đoán triệt để trở thành sự thật. Lý thôn trưởng đúng là không biết lúc nào, thật sự có liên lạc Dạ Kiêu đám kia đáng sợ tên điên. Từ lúc đến Thần Đô trước khi, Lâm Tả Đạo chợt nghe nói về Dạ Kiêu nghe đồn. Nghe nói, bọn hắn phá hủy Đại Chu Vương triều năm mới, trong lúc không chỉ có giết chết Tam hoàng tử, hơn nữa còn lệnh một cái tam phẩm cảnh đại năng đã xảy ra nhiều sóng. Sự kiện kia qua đi, Đại Chu hoàng đế liền chiêu cáo thiên hạ, Dạ Kiêu bên trong đích thành viên, trong tay nắm giữ 14 năm trước cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh mảnh vỡ, chính là hành tẩu ở nhân gian thai họa chi nguyên. Lý Chính, trước kia chúng ta chủ động mời ngươi nhiều lần như vậy, ngươi đều không muốn gia nhập. Cùng lúc đó, Tiết họ thanh niên nhấp khẩu thôn trưởng ngâm vào nước trà nóng, hôm nay, ngươi cần làm chuyện gì? Tiếp Thiên Lao. Thôn trưởng cấp ra ngắn gọn mà hữu lực trả lời thuyết phục. Lập tức, Tiết họ thanh niên ánh mắt biến đổi, uống trà tay đều lơ lửng chỉ chốc lát. Thiên Khu viện phía sau là một tòa nguy nga núi lớn. Sơn thể trầm hồn, núi đá như là đèn kỵ sắt thép, như là trấn áp ma quật pháp khí. Nghe nói, cho dù là tam phẩm cảnh tu sĩ cũng đừng muốn dung chuyển ngọn núi này nhạc. Nơi này chính là Đại Chu Vương triều Thiên Lao, giam giữ lấy dưới đời này nhất cùng hung cực các ma đầu. Thậm chí còn, mà ngay cả Bắc Nguyên tứ đại tiên gia một trong một vị gia chủ, hôm nay ngay tại trong đó ngoại hạng nhà tù chính giữa. Mà giờ khắc này, Lâm Tả Đạo liền tới đến nơi này. Tâm tình của hắn rất phức tạp, không chỉ có là bởi vì vừa mới đi ngang qua Thiên Khu viện, còn kể cả giờ phút này bên người mấy cái hắc bảo nhân. Tổng cộng có 5 người, không khỏi là tứ phẩm cảnh đỉnh phong đã ngoài tồn tại, hơn nữa, bọn hắn mỗi người trên tay đều đeo một quả màu đỏ sẫm giới chỉ. Cái này là sẽ phá hủy Đại Chu Vương triều Dạ Kiêu. Đây là song sinh kính. Cùng Lâm Tả Đạo hình thành rõ ràng đối lập chính là, thôn trưởng lại như là cùng đám người kia cực kỳ quen thuộc. Hắn tử trong lòng lấy ra một cái gương. Trong kính tồn tại ảnh hình người, hơn nữa hay là thôn trưởng bộ dáng, về phần bản thân của hắn rồi lại là một cái khác bức lạ lẫm bộ dáng. Song sinh kính, ghi chép lại một người hình thể cùng với khí tức, cũng có thể phục khắc vào bản thân. Một bên, Tiết họ thanh niên hai mắt nhắm lại, hảo bà bối. Kế tiếp tiểu xem các ngươi được rồi. Thôn trưởng nhìn về phía trước Thiên Lao lối vào mấy cái lính canh ngục. Tuy nhiên Thần Đô đại bộ phận ánh mắt đều tại Liên Hoa Tông lên, nhưng Thiên Lao dù sao cũng là Đại Chu vương triều trọng địa. Có thể lại để cho thôn trưởng không nghĩ tới chính là song sinh kính tạm thời lưu đến đằng sau lại dùng. Tiết họ thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía một bên nam tử cao gầy, cũng gọi ra tên của đối phương, Triệu Khách. A. Thôn trưởng trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cũng mắt nhìn nam nhân lưng cong chính là cái kia hộp gỗ, không kiếm. Có thể trực tiếp đi vào. Có thể. Tên là Triệu Khách Dạ Kiêu thành viên, chỉ là một cái lãnh đạm trả lời thuyết phục. Nói xong, hắn liền lấy ra trong hộp gỗ cấm kỵ không kiếm, một bước bước ra đồng thời, theo tay vung lên. Xoẹt. Tại Lâm Tả Đạo kinh ngạc ánh mắt chính giữa, không gian lại bị xé mở một đạo khe hở sau là lờ mờ không ánh sáng dưới mặt đất huy động. Nhanh chóng đi vào, chớ để dừng lại. Cùng lúc đó, Tiết họ thanh niên lập tức mang theo Dạ Kiêu mọi người bước chân vào khe hở chính giữa. Thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo cũng đi vào theo. Lập tức, bọn hắn tiểu lấy xuất thần nhập hóa đích thủ đoạn, tiến nhập Đại Chu Vương triều Thiên Lao. Bành! Bành! Tiến vào Thiên Lao về sau, Lâm Tả Đạo tim đập dần dần vang dội, toàn thân huyết dịch tốc độ chảy đều tại nhanh hơn. Nơi này là một đầu chật trội đường hầm. Huyệt động thạch bích hiện lên đen kịt sắc, coi như tinh thiết. Phía trước có lộn xộn tiếng bước chân, rất nhiều đạo mịt mở khí tức tung hoành đan vào. Chúng ta chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Tiết họ thanh niên mở miệng, tại đây cùng sở hữu hai cái tam phẩm cảnh tu sĩ, theo thứ tự là Vi Bất Nhân cùng Hứa Thiên. Bọn hắn cũng không phải mấu chốt. Quan trọng nhất là, bính cấp sau này nhà tù đều sắp đặt cường đại pháp trận. Trừ phi lính canh ngục nắm giữ giải trận thủ đoạn, nếu không, tam phẩm cảnh cũng phá không mở. Một phen nhìn ra được. Dạ Kiêu đối với Đại Chu Vương triều thẩm thấu cực kỳ khủng bố, sớm đã nắm rõ ràng rồi Đại Chu Vương triều các mặt. Dễ nói. Thôn trưởng nói xong, khí tức dần dần yếu ớt, cho đến biến mất không hề. Giờ khắc này, thôn trưởng giống như là một cái tử vật, hoặc như là một khối lạnh như băng thạch đầu, không hề chấn động. Điều này cũng làm cho Tiết họ thanh niên đợi Dạ Kiêu thành viên trong nội tâm dùng mình. Cái này bề ngoài tiểu tụy lão nhân chính là ngày xưa ma đạo khôi thủ, tung hoành bát phương, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bá. Trong lúc đó, thôn trưởng tiểu biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau qua đi, hắn xuất hiện lần nữa lúc, trong tay lại dẫn theo hai cái ngất đi lính canh ngục. Lợi hại. Tiết họ thanh niên đã nứt ra khóe miệng, lộ ra một cái hưng phấn dáng tươi cười. Kể cả tính tình lạnh lùng Triệu Khách, giờ phút này đều nhiều hơn mắt nhìn thôn trưởng. Bịch. Thôn trưởng không nói một lời, đem cái này hai cái lính canh ngục vứt trên mặt đất, sau đó dùng song sinh kính soi ước chừng 10 tức thời gian. Sau đó, trong mặt gương cựu xuất hiện cái này lính canh ngục ảnh hình người. Thôn trưởng lại chính mình chiếu nổi lên tấm gương, đồng thời bề ngoài dần dần phát sinh cải biến, biến thành cái kia lính canh ngục bộ dáng. Riêng phần mình hành động. Ai ngờ, đúng lúc này, thôn trưởng lại nói câu lại để cho Dạ Kiêu bọn người ngoài ý muốn mà nói. Tiết họ thanh niên nhướng mày, có ý tứ gì? Ta tới nơi này, chỉ vì cứu ra một cái cố nhân. Thôn trưởng nói xong, lại đem song sinh kính ném cho Lâm Tả Đạo, làm cho đối phương cũng tận nhanh biến hóa, về phần các ngươi muốn như thế nào đối phó Đại Chu Vương triều, cái kia không có quan hệ gì với ta. Lâm Tả Đạo biến hóa sau khi kết thúc, liền đem song sinh kính giao cho Tiết họ thanh niên. Tiết họ thanh niên đã trầm mặt một lát, sau đó nói, đi. Bất quá, các ngươi nháo ra chuyện trước, tốt nhất trước cáo chi cho chúng ta. Tự nhiên. Thôn trưởng đáp, về sau cùng Lâm Tả Đạo nên ngang mà thẳng bước đi ra ngoài. Nhìn xem thôn trưởng bóng lưng, Tiết họ thanh niên hai mắt nhắm lại dưới. Lý Chính cùng ta đợi liên thủ, lẻn vào Thiên Lao, lại là vì cứu một cái cố nhân. Bên cạnh, một cái lao đạo sĩ kinh ngạc nói, người nọ sẽ là ai? Nghĩ đến, người nọ chỉ sợ cũng một cái kinh thiên động địa đại ma đầu. Tiết họ thanh niên mỗi chữ mỗi câu nói, Thiên Lao ở chỗ sâu trong. Thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo giờ phút này biến hóa trở thành lính canh ngục bộ dáng. Bọn hắn hành tẩu trong huy động, cùng mặt khác lính canh ngục giống như lúc, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau chút nào. Đồng thời, thôn trưởng đang âm thầm lưu ý, quan sát những cái kia lão lính canh ngục cởi bỏ Thiên Lao cấm chế thi pháp. Linh Ca Nhi bị giam ở nơi nào? Lâm Tả Đạo đã ở ý đồ tìm kiếm mạch suy nghĩ, mà thôn trưởng là người phương nào? Hắn vốn là quét mắt toàn trường, sau đó tìm cái lính canh ngục, cũng toàn bộ hành trình bình thường nói chuyện thiếm. Đối phương sợ là như thế nào cũng không nghĩ ra này sẽ là một cái đồ giả mạo. Chỉ chốc lát sau, thôn trưởng liền trở về Lâm Tả Đạo bên người, thấp giọng nói, Linh Ca Nhi bị nhốt tại ất phòng số 3. Lâm Tả Đạo không thể không kính nể thôn trưởng loại người này, can đảm cẩn trọng, không hổ là có thể dựng ở tại ma đạo chi đỉnh tồn tại. Đồng thời, thôn trưởng cũng nhìn ra bộ kia giải trận thủ pháp, là ở Thiên Lao đại môn thượng dùng chân nguyên phát họa trận pháp, đường vân cực kỳ phồn áo. Sau một khắc, thôn trưởng cùng với Lâm Tả Đạo tránh đi mặt khác lính canh ngục, lén lút đi vào ngoại hạng nhà tù khu vực. Tại đây nhà tù, từng dãy xuống dưới, giam giữ không sai biệt lắm tất cả đều là tam phẩm cảnh ma đầu. Rất nhanh, thôn trưởng liền đi tới ất phòng số 3. Cho dù là hắn, giờ phút này tâm cảnh đều có chút khó có thể bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính mình từ nhỏ chứng kiến đại số tiểu tử, hôm nay đã bị giam ở bên trong, hơn nữa đã có một năm lâu chưa từng gặp mặt. Lâm Tả Đạo cũng cắn hạ răng, tiểu anh tại thai ta vừa niệm suốt một năm rồi, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử thúi kia cho chào trở về. Hô. Thôn trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay lên, bắt đầu ở đại môn cắn câu lặc giải trận thủ pháp. Cùng lúc đó, trong phòng giam, Linh Minh đang nằm trên mặt đất, đột nhiên mở hai mắt ra, nội tâm không hiểu sinh ra một cổ khó nói lên lời tâm tình. Chuyện gì xảy ra? Linh Minh sờ soạng hạ lồng ngực, thì thảo tự nói, tối tăm ở bên trong, như là có cái đại sự gì sắp phát sinh đồng dạng. Ừ. Trong góc, Vương Chấn Quan cái kia lão quái vật cũng ngẩng đầu lên, mắt nhìn đại môn, lại có ai muốn tới sao? Hắn cũng chú ý tới, đại môn có chân nguyên vận chuyển, như giang hải bành trướng, sắp mở ra. Nhưng vào lúc này, nhà tù bên ngoài, thôn trưởng lại ánh mắt biến đổi. Phạm sai lầm rồi. Hắn nhìn xem cửa thượng dần dần ảm đạm trận pháp, lập tức minh bạch. Tại đây mỗi một gian nhà tù, giải trận thủ pháp đều không giống với. Làm sao bây giờ? Lâm Tả Đạo lập tức nhìn về phía thôn trưởng. Đáng chết. Thôn trưởng cắn răng một cái, Ninh Minh ở này phiến sau đại môn, chỉ cần mở ra có thể mang hắn ly khai cái này nguy hiểm thần đô. Hết lần này tới lần khác, như thế mấu chốt thời khắc, trận pháp này lại như là danh trời, vắt ngang hết thảy. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Phong bị dột trời mưa cả đêm. Đúng lúc này, phía sau lại vẫn vang lên một đạo quát lạnh âm thanh. Thôn trưởng quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một cái khô gầy như lão quỷ lính canh ngục, ánh mắt bất thiện địa nhìn mình chằm chằm. Thôn trưởng lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt thần sắc, tiểu nhân thụ bệ hạ nhờ vả, đến đây thả ra Ninh Minh, đi ứng phó bên ngoài tiểu Phật Đà. Đừng nói, thôn trưởng phản ứng cực nhanh, tìm lý do cũng rất xảo trá. Vậy ngươi như thế nào không đề cập tới trước cáo chi ta? Ngươi giải khai mở sao? Lão lính canh ngục lại cau mày, từng bước một đi tới. Chuyện quá khẩn cấp. Thôn trưởng cúi đầu, vụ trộm nắm lấy đối phương từng bước một đến gần. Bá. Trong lúc đó, ngay tại đối phương khoảng cách bất quá 3 bước thời điểm, thôn trưởng bạo khởi ra tay, năm ngón tay coi như ương chảo giống như mạnh mà thò ra. Cái này biến hóa thực sự quá đột ngột. Cho dù thôn trưởng bị gông cùm xiềng xích tại này là thân thể chủ nhân ngũ phẩm cảnh, nhưng đối phương vẫn không thể nào kịp phản ứng. Giang giác. Thôn trưởng lập tức méo ở đối phương cái cổ. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Tả Đạo cũng ra tay, một ngón tay giắt mạnh mẽ chân nguyên, điểm vào đối phương phía sau lưng huyệt khiếu thượng. Phúc. Lập tức, cái kia lão lính canh ngục đồng tử tan rã dưới, ngũ tạng lục phủ đều bị Lâm Tả Đạo chân nguyên cho trùng kích được rối tinh rối mù. Chuyện gì xảy ra? Cái này hai cái lính canh ngục là xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, ngày bình thường thường xuyên gặp mặt đồng liêu, như thế nào đột nhiên tiểu đối với chính mình hạ như thế nặng tay. Mà đúng lúc này, thôn trưởng véo lấy đối phương cái cổ, điềm nhiên nói cho ta biết mở cửa đích phương pháp xử lý. Bằng không thì, chết. Lâm Tả Đạo cũng là loại người hung ác, tiếp tục ra tay, liên kích lao lính canh ngục mấy cái huyết thiếu, đứt đoạn đối phương kinh mạch. Lao lính canh ngục trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào thôn trưởng. Có thể, thôn trưởng nhưng lại ngay cả mắt cũng không chấp cái nào, ta lập lại lần nữa, mở cửa, ta cam đoan ngươi có thể sống được đi, không mở cửa, ta cho ngươi sống không bằng chết. Kết. Nói xong, thôn trưởng năm ngón tay dùng sức, bóp nát một ít lao lính canh ngục xương cổ. Rất có tùy thời gạt bỏ đối phương tánh mạng tư thế, hoàn toàn không có chút nào quay lại chỗ trống. Lập tức, lao lính canh ngục trên mặt toát ra sợ hãi. Cùng lúc đó, thôn trưởng lại nói, nguyện ý tiểu gật đầu. Không muốn, không gật đầu, sau đó chết. Thứ hai gian nan gật đầu. Thôn trưởng lúc này mới hơi chút buông lỏng ra chút ít khí lực. Lão lính canh ngục tuy nhiên nhìn quen ma đầu, có thể hắn lại thế nào khả năng chính thức cùng những này loại người hung ác rằng có qua, căn bản sẽ không cùng thôn trưởng có thể so sánh tính. Ngươi nói, ngươi nguyện ý cam đoan ta sống xuống dưới? Lập tức, hắn tiểu run run rẩy rẩy nâng lên tay, tại đại môn cắn câu lạc văn lạc. Có thể, trong cơ thể hắn kinh mạch đứt đoạn, chân nguyên một lát không dùng được, căn bản là phá không được trận. Điều này cũng làm cho lão lính canh ngục càng phát sợ hãi bất an mà bắt đầu tay đều tại run rẩy. Cũng may thôn trưởng xem đã minh bạch giải trận trận pháp, sau đó trực tiếp ra tay, bóp nát lao lính canh ngục đầu lâu. Ngươi, thứ hai quá sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế không có nguyên tắc, căn bản là nói chuyện không tính toán gì hết. Lao lính canh ngục còn chưa kịp hô to, đầu tiểu thật giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật biểu tung tóe, máu tươi đầm địa. Sau một khắc, thôn trưởng mặc cho máu tươi bao phủ toàn thân, nhìn cũng không nhìn đối phương thi thể, tranh thủ thời gian giải khai trận pháp. Bành, nương theo lấy đại môn mở ra, trong đó khí tức bừng lên. Cùng một thời gian, trong phòng giam, Ninh Minh cùng Vương Chấn Quan cũng bị trong không khí mùi máu tươi hấp dẫn, mở mắt ra, kinh ngạc và phẫn. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh cùng Vương Chấn Quan không hẹn mà cùng địa hiện ra nghi hoặc. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy đứng tại chỗ cửa lớn thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo hai người. Nhất là thôn trưởng, tuy nhiên hắn đưa lưng về phía nguồn sáng, thân hình đen kịt, nhưng lại thấy được cái kia màu đỏ tươi huyết sắc, giống như là một đầu tàn bạo lệ quỷ. Cái này, Ninh Minh trái tim đột nhiên bịch nhảy dựng, không tự giác địa nuốt nước miếng. Người nào? Vương Chấn Quan cũng giống như đã nhận ra cái gì, nhìn Ninh Minh, sau đó lại nhìn về phía này cái huyết tinh lão nhân. Cùng lúc đó, thôn trưởng cái quét mắt Vương Đại Ma Đầu, về sau tiểu không nhìn một mắt. Hắn trực tiếp bước vào nhà tù, cũng lạnh túc nói, Ninh Minh, ta là thôn trưởng, không nên hỏi nhiều. Theo ta đi. Cực kỳ ngắn gọn sáng tỏ lời nói. Nhưng, Ninh Minh lại hoàn toàn sợ ngây người, trong đầu một mảnh bột nháo. Thôn trưởng, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì? Chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác bản thân giống như là thân ở tại trong máy giặt quần áo, nhân sinh bị cuốn vào vòng xoáy, hoàn toàn đã mất đi khống chế. Mà đang ở cái này như thế mấu chốt thời khắc, càng thêm lại để cho người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ nghe, đi ra chung vốn là vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thôn trưởng mấy người đều là biến sắc. Sau đó, Đại Chu hoàng đế phái ra Hắc Long vệ, đồng thời cũng đã tới ớt phòng số 3, cũng khiếp sợ địa nhìn thấy trước mắt một màn này. Chương 241, hai trận chiến đấu. Không xong. Một màn này, không riêng gì Ninh Minh, kể cả thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo tất cả đều không ngờ rằng. Chuyện gì xảy ra? mấy cái hắc long vệ đồng dạng có chút há hốc mồm. Trong phòng giam, Ninh Minh cùng Vương Chấn Quan ngồi dưới đất, ngoài ra, trên mặt đất còn có, chiếc, có không đầu thi thể. Mặt khác hai cái lính canh ngục đứng đấy, một người trong đó cả người là huyết, tản ra trận trận sát khí. Đây là náo cái đó vừa ra. Hắc long vệ như thế nào cũng không nghĩ tới, trong thiên lao như thế nào xuất hiện một màn này. Mà đúng lúc này, càng làm người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Trong lúc đó, Ninh Minh dùng sức một khục, như là đã gặp phải vô hình trọng thương, thân thể trên mặt đất nhấp nhô một vòng, lại rơi xuống thôn trưởng dưới chân. Cái này, Hắc Long vệ con mắt đều trừng lớn. Thôn trưởng lập tức nhìn ra Ninh Minh ý đồ, rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Xem ra, chính mình có chút coi thường Ninh Ca Nhi tại thần đô phát triển. Sau một khắc, thôn trưởng như thiểm điện ra tay, một tay méo ở Ninh Minh, cũng đem hắn để trên tay. Không tốt. Cái này tựu đến phiên Hắc Long vệ kinh hoàng mà bắt đầu. Ninh Minh có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a? Không nói trước tiểu Phật Đà đang tại thần đô đại sát tứ phương, Đại Chu Vương triều cần Ninh Minh cùng hắn một trận chiến. Quan trọng nhất là, Ninh Minh là hoàng đế cùng Đại Minh hầu cộng đồng coi được đối tượng, gánh vác trọng đại sứ mạng, không cho phép tới gần. Bằng không, ta sẽ giết cái này danh con. Thôn trưởng khấu chặt lấy Ninh Minh cái cổ, ngựa khí lạnh như băng, giống như là cùng đổ mạt lộ tội phạm. A, đáng giận. Ninh Minh thì tại ra sức dây rủa, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Giờ phút này, hắn giống như là một cái rơi vào lão hổ trong miệng bé thỏ trắng. Vương Ninh Minh, Hắc Long vệ lập tức phẫn nộ quát, ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám ở ta Đại Chu Vương triều trong thiên lao làm ra như thế coi trời bằng vùng sự tình. Thôn trưởng cương ép lấy Ninh Minh, cái buồn rười rượi địa cười nói, ta là ai? Bất quá là một cái Đại Chu Vương triều tản ra không mở đích rũ linh mà thôi. Lời này lại để cho Hắc Long vệ nội tâm phát lạnh. Người này chẳng lẽ là Dạ Kiêu? Cùng lúc đó, Lâm Tả Đạo cả người đều có chút không tốt rồi. Cái này một già một trẻ quả thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra. A, trong góc, Vương Chấn Quan như là đầu bị nhốt chó dữ, hoặc như là một cái người ngoài cuộc, rõ ràng không có bị người chú ý. Hắn giờ phút này cái như có điều suy nghĩ địa nhìn trước mắt một màn này. Ai ngờ, Lâm Tả thời khai mở Vương Chấn Quan trói buộc. Thôn trưởng đột nhiên nói ra một câu để ở chàng mọi người quá sợ hãi mà nói. Lâm Tả đạo sững sờ, Ninh Minh cả kinh. Vương Chấn Quan vốn là thần sắc hơi trệ, sau đó đồng tử dần dần phóng đại, trên khỏe miệng dương như là ác ma. Hắc Long vệ giận dữ, ngươi dám? Dứt lời, trong cơ thể của bọn họ hiện lên ra tinh thuần chân nguyên, cho đến dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn giết cái này mấy cái cướp ngục cùng đồ. Thôn trưởng cùng Lâm Tả đạo bởi vì song sinh kính nguyên nhân, lúc này thực lực nhận lấy hạn chế, không cách nào phát huy ra bản lĩnh thật sự. Bởi vậy, Ninh Minh lo lắng thôn trưởng gặp chuyện không may, lúc này mới đem mình làm con tin. Mà thôn trưởng cũng là vô cùng tốt lợi dụng điểm này, năm ngón tay giữ chặt Ninh Minh cái cổ, các ngươi ai dám đi phía trước một bước? Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, ở đây ba vị Hắc Long vệ thành viên, tất cả đều không dám động. Nhất là trông thấy Ninh Minh cái kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt, bọn hắn nhao nhao gào thét, ngươi nếu là dám giết Ninh Minh, phổ thiên to lớn, tuyệt không ngươi nơi tàng thân. Buồn cười. Thôn trưởng cái hừ lạnh một tiếng, nhìn quen lại các mặt của xã hội, sao lại há có thể bị cái này cho hù đến. Bất quá, vừa nghĩ tới nơi đây chính là Đại Chu Vương triều trung tâm, thần đô. Thôn trưởng trong mắt lại toát ra một chút tạm sắc. Chẳng ai ngờ rằng, hoàng đế lại có thể biết tại nơi này trước mắt phái người tìm tới Ninh Minh, cái này thật đúng là một cái cực lớn sơ sẩy. Kế tiếp sợ là có chút khó khăn. Thôn trưởng khuôn mặt như trước lạnh như băng, không hề biến hóa, chỉ ở trong nội tâm thở dài. Cùng lúc đó, Lâm Tả đạo cố nén thật lớn chấn động, tại Hắc Long vệ một số gần như giết ánh mắt của người ở bên trong, đi tới Vương Chấn Quan trước mặt. A. Ha ha ha. Lại xem xét, giờ phút này Vương Chấn Quan như là điên rồi đồng dạng. Hắn chầm chậm vào Lâm Tả đạo, sự ngu dại địa cười, trong tiếng cười hoặc như là cất giấu chờ mong, bệnh trạng, hưng phấn, và mẹo. Cô. Thấy thế, Lâm Tả đạo do dự xuống, cũng nhìn về phía thôn trưởng. Động tay. Thôn trưởng một tiếng quát chói tai. Người động tay a. Vương Chấn Quan cũng phát ra như ma quỷ đầu độc nhân tâm lời nói. Lập tức, Lâm Tả đạo hung hăng cắn răng một cái, biết rõ việc đã đến nước này, tuyệt không đường rút lui có thể đi. Hắn mạnh mà giải khai nốt lấy Vương Chấn Quan thần liên. Cơ hồ đồng thời, a ha 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 ha. Một đạo coi trời bằng vung hung hăng ngang ngược tiếng cười to, đến thiên lao ở chỗ sâu trong mạnh mà vang lên, quá mức ma tính, cơ hồ muốn bị phá vỡ người màng hai. Mà ngay cả tòa núi lớn giờ phút này đều kịch liệt rung chuyển lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi! Cổ khí thế này! Trong lúc nhất thời, trong thiên lao sở hữu tất cả lính canh ngục tất cả đều thất kinh, như là kiến bò trên chảo nóng. Càng thêm khiếp người tâm hồn chính là, trong không gian không ngừng quanh quẩn cái kia gần như tại ác ma thanh âm, ta rốt cục trùng hoạch tân sinh rồi. Ất số 3 trong phòng giam, cái kia ở trần gầy còm tiểu lão đầu, giờ phút này bỏ lên, để cạnh nhau tứ địa ngửa mặt lên trời cười to. Oeng. Cửu thiên bên ngoài, một cổ đã vượt qua thế gian sở hữu tất cả năng lượng, đột nhiên coi như có đầu ngân hà rủ xuống, xuyên thấu núi lớn, trùng kích Vương Chấn Quan trên người. Đây là phá quân tinh chỉ dẫn. Xỏ xuyên qua thiên địa cổ sáng chính giữa, Vương Chấn Quan nhỏ gầy thân thể giống như là bọt biển đồng dạng, toàn lực hấp thu lấy tinh thần chi lực. Hai tay của hắn giơ lên, giống như là muốn ôm toàn bộ thế giới, không bị trói buộc địa lớn tiếng nói, cỡ nào trí cao tinh thần, cỡ nào lực lượng cường đại. Loạng xoạng đờ a n g z. loảng xoảng đờ ANGZ, loảng xoảng đờ ANGZ. Trong thiên lao, từng gian nhà tù tất cả đều truyền ra khóa sắt loảng xoảng coi như tiếng nổ thanh âm, tựa như quần ma loạn vũ. Vì cái gì? Vì cái gì? Mặt khác trong phòng giam, những cái kia ma đầu như là cảm nhận được cái gì, tất cả đều không cam lòng địa va chạm nổi lên vách tường, khát vọng thoát khốn rời đi. Đây là trong thiên lao hai vị tam phẩm cảnh đại năng cũng đều kinh trụ. Kể cả tiết họ thanh niên lợi dạ kiêu thành viên, giờ phút này đồng dạng thay đổi sắc mặt, Lý Chính đây là thả ra ai? Ất phòng số 3 chính giữa. Ninh Minh bị thôn trưởng cưỡng ép trong tay, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem cái kia cổ sáng bên trong đích vương lá ma, rất là hoảng sợ. Đúng vậy a, đây mới thực sự là ma đạo cự phách, cỡ nào điên cuồng, cỡ nào cường đại. Của ta trở về, tượng trưng cho bọn ngươi diệt vong. Cùng lúc đó, Vương Chấn Quan tại rồi rào hấp thu tinh thần chi lực qua đi, thay đổi hoàn toàn cá nhân. Thân thể của hắn không hề gầy trơ cả xương, rồng có sừng giống như cơ bắp, hiện đầy toàn thân, tràn đầy lực lượng cảm giác. Bành! Cổ sáng dần dần biến mất, Vương Chấn Quan bước ra một bước, trực tiếp giẫm đạp mặt đất, như là ma chủ xuất thế. Sau đó, hắn nhìn về phía thôn trưởng, ngươi là ai? Thiên lao đã xảy ra chuyện. Dạ Kiêu rõ ràng thai kết mục. Ngày xưa phá quân tinh tam phẩm cảnh ma đầu, Vương Chấn Quan bị phóng ra. Ninh Minh lọt vào cưỡng ép, cánh mạng nguy tại sớm tối. Thiên lao dị biến, cơ hồ lập tức tiêu truyền khắp cả tòa thần đô. Đạo kia thông thiên phá quân tinh của sáng, căn bản che giấu không được, mỗi người đều cảm nhận được vẻ này cường hoành tam phẩm cảnh chi lực. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ, cái gì? Hắn như thế nào cũng không có ngờ tới, như thế thời khắc mấu chốt, thiên lao rõ ràng bị phá hư. Nhất là nghe nói Ninh Minh còn bị cưỡng ép rồi, hoàng đế càng là có chút đau đầu nào chướng. Đồng thời, Đại Minh hầu cũng luống cuống. Dạ Kiêu thừa dịp Liên Hoa Tông sự tình, xâm nhập thiên lao, hơn nữa còn bắt được Ninh Minh. Đại Minh hầu cũng là có chấn định, rất nhanh rời đi rồi Đại Minh viện, vận dụng cái kia trường cường đại nhất, đồng thời cũng là chưa bao giờ thất thủ qua át chủ bài. Nhị phẩm cảnh nhân gian thần minh. Thiên lao bên ngoài. Thôn trưởng, Ninh Minh, Lâm Tả Đạo, tiết họ thanh niên lợi Dạ Kiêu thành viên cùng với Vương Chấn Quan tất cả đều giết đi ra. Đáng giận. Vì cái gì nhanh như vậy? Tiết họ thanh niên nhìn về phía thôn trưởng, ngữ khí ẩn chứa chút ít tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Kiêu việc này vốn muốn cứu ra bị giam giữ tại ngoại hạng trong thiên lao cái nào đó đại lão. Có thể dưới mắt, phóng nhan bốn phương tám hướng, tất cả đều là Đại Chu Vương triều tu sĩ, thậm chí chừng bảy vị đã ngoài tam phẩm cảnh đại năng. Khắp thần đô trên không giống như là quần tinh lóng lánh thời điểm. Thả Ninh Minh. Khá lắm, những này đại năng còn rất coi trọng Ninh Minh, lời nói trọng điểm tất cả đều tại Ninh Minh trên người. Tiểu Phật đạt tại thần đô hoành hành ngang ngược, tất cả mọi người chờ Ninh Minh lên sân khấu. Kết quả lại bị bọn này ma đạo tu sĩ bắt lại, cái này có thể gấp chết một đám người. Cùng lúc đó, tiết họ thanh niên cũng là oán niệm tràn đầy địa nhìn xem thôn trưởng, ngươi như thế nào bắt hắn cho bắt? Chuyện gì xảy ra? Vương Chấn Quan tắc thì nhìn xem Ninh Minh, tiểu tử này không phải Dạ Kiêu thành viên sao? Như thế nào cảm giác tại đây Đại Chu Vương triều chung như thế thụ kính yêu? Ai? Ninh Minh, thôn trưởng, Lâm Tả Đạo ba người không hẹn mà cùng địa tại trong lòng thở dài. Ngài thôn trưởng, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì ạ? Ninh Minh giảm thấp xuống thanh âm, nói, tại sao lại muốn tới thần đô? Tại sao phải làm những sự tình này? Thôn trưởng cắn răng, vốn định nói cái gì đó, cuối cùng cưỡng chế dưới đi. Linh Minh tiếp tục nói, ta tại thần đô không có nguy hiểm à, Đại Minh hầu ở sau lưng bảo vệ lấy ta, các ngươi tới không phải thêm phiền từ sao? Lập tức, thôn trưởng thì không chịu nổi, vâng. Là ta giả nên hồ đồ rồi, ta cho ngươi thêm phiền thoái, ta tiểu không nên tới thần đô mới đúng. Ta sai rồi. Lời vừa nói ra. Linh Minh lập tức nhận lấy nào đó trùng kích, nói không ra lời. Kiếp trước, hắn cũng không có ra ra nãi mãi, nhưng vẫn là xem qua không ít kịch truyền hình. Cho dù thôn trưởng là dừng chân tại ma đạo chi đỉnh thất sát tinh tam phẩm cảnh tu sĩ, có thể dưới mắt, thực sự bất quá là một cái lo lắng con cái lao nhân mà thôi. Bên cạnh, Lâm Tả Đạo nhịn không được nói, đừng bảo là, hiện tại như thế nào chấm dứt đây hết thể mới trọng yếu. Không kiếm còn có thể động dụng sao? Lâm Tả Đạo nhìn về phía Dạ Kiêu bên trong đích triệu khách. Thứ hai nhíu mày, nói, khả dĩ. Bất quá, được cho ta một chút thời gian, ngăn lại Đại Chu Vương triều cái kia chút ít tu sĩ. Nhưng vào lúc này, oanh oanh, hai cổ đại vụt bay khí tức, đột nhiên phóng lên trời. Lệnh này phương thiên địa đều rung rung mà bắt đầu. Lập tức, thôn trưởng bọn người biến sắc. Chỉ thấy, chính phía trước xuất hiện hai đạo thân người, đạp lập hư không, phản phất định trụ vĩnh hằng. Thứ nhất là Thiên Khu viện Trần Vũ, thứ nhất là Liên Hoa Tông Thánh Phật. A Di Đà Phật, Lý Chính, chúng ta lại gặp mặt. Càng làm người cảm thấy sợ hãi chính là, Thánh Phật chỉ là một cái đối mặt tiểu nhận ra song sinh kính ở dưới thôn trưởng. Đối với cái này, thôn trưởng vốn là đã trầm mặc một lát, sau đó thần sắc nhất biến, suy âm thanh nói, như thế nào? Lúc này đây, ngươi tiểu chắc lấy được hạ ta hả? Thánh Phật cái thương cảm địa nhìn xem thôn trưởng trong tay Ninh Minh, thả cái đứa bé kia à, hắn là người vô tội, ngươi còn phải lại tạo sát nghiệp sao? Đồng thời, Trần Vũ ngưng lấy lông mày, một lời không nói, ánh mắt đồng dạng đã ở Ninh Minh trên người. Đại Minh hầu đã thông báo, Đại Chu hoàng đế đồng dạng cũng cực kỳ coi trọng thiếu niên này. Mà đúng lúc này, thôn trưởng chợt cười, đi, ngươi cái này lão con lửa chọc lúc trước tha ta một mạng, hôm nay ta cũng thả tiểu tử này, xem như chống đỡ. Đông Dương, Vương Chấn Quan kinh hãi, Lý Chính, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này như thế mấu chốt, sao có thể phóng? Thôn trưởng lại không phản ứng, mà là đơn thủ nhắc tới Ninh Minh. Chẳng biết tại sao, Ninh Minh đột nhiên nội tâm cứng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía thôn trưởng cái kia khuôn mặt bàng. Không muốn. Giờ khắc này, Ninh Minh lại không nghĩ muốn thoát ly, thậm chí muốn mở miệng ngăn lại, cũng có loại chưa bao giờ có sợ hãi. Có thể. Cuối cùng, thôn trưởng cái thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, cùng sử dụng thần thức chuyên âm, Ninh Ca Nhi, không thích nghe thượng quan anh mà nói. Ly khai thần đô A, đi tìm trong thôn những người khác, ngươi chỉ cần hảo hảo sống sót là tốt rồi. Ninh Minh triệt để ngây người, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Mà đúng lúc này, thôn trưởng thu hồi con mắt quang, buông lòng tay ra. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh như là cánh gấp khúc chi điểu, từ trên cao truy lạc. Giữa không trung, Ninh Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên địa nhìn xem thôn trưởng dần dần thu nhỏ lại bóng lưng. Này phương thiên địa, bốn phương tám hướng tất cả đều là đại chu vương triều tu sĩ, coi như đầy trời thần Phật giống như, vây công lấy thôn trưởng mấy người. Giờ khắc này, Ninh Minh trái tim như là bị đào giống một bộ phận, linh hồn như là theo không kịp thân thể hạ xuống tốc độ, xuất hiếu. Bịch. Không đợi hắn đa tưởng, một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuyên thẳng qua phía chân trời, tiếp được giữa không trung Ninh Minh. Một đám mùi thơm bay vào trong mũi. Đây là chân cơ. Ninh Minh lại hoàn toàn không có sống sót sau tai nạn biểu lộ, có chỉ có ngu ngơ. Khá tốt Ninh Minh ngươi không có xảy ra chuyện gì. Đại Minh Hầu đại nhân rất lo lắng ngươi. Đồng thời, chân cơ nhìn xem theo ma đầu trong tay sống sót Ninh Minh, nói hai câu nói. Và anh. Đại chiến đã xảy ra. Trên trời, sáng chói quang đoàn bao phủ hết thảy. Hơn nữa còn có tinh thần pháp tướng hàng lâm, không gian không cách nào chịu tải trí cao phát tắc, cả tòa thần đô đều tại lung lay sắp đổ. Không biết là thụ nguyên nhân này ảnh hưởng hay là như thế nào. Ninh Minh đi trên mặt đất, cước bộ đều có chút phù phiếm, cũng không biết là khi nào thì đi đã đến Liên Hoa Tông hiện trường. Xôn xao. Người ta tấp nập, tất cả mọi người đều tại kêu gọi tên của mình. Kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu, chúc vô song những ngày cố nhân. Nhưng, Ninh Minh nhưng trong lòng không một chút cảm giác, như là cái xác không hồn, nghe theo phân phó, căn cứ chỉ lệnh làm việc. A. Phía trước, Tiểu Phật Đà vừa mới đánh bại một cái địch nhân, sau đó nhìn về phía dưới một cái đối thủ. Ngươi cũng muốn tới khiêu chiến Tiểu Tăng sao? Tiểu Phật Đà quanh thân kim quang sáng lạ, cơ bắp to lớn, như là một con sống Phật tượng, sáng chói thập phương. Ninh Minh như trước không nói được lời nào, mà không biểu tình, tới một bước chạy bộ tiến lên đi. Bắt đầu đi. Trong hoàng cung, một thân màu đen đạo bào hoàng đế, một lần nữa leo lên cao ốc, quan sát nổi lên cái này phiến thiên không ở dưới hai trận chiến đấu. Chương 242, Ninh Minh VS Tiểu Phật Đà, 1. Thần đô. Trên không là mấy viên khổng lồ tinh thần pháp tướng, bao gồm phía chân trời, xa hoa. Mãnh liệt tinh thần chi lực, coi như ngập trời đại dương mênh mông. Vài đạo thân người coi như trong gió lốc đá ngầm, sừng sững bất động, cũng phóng thích ra sáng chói hào quang. Thật đẹp. Thần đô ở bên trong, rất nhiều tu sĩ đều tại cảm thán. Cái này là tam phẩm cảnh tu sĩ đích thủ đoạn a. Tinh thần, cỡ nào thần bí, cỡ nào cường đại. Nếu có thể tu luyện tới cuối cùng, chính mình nắm giữ một ngôi sao thần, này sẽ là cỡ nào tráng lệ cảnh tượng. Mà ở trong đó, nhất làm cho người cảm thấy khủng bố chính là một khỏa huyết sắc tinh thần, tinh hồng sắc, phản phất máu tươi đổ vào mà thành. Khắp thiên địa đều bởi vì này khỏa huyết sắc tinh thần, bịt kín một tầng máu tươi nhan sắc. Đó là huyết tinh. Vương Chấn Quan cái kia ma đầu như thế nào trốn tới hả? Đại Chu tu sĩ kinh hai và phần. Một ít lao nhân còn nhớ lại ngày xưa Tinh Phong huyết vũ, Vương Chấn Quan đến mức tuyệt đối là núi thây biển máu. Đột nhiên tầm đó, huyết tinh trung tuân ra một con sông lớn giống như năng lượng, vờn quanh tại Vương Chấn Quan quanh mình, nồng đậm huyết khí, hơi chút chấn động là được mang tất cả vài giảm có hơn. Giờ phút này Vương Chấn Quan giống như là trong vũng máu luyện ngục ma thần, cường đại vô cùng, sinh mệnh lực gần như tại vô hạn. Có thể, hắn lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tại đây dù sao cũng là Đại Chu Vương triều trung tâm, được xưng thần cái tọa lạc ở nhân gian thành trì. Phóng nhãn tứ phương, từng vị tam phẩm cảnh đại năng, trong đó không thiếu khuôn mặt cũ, không khỏi là cùng chính mình cùng cấp độ tồn tại. A. Ha ha. Vương Chấn Quan nhìn về phía trước một cái thần sắc lạnh lùng trung nhân, cười lạnh lạnh, Lưu Nhược Hương, ngày xưa ngươi lúc đó chẳng phải được xưng ma đầu đấy sao? Như thế nào hôm nay trở thành Đại Chu Vương triều tay sai? Người trung niên kia thản nhiên nói, chớ để nhiều phế miệng lưỡi rồi, ngươi hôm nay không chỗ có thể trốn. Người này tên là Lưu Nhược Hư, đồng dạng là một vị tam phẩm cảnh cự phách. Mặt khác, xem ra Lưu Nhược Hư vẫn cùng Vương Chấn Quan từng có giao tình. Chỉ có điều, hôm nay Trương Nhược Hư đứng tại Thiên Khu viện một phương, chính là Huyền Vũ trong nội viện một vị trùm. Đại Chu Vương triều bao gồm thiên hạ gần như hơn phân nửa thiên tài địa bảo, những tông môn kia thánh địa sớm đã suy bại, đại bộ phận cường giả cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập Đại Chu Vương triều. Ngày xưa Trích Tinh giáo trưởng môn, Vũ Bá Hầu chính là một cái điển hình ví dụ. Đại Chu Vương triều vốn có tu hành cao thủ, nói là nhiều vô số kể đều không đủ. Vừa loáng ở giữa, Vương Chấn Quan cùng người trung niên kia xông tới lại với nhau. Hai người đều gọi ra tinh thần pháp tướng, có được gần như thần minh gia trì, hoặc như là thật sự hai vì sao thần đã xảy ra va chạm. Ầm ầm, thiên địa va chạm mạnh. Hừng hực tinh quang bao phủ mảng lớn không gian, uy năng gần như vô cùng vô tận, như là đủ để chôn vùi hết thảy. Chỉ là một cái đối mặt, Vương Chấn Quan tiểu bị thụ trọng thương, nửa người bị đối phương một trường đập phái. Nhưng hắn lại dựa vào huyết tinh bên trong đích huyết sắc năng lượng, đúng là tại trong chớp mắt tiểu trọng sinh ra thân thể, làm cho người tắc lưu ấy đích thủ đoạn. Trái lại cái kia tên là Lưu Nhược Hư trung nhân, cho dù phá vỡ Vương Chấn Quan nửa người, có thể bản thân đồng dạng bị Vương Chấn Quan cho đào mặc lồng ngực. Khục khục. Hắn lập tức kéo ra khoảng cách, sau đó lấy ra một quả đan dược căn bảo, cũng miệng lớn ho ra máu. Lưu Nhược Hư sẽ không có huyết tinh cái môn này nghịch thiên thần thông rồi, chỉ có dựa vào tinh thần chi lực miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Nhưng Vương Chấn Quan lại lần nữa bị trọng. Một đạo kim sắc chùm tia sáng phảng phất phi kiếm giống như, đột nhiên vạch phá thời không, đánh út về phía Vương Chấn Quan cái hốc. Cho dù hắn phản ứng thần tốc, tại tốc độ ánh sáng tầm đó vươn tay, ý đồ đi cầm chặt đạo kia kim sắc chùm tia sáng. Có thể Vương Chấn Quan thủ trưởng lại bành địa nổ tung, tính cả đầu lâu đều bị xoắn thành thịt nát. Lại xem xét, đây là đứng bên phải bên cạnh một cái thanh sam nam tử ra tay. Vi Bất Nhân. Lưu Nhược Hư nhận ra người này thân phận, chính là Thiên Lao giám thị người một trong. Đáng chết. Đáng chết a. Đúng lúc này, Vương Chấn Quan càng lại lần dùng huyết sắc năng lượng dài ra đầu, đồng phát ra lệ quỷ giống như tiếng gầm gừ. Nhiều lắm. Đại Chu Vương triều cường giả phô thiên cái địa, hiện trường trưng bày 8 vị nhiều tam phẩm cảnh tu sĩ, hơn nữa phía dưới còn có ngủ đông, ở ẩn khí tức, tùy thời cũng có thể ra tay. Một màn này, vẫn là ai nhìn đều sinh lòng tuyệt vọng. Ngoại trừ Vương Chấn Quan bên ngoài, tiết họ thanh niên giờ phút này đồng dạng lâm vào có thể nói khó giải tình trạng. Tiểu tiểu. Trong thiên địa, một đạo bén nhọn tiếng chim hót đột ngột vang lên. Phía trước một cái thiên khu viện đại năng, trên người lập tức phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, máu tươi đầm địa. Hắn sau lưng thiên không, vân hải đều bị hết thảy là hai. Cái này, người này biến sắc, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, khép lại thương thế. Chỉ thấy, tiết họ thanh niên cầm trong tay đoàn đao, ra khỏi vỏ nháy mắt, đao khí như là khả dĩ chạm phá thế gian vạn vật. Cái này, thật sự phiền phải a. Tiết họ thanh niên chiếm được thượng phong, nhưng trong mắt lại không một chút sắc mặt vui mừng, chỉ có lo nghĩ. 1v1, hắn cũng không phải quá sợ hai bất kỳ một cái nào tam phẩm cảnh tu sĩ. Có thể, dưới mắt đây là cái gì tình huống? Đây là đang Đại Chu Vương triều nội địa, thần đô. Đều do Lý Chính. Chúng ta tiểu không nên kiếp thiên lao mới đúng. Tiết họ thanh niên mạnh mà quay đầu nhìn về phía một cái lão nhân, trong nội tâm sinh ra lớn lao hối hận. Mà lúc này giờ phút này, thôn trưởng đứng ở trong hư không, mặc cho quanh mình bộ phát lấy lần lượt sáng chói quan đoàn, hắn tự lăng nhưng bất động, y khuyết tung bay. Tại hắn đối diện, cùng sở hữu hai người, phân biệt là Trần Vũ cùng Thánh Phật, thiên hạ trong tứ thánh hai thánh. Trần Vũ đồng dạng không có động tác, chỉ có chút hiếu kỳ nói, ngươi tiến vào thần đô chính là vì cứu ra Vương Chấn Quan. Vì cái gì? Thôn trưởng không có mở miệng, chỉ cảm thấy thụ lấy trong cơ thể trạng thái. Song sinh kính tác dụng sắp biến mất. Ngươi còn không muốn tỉnh ngộ sao? Thánh Phật bỗng nhiên mở miệng. Cơ hồ là đồng thời. Bành. Thôn trưởng trong cơ thể đột nhiên truyền ra như lôi đỉnh tiếng vang, một cổ kinh thiên khí thế tuôn ra, cả người rốt cục khôi phục trở thành bản thể. Giết. Sau một khắc, thôn trưởng đưa tay chỉ thiên, cái lạnh như băng nói ra một chữ. Nương theo lấy cái này một chữ. Chín thiên bên ngoài, hắc ám mà thâm thúy trong vũ trụ, một khỏa cổ xưa tinh thần sinh ra dao động. Thất sát tinh, hàng lâm. Trên không chiến đấu quá mức bành trướng. Thế cho nên, Ninh Minh giờ phút này cũng không chú ý phía trước tiểu Phật Đà, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần như là bị thật sâu hấp dẫn ở. Cái này lại để cho tiểu Phật Đà nhíu mày. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, thầm nghĩ mau chóng giải quyết trước mắt đối thủ này, trấn áp cả tòa thần đô. Hơn nữa, tiểu Phật Đà cũng không đúng trên không chiến đấu ôm lấy bất luận cái gì hiếu kỳ. Thánh Phật cùng Trần Vũ, hai người này chỉ sợ có thể đánh nhau chỉ một mảnh ranh giới, bụi bặm chưa bay lên cũng đã rơi định rồi. Ninh Minh, cố gắng lên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Ninh Minh trong tai. Hắn nguyên bản ngốc trệ đồng tử, lúc này mới hơi chút chuyển động dưới. Là Thôi Tranh. Giờ phút này, Thôi Tranh chính xé cổ họng, mặt đỏ lên, Ninh Minh, lão tứ, đánh thăng cái kia tiểu Phật Đà, không nếu tiến thiên lao rồi. Đồng thời, Lâm Thiếu Tiếu cũng hít một hơi thật sâu, sau đó hô lớn, Ninh Minh, Ninh Giao rất nhớ người, buổi tối hồi trở lại ngoại viện a. Ngoại trừ những người này bên ngoài, kể cả Khổng Chiêu, Tề Quang, Lâm Thiên Vũ đợi đại chu tu sĩ tất cả đều vì chính mình hò hét ủng hộ. Thậm chí liền Trúc Vô Song cùng Triệu Ly, cái này hai cái bị trọng thương người, giờ phút này đều tập trung tinh thần địa nhìn mình. Thủy Chiêu giống như thanh âm, một lớp đón lấy một lớp hướng Ninh Minh lao qua, dần dần bỏ thêm vào cái kia khỏa trống rông trái tim. Nguyên lai, bên cạnh ta còn có nhiều người như vậy thậm chí nghĩ để cho ta đánh thắng cuộc tỷ thí này a. Ninh Minh buông xuống lấy đầu lâu, thì thào tự nói. Trước đó, hắn thoát ly ngài thôn trưởng, cũng thụ hoàng đế chỉ lệnh, đến đây khiêu chiến tiểu Phật Đà. Đây đối với Ninh Minh mà nói, không thể bảo là không phải một loại lớn lao đả kích. Hắn cảm giác mình giống như là một con cờ, hoàng đế cùng đại minh hầu đắn đo lấy chính mình, muốn hạ ở đâu đã đi xuống ở đâu. Ngài thôn trưởng ở trên mình không hãm tuyệt cảnh, mà chính mình lại được tại hạ phương đánh trận này không hiểu thấu trận chiến. Mà dưới mắt, Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu bọn người chờ đợi, lại để cho Ninh Minh biết nói, chính mình một trận chiến cũng không chỉ đại biểu hoàng đế tâm ý. Chính mình kế tiếp sở tác sở vi, một trận chiến này là có ý nghĩa. Hô. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu, cả người khí thế đã xảy ra chuyển biến. Ánh mắt của hắn kiên định xuống dưới, cũng trầm ổn mà hữu lực địa bước ra một bước. Bành. Mặt đất lập tức rạn nứt. Đây là bởi vì, Ninh Minh giờ phút này khí lực quá mức cường kiện, coi như thời kỳ thượng cổ voi ma mút. A. Thấy thế, tiểu Phật Đà ánh mắt khẽ biến, chú ý tới thiếu niên này cùng trước khi cái kia chút ít người khiêu chiến không quá đồng dạng. Mặt khác, phản ứng của mọi người tựa hồ cũng nói rõ rồi, trước mắt đối thủ này hẳn là Đại Chu Vương triều cấp quan trọng nhân vật. Mà đúng lúc này, Ninh Minh nhìn thẳng nổi lên tiểu Phật Đà, chắp tay nói, tại hạ Ninh Minh, thiên khu ngoài viện viện đệ tử, 14 tuổi, thất phẩm cảnh. Kính xin chỉ giáo. Bá. Lời vừa nói ra, Tiểu Phật Đà biểu lộ triệt để đã xảy ra kỳ biến, trong mắt thậm chí mang theo một vòng khó có thể tin. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Đồng thời, tất cả mọi người cũng bởi vì này một câu mà nhiệt huyết sôi trào lên, tiếng động lớn rầm rĩ sôi trào. Đây mới là Đại Chu Vương triều nhất yêu nghiệt thiếu niên, Thần Đô cuối cùng cũng là mạnh nhất át chủ bài. Hiện trường hào khí bị đẩy tới độ cao mới, mỗi người đều tại hô to tên Linh Minh, quả thực đều không thua gì trên không tam phẩm cảnh đại luận đấu. Cái kia liền tới a. Trong lúc đó, Tiểu Phật Đà tiến lên trước một bước. A Di Đà Phật. Trung quanh, Liên Hoa Tông chín vị tăng nhân, coi như chín căn đại trụ, đứng lặng tại lôi đài bên ngoài. Một trận chiến này, Linh Minh quyết đấu Tiểu Phật Đà. Chương 243, Linh Minh VS Tiểu Phật Đà 2. Thì ra là tại lúc này, Tiểu Phật Đà mới nhìn rõ Linh Minh khuôn mặt, cũng nhận ra thân phận của đối phương, nguyên lai là ngươi. Liên Hoa Tông phía trước xảy ra Đại Chu Vương Triều Thiên Lao một lần, ý đồ độ hóa đám kia ma đầu. Lúc ấy, Linh Minh cùng với Vương Chấn Quan tại ất phòng số 3 ở bên trong, hơn nữa cùng Tiểu Phật Đà từng có một mặt tri thức. Sau một khắc, Tiểu Phật Đà tiểu nhíu mày, Đại Chu Vương Triều cũng đã đến muốn thả ra trong Thiên Lao tiểu ma đầu tình trạng sao? Tốt hay xấu thiện ác đều là chủ quan cái nhìn. Phật nói vô ngã, không mỗi người một vẻ. Đúng lúc này, Linh Minh nhàn nhạt địa mở miệng, "Tiểu Hòa thượng, xem ra ngươi Phật hiệu vẫn chưa đến nơi đến chốn." Vừa loáng ở giữa, Tiểu Phật Đà sững sờ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bị giam giữ tại Thiên Lao ất phòng số 3 tiểu ma đầu, lại có thể biết nói với tự mình ra như vậy một phen thâm ảo mà nói. Người nếu không thiện ác chi phân, cái kia tiểu tăng vì sao không có bị nhốt tại Thiên Lao chính giữa? Tiểu Phật Đà trầm giọng nói, người nếu không tốt hay xấu chi phân, cái này Thần Đô chẳng phải hội đại loạn. Ai? Linh Minh thở dài, lắc đầu, không muốn nói thêm nữa, đến đây đi. Bảnh. Vừa dứt lời, Tiểu Phật Đà sớm đã là kềm nén không được trong lòng chiến ý, đơn chân đạp phá mặt đất, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp đánh nút lại. Xôn xao. Lập tức, bên ngoài tràng mọi người nhấc lên một hồi kinh tiếng ồn ào. Tốc độ thật nhanh. Đây là chỉ bằng vào thân thể bộc phát ra lực lượng hay sao? Tiểu Phật Đà trước khi còn có ẩn tàng, kể cả Lâm Thiên Vũ đều nội tâm cứng lại, chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này Tiểu Phật Đà bộc phát ra tốc độ hơn xa qua trước đây, quả thực lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ổn. Mà ngay cả Ninh Minh, giờ phút này đều cảm nhận được áp lực lớn. Hắn vừa ra Thiên Lao, trên đường đã xảy ra chuyện như vậy, trạng thái vốn là không hề đỉnh phong, giờ phút này tâm tư còn có hơn phân nửa đều tại thôn trưởng trên người. Mà đúng lúc này, một cái như là hoàng kim Phật tượng giống như thanh niên, vọt tới Ninh Minh trước người, cũng ngắt cái dấu quyền, kim mang lập lòe. Cảm nhận được vẻ này cảm giác các bách, Ninh Minh tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc mới giơ lên tay phải. Oanh. Sau một khắc, hai người đối mặt tiểu đối oanh một quyền. Tiểu Phật Đà tu hữu Như Lai Kim Thân Pháp, cái môn này Thiên Ly Tinh Thần Thông, tại thánh Phật trong tay có thể nói xuất thần nhập hóa, được vinh dự đỉnh cấp tối thể bị pháp. Tiểu Phật Đà một quyền này càng là nghiền nát hư không, không có chân nguyên gia trì, tất cả đều là thân thể đều đủ để đánh bại một đầu giao long. Phốc. Ninh Minh bởi vì phản ứng không kịp nguyên nhân, khí lực cũng không phát huy hoàn toàn, lập tức bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều muốn mặt đất giẫm ra một cái hố sâu, có thể thấy được cổ lực lượng kia mạnh. Hơn nữa, Ninh Minh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng nhận được trùng kích, một ngụm ngọt huyết xông lên cổ họng. Ninh Minh, lão tứ. Lâm Tiếu Tiếu cùng thôi tranh phát ra lo lắng thanh âm. Cái này, chẳng lẽ Ninh Minh cũng bù không được cái kia Tiểu Phật Đà? Những người khác cũng đều lộ ra khó có thể tiếp nhận thần sắc. Triệu Ly vốn là nhướng mày, sau đó buông ra, cũng không ngại thở dài. Không có biện pháp. Lúc trước hắn cùng Tiểu Phật Đà đã giao thủ, rất rõ ràng đối phương đến cùng có hay thay đổi thái. Phải biết rằng, Tiểu Phật Đà thế nhưng mà thánh Phật tự tay tải bồi đi ra, từ nhỏ ngay tại Liên Hoa Tông tắm rửa Phật quang, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng hắn chỗ cường đại. Mà đúng lúc này, không cần phải lo lắng. Linh Minh tay trái che ngực, đột nhiên lại hướng ra phía ngoài vây Lâm Tiếu Tiếu hai người bay lên tay phải. Mới vừa rồi còn không sao cả điều chỉnh tới mà thôi. Hắn dùng lực ho ra trong cổ họng tụ huyết về sau, cái eo một lần nữa thẳng tắp, cũng lau lau rồi hạ khỏe miệng. Bên kia, Tiểu Phật Đà một quyền đánh lui Linh Minh về sau, đồng dạng meo lại hai mắt. Chính mình vừa rồi trọn vẹn dùng bảy thành lực đạo, đối phương rõ ràng ngạnh kháng xuống dưới. Phải biết rằng, phía trước vô luận là Tề Quang hay là Lâm Thiên Vũ, Triệu Ly những người này, cơ bản đều không cùng chính mình đối với quyền tư cách. Khí lực mạnh nhất đại. Tiểu Phật Đà nhìn xem Linh Minh ánh mắt càng phát tập trung, mặt khác, ngươi vừa rồi một quyền kia, tựa hồ còn có ta Liên Hoa Tông Long Tượng công khí thế. A, của ta khí lực cường đại, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ngươi Liên Hoa Tông nguyên nhân? Linh Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình tu luyện qua Long Tượng công, cũng phản phúng một câu. Ai ngờ, Tiểu Phật Đà nhưng căn bản không để cho Linh Minh nói tiếp xuống dưới cơ hội, lại lần nữa lao đến. Hắn giống như là một chiếc da xe tải, khôi ngô thân thể, nhuộm kim quang, đủ để hoành đẩy hết thảy. Khí thế kia, thật sự là ứng câu kia cách ngôn, lực nổ núi này khí cái thế. Vúng. Linh Minh hai chân dâm đấy, hét lớn một tiếng. Oanh. Lập tức, hắn trong cơ thể gân cốt tể mình, trỗi lên, mỗi một tấc huyết nhục đều đã bị tinh thần kích thích, kích phát ra biển gầm giống như năng lượng. Giờ khắc này, Linh Minh giống như là hải lý giao long, bay thẳng chí thiên, vẻ này cường đại tuyệt luân huyết khí, uy thế quá kinh người. Ông trời ơi. Khổng Chiêu hét to đi ra. Linh Minh tại sao lại trở nên mạnh như vậy hả? Đến. Linh Minh giống to, sau đó điều động khí lực toàn thân, một quyền coi như viên hầu giống như đánh ra. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Phật Đà cũng đã đến. ầm ầm. Lập tức, hai người quyền đầu cứng lay lại với nhau, dẫn phát kịch liệt nổ lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Còn lần này, Ninh Minh sẽ không lại lui về phía sau rồi, trầm hồn khí thế, như là một tòa núi cao. Bất quá, tiểu Phật Đà cái kia ánh vàng rực rỡ năm đấm, chừng nối đất đại, hơn nữa dắt đánh vỡ hết thể chí dương chí cương chi lực. Ninh Minh vẫn còn có chút cố hết sức, dưới chân mặt đất bị ép tới hiện lên hình tròn, một tầng tầng địa sụp đổ. Cực lớn khe hở, phản phất giống như mạng nhện nhanh chóng hiện đầy khắp đại địa. Ta cũng muốn nhìn xem, là của ngươi Như Lai Kim thân pháp lợi hại, hay là của ta Bát Bộ Thiên Long càng mạnh hơn nữa. Trong lúc đó, Ninh Minh cắn chặt hàm răng, tinh thần lại lần nữa kích phát toàn thân từng tế bào trung ẩn chứa lực lượng. Cánh tay phải của hắn lại lần nữa dũng mãnh vào một cổ mới đích khí lực, rõ ràng đơn giản chỉ cần kháng trụ tiểu Phật Đà kim sắc dấu quyền. Oanh. Giờ khắc này, hai người đều không có động, hai cái thiết quyền như lửa tinh đụng địa cầu đồng dạng, bắn ra ra khí lãng lại nổi lên trùng trùng điệp điệp bụi đất. Cái này, xa xa quan sát một trận chiến này đại chu tu sĩ, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Đây là thất phẩm cảnh tu sĩ ư? Hai người bọn họ, tựa hồ còn không có vận dụng chân nguyên, chỉ dựa vào thân thể có thể phóng xuất ra khủng bố như thế trùng kích lực. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị một màn này cho khiếp sợ. Về phần những cái kia dân chúng càng là không cần nhiều lời. Màng nhĩ của bọn hắn đều nhanh bị đánh rách tả tơi rồi, lúc này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che đầu, đau đến không được. Ninh Minh cũng là vừa mới đột phá thất phẩm cảnh, vì sao biến hóa sẽ như thế cực lớn? Trúc Vô Song nhìn xem cái kia cùng tiểu Phật Đà giao chiến thiếu niên, trong mắt tất cả đều là khó hiểu chi sắc. Rõ ràng có thể cùng tu luyện Như Lai Kim thân pháp tiểu Phật Đà, chỉ dựa vào thân thể, đánh tới trình độ này. Đồng thời, mấy vị Thiên Khu viện đại lão vuốt râu nói, không hổ là bệ hạ tại cuối cùng mới thả ra Ninh Minh. Mà đúng lúc này, trên trận đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm. Sau một khắc, Ninh Minh ánh mắt đột biến, cánh tay phải cẳng tay đứt gãy, toàn tâm đau đớn đánh nút lại. Cùng lúc đó, tiểu Phật Đà kinh khủng tia tay đấm vào tới. Ninh Minh cảm giác giống như là bị biển cả cho bao phủ, cả người đã bị không cách nào ngôn ngữ trung kích, thân hình cơ hồ đều nhanh bị đánh làm lộ. Bành, bành, bành. Rốt cục, Ninh Minh rốt cuộc không chịu nổi, cả người coi như bóng ra giống như, trên mặt đất lăn mình hơn 10 mét. Hơn nữa, mặt đất cũng bị ném ra lần lượt hố sâu. Cực kỳ cường kiện thân thể, rõ ràng đều nhanh nếu so với mà vượt tiểu tăng Như Lai Kim thân pháp. Mà tiểu Phật Đà lại mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đến tột cùng tu hữu như thế nào tôi thể thần thông. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên ổn định thân hình, cũng tại trong chốc lát nổ mặt đất, coi như một cái tàn bạo là báo đi săn lao đến. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, đột phá vận tốc âm thanh, không gian cũng không kịp lưu lại tàn ảnh. Bá. Tiểu Phật Đà đột nhiên nghiêng người, tránh đi Ninh Minh đánh út lại móng vuốt, sau đó thi triển bắt thuật, cho đến khóa lại đối phương chỗ hiểm. Có thể, Ninh Minh tuy nhiên thân thể còn kém chút ít, nhưng kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Hắn chân phải đầu gối mạnh mà nâng lên, tiểu Phật Đà tranh thủ thời gian thân thủ ngăn lại, cơ hồ lập tức, Ninh Minh bắt lấy khe hở, tay trái một phát bắt được tiểu Phật Đà phần eo. Không tốt. Tiểu Phật Đà biến sắc. Chỉ thấy, Ninh Minh tay trái giống như là ứng chảo, gắt gao cầm lấy tiểu Phật Đà phần eo ra thịt. Nếu không phải đối phương thân thể nhuộm kim quang, nói không chừng năm ngón tay đều được xâm nhập cốt nhục chính giữa. Sau một khắc, Ninh Minh ngang nhiên phát lực, giống như là muốn xé rách hạ tiểu Phật Đà phần eo ra thịt, cũng một tay lấy hắn nghiêng ném mấy mét bên ngoài. Ngươi! Tiểu Phật Đà còn chưa kịp bình phục, lần nữa đồng tử co rụt lại. Thiếu niên kia coi như điên giống như, rõ ràng lại giết đi qua, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không để cho phản ứng thời cơ. Cái này liên tiếp bộ động tác, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, tràn đầy cuồng dã đấu pháp, lại để cho người thấy kinh tâm động phách, khó có thể tin. Xa xa, những cái kia quan sát một trận chiến này đại chu tu sĩ đều bị phát ra sợ hãi thán phục, Ninh Minh rốt cuộc là tu luyện như thế nào đi ra. Chương 244, Ninh Minh VS Tiểu Phật Đà 3. Trong hoàng cung, đại chu hoàng đế đứng tại trên nhà cao tầng, chính mật thiết chú ý thần đô bên trong đích chiến đấu. Ninh Minh Bát Bộ Thiên Long nhanh như vậy tiểu đã luyện thành. Trông thấy Ninh Minh cùng tiểu Phật Đà chỉ dựa vào thân thể chi lực khi chiến đấu, hoàng đế liền liên tưởng đến trước mặt mình giao cho Ninh Minh cái kia ba phiến kim sắc ngọc giản. Ninh Minh trước đây khí lực cũng không cường đại như vậy, mà ở thiên lao vài ngày thời gian, chỉ dựa vào nằm ngửa đại pháp, vậy cũng không có khả năng giống như này đại tăng lên. Giải thích duy nhất cũng chỉ có, Ninh Minh tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, biết luyện Bát Bộ Thiên Long đệ nhất bộ. Thật sự là khoa trương. Cho dù là hoàng đế, giờ phút này đều tại trong lòng thầm nghĩ một câu. Trên thực tế, dù là Ninh Minh biết luyện nhất bộ Thiên Long, có thể thân thể nhưng vẫn là so ra kém tiểu Phật Đà. Đối phương Như Lai Kim thân pháp thật sự quá biến thái rồi, tiểu cùng một còn sống Phật tượng đồng dạng. Bất quá, nhất bộ Thiên Long ngoại trừ tăng cường huyết nục cường độ bên ngoài, quan trọng nhất là tinh thần đối với thân thể khống chế. Vèo. Giờ phút này, Ninh Minh phản ứng lực cùng với sức bật, quả thực không muốn quá mức đáng sợ. Hắn chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đã là trong nháy mắt thân đã đến tiểu Phật Đà sau lưng, khuỷu tay phải coi như đạn pháo đánh ra. Tiểu Phật Đà phản ứng cực nhanh, có thể đang muốn ngăn cản lúc, Ninh Minh thế công rồi lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Bành. Trước mắt bao người, Ninh Minh đúng là như thiểm điện một cước, coi như chiến phủ đồng dạng bổ vào tiểu Phật Đà trên người. Cái gì? Tiểu Phật Đà hoàn toàn không có kịp phản ứng, đồng thời phần eo gặp mãnh liệt đả kích. Với tư cách thất phẩm cảnh tu sĩ, Ninh Minh một cước này đủ để bổ ra sắt thép chế thành đại thụ, đủ để sụp đổ một ngôi lầu phòng. Nhưng tiểu Phật Đà lại chỉ lui về sau vài bước, kim sắc thân thể hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thương thế nghiêm trọng. Thật là một cái thiết con rùa. Ninh Minh cắn răng phun mắng một tiếng. Đồng thời, Tiểu Phật Đà cũng khóa chặt lông mày, ngươi tiểu tử này, từng chiêu từng thức đều lộ ra giết người chi tâm, cực kỳ ác độc. Khó trách bị giam giữ tại Thiên Lao ất phòng số 3. Vừa rồi cái kia một phen giao chiến, quá trình chi hung hiểm. Đối phương giống như là một đầu tàn bạo ác lang, thế công quá mức mãnh liệt. Cũng tiểu Phật Đà tu hữu như Lai Kim thân pháp, thân thể cường đại đến gần như khó giải. Bằng không, đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ, chỉ sợ sớm đã chết tại Ninh Minh thủ hạ. Làm sao bây giờ? Những đại chu đó tu sĩ cũng đều cảm nhận được tình thế không ổn, cái này tiểu Phật Đà thân thể cường đại như thế, Ninh Minh đều mạnh như vậy rồi, nhưng vẫn là không sánh bằng. Chỉ sợ chỉ có lục phẩm cảnh tu sĩ mới có thể đánh nhau phá. Trúc Vô Song cùng Triệu Ly lông mày ngưng lại, không nói một lời. Mà đúng lúc này, oeng, nương theo lấy một cổ mang tất cả bát hoang khí lãng, chỉ thấy Ninh Minh dựng ở tại chỗ, dáng người tư thế oai hùng, trong cơ thể bỗng nhiên lưu chuyển nổi lên chân nguyên, từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích lấy tứ chi bách hải. Hắn bên ngoài thân đều bám vào nổi lên quang mang nhàn nhạt, coi như quanh thân tiêu đốt hỏa diễm, khí thế thập phần cường đại, cảm giác gáp bách mười phần. Muốn động thật rồi. Vừa loáng ở giữa, mọi người ánh mắt lần nữa đã xảy ra biến hóa. Phía trước, tiểu Phật Đà lợi hại không được, bằng vào thân thể đều cơ hồ khó giải, một mực không sao cả vận dụng qua chân nguyên. Đương nhiên, Ninh Minh cũng là ngạo được không được, hắn đồng dạng có một cỗ có thể so với dị thú thân thể, hơn nữa cùng với tiểu Phật Đà liều mạng cứng rắn, cây kim so với cọng râu. Nói cách khác, hai người vừa rồi chẳng qua là vũ phu ở giữa giao thủ, căn bản sẽ không thi triển qua siêu phàm tinh thần thần thông. Mà dưới mắt, Ninh Minh rốt cục đã vận hành lên thất phẩm cảnh chân nguyên, đưa tay ở giữa, giống như là có loại nghiêng trời lệch đất động tĩnh. Ừ, đây là cái gì tinh thần chi lực? Cùng lúc đó, tiểu Phật Đà trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Đối phương bên ngoài cơ thể hào quang đúng là ám sắc, như là u minh chi hỏa, khác biệt với mình đã từng thấy là bất luận cái gì một loại tinh thần chi lực. Ngươi còn không sử dụng chân nguyên sao? Đột nhiên, Ninh Minh nhìn về phía tiểu Phật Đà, ánh mắt thập phần ngưng trọng. Cái này Liên Hoa Tông tuổi trẻ tăng nhân sắc thực mạnh đến nỗi đáng sợ, chỉ sợ đều áp đảo sở hữu tất cả thất phẩm cảnh tu sĩ phía trên. Coi như là chính mình, trận chiến này thủ đoạn toàn bộ ra, cũng rất khó có chiến thắng năm chắc. Tiểu tăng đưa tay là được trấn áp ngươi cái này tà ma bên cạnh nói, cũng muốn nhìn xem, ngươi lại có thể thế nào phá được tiểu tăng kim thân. Tiểu Phật Đà một câu rơi xuống, cho Ninh Minh đánh lên tà ma bên cạnh đạo nhãn hiệu. Đối với cái này, Ninh Minh cái cười khẽ xuống. Sau đó, vèo, hắn lập tức tiểu biến mất ngay tại chỗ. Không thấy hả? Cơ hồ lập tức mọi người vây xem tất cả đều trừng lớn hai mắt, thịt của bọn hắn mắt thậm chí đều bắt không đến Ninh Minh quy tích rồi, chỉ có những cái kia trung tam phẩm cường giả mới có thể thấy rõ, đồng phát ra tán thưởng, thật nhanh. Đối với tu sĩ mà nói, thân thể cường thịnh trở lại cũng chỉ là trụ cột, chân nguyên cùng tinh thần thần thông mới được là đi thông mạnh nhất bí quyết. Tại chân nguyên gia trì xuống, giờ phút này Ninh Minh cùng trước khi hoàn toàn không thể đánh động. Với anh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên tiểu vang lên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, lại xem xét, tiểu Phật Đà lại như thiểm điện nâng lên tay phải, cưỡng ép tiếp được một cái đánh út về phía chính mình mặt nằm đấm. A, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Trận chiến này chấm dứt qua đi, thế nhân nói không chừng đều được từ bỏ đối với võ tu nhận thức. Thân thể đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, cái kia đồng dạng cũng là một đầu vô địch đường. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đối với Tiểu Phật Đà nhếch miệng cười cười. Xem. Tiểu Phật Đà sững sờ, còn không có kịp phản ứng đối phương là có ý tứ gì. Sau một khắc, Tiểu Phật Đà đã nhìn thấy đối phương mở ra năm ngón tay, lộ ra lòng bàn tay cùng với trong đó cái kia khỏa tà dị huyết sắc quỷ mắt. Trong lòng bàn tay, con quỷ kia mắt chằm chằm vào tiểu Phật Đà, cũng nháy một chút, cường đại tinh thần đầu độc lực đánh nút lại. Lập tức, tiểu Phật Đà cũng cảm giác trời đất quay cuồng, bản thân như là lâm vào muôn nghìn việc hệ trọng thế giới. Ninh Minh tắc thì nắm lấy thời cơ, một phát bắt được tiểu Phật Đà cổ. Đi xuống cho ta. Ninh Minh một tiếng hét to, cánh tay trái tràn ngập chân nguyên cùng với khí huyết, coi như bạo long giống như, vang được một tiếng, bắt lấy tiểu Phật Đà đánh tới hướng đại địa. Một màn này, vẫn là chẳng ai ngờ rằng, kể cả cái kia mấy vị Liên Hoa Tông tăng nhân, giờ phút này đều nhao nhao ghé mắt nhìn tới. Không ổn, bọn hắn trơ mắt nhìn tiểu Phật Đà lâm vào tinh thần thế giới, sau đó muốn bị trọng. Ông trời ơi, còn lại mấy cái bên kia đại chu tu sĩ tắc thì há to miệng. Cái này là từ Thiên Lao bên trong đi ra mạnh nhất thất phẩm cảnh, thậm chí còn có nhiều cái thiên khu viện đệ tử lẩm bẩm nói. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại tiểu Phật Đà khoảng cách mặt đất chỉ còn không đến một phần mét lúc, hắn bàn chân đột nhiên nhanh dẫm ở mặt đất, cả người hiện lên 40 độ treo ở không trung. Đơn giản chỉ cần không núp đích, mặc cho Ninh Minh như thế nào dùng lực, cũng không cách nào đem hắn ân xuống dưới. Đối phương thân thể giống như là hóa thành thần thiết tiên kim, chắc chắn e rằng pháp dao động. Làm sao có thể? Ninh Minh kinh hãi, quả thực không cách nào tưởng tượng, trên đời này làm sao có thể giống như này nghịch thiên thân thể. Bá. Đồng thời, tiểu Phật Đà mở hai mắt ra, trong mắt kim quang sáng chói. Hắn vận dụng tiên ly tinh chân nguyên. Bành. Tiểu Phật Đà một trường đánh ra, giáp biển gầm giống như năng lượng, hoặc như là mặt trời trung đổ xuống mà ra tinh hoa, quá mức hùng hực. Một trường này chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại đều làm đại địa tầng tầng nghiền nát, uy thế khủng bố đã đến một cái thất phẩm cảnh cực hạn. Ninh Minh lập tức bị trọng, lồng ngực đều nhanh cũng bị hòa tan, cả người càng là bay ngược mà ra, trên mặt đất nện đánh ra một cái hố to. Ngập trời bụi mù bay lên, che lại hết thảy. Khá lắm tiểu ma đầu. Đồng thời, tiểu Phật Đà khôi phục thần trí, hai chân dâm đấy, thân hình chậm rãi thẳng tắp. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Song tử. Một đạo làm cho người không rõ ràng cho lắm thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, tiểu Phật Đà đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy, một cái cùng Linh Minh lớn lên giống như lúc thiếu niên, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình, giống như là quỷ đồng dạng. Không tốt. Tiểu Phật Đà trong nội tâm kinh hãi, nhưng lại hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Trong chốc lát, cả người đầu lâu đã bị thiếu niên kia cho bắt lấy, lại một lần nữa hướng về mặt đất trùng kích mà đi. Tại một đôi kinh hãi ánh mắt chính giữa, nương theo lấy kinh thiên động địa thanh âm, thần đô chính giữa, cái này một mảnh khu vực triệt để nứt vỡ trở thành một cái khổng lồ hình tròn hố sâu. Chương 245, Hoàng đế tặng kiếm. Sân nhà vốn có gần ngàn mét rộng, có thể giờ phút này lại dạn nứt trở thành cực lớn hình tròn hố sâu. Vây xem đại chu tu sĩ đều ngay ngắn hướng lui về phía sau. Chính giữa, ngập trời bụi mù bay lên, kinh khí kích động, như là có ba đầu man thú tại chém giết. Đúng vậy, ba cái. Linh Minh vận dụng đệ nhị phân thân rồi. Triệu Ly bọn người tất cả đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực, tinh lực tập trung. Bọn hắn biết nói, từ giờ trở đi, trận này Liên Hoa Tông cuộc chiến tiểu đi vào đỉnh phong, song phương sẽ thi triển ra tinh thần thần thông, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Ầm ầm. Trong bụi mù, tiểu Phật Đà tuy nhiên ăn thiệt thòi, nhưng thân thể thực sự quá biến thái. Hắn dùng đầu nện đấy, đại địa đều bị chấn ra cực lớn hố, kết quả đầu nhưng như cũ sáng loáng quang ngói sáng, lông tóc không tổn hại. Trong lúc đó, tiểu Phật Đà trở tay một phát bắt được Ninh Minh phân thân cánh tay phải. Bành. Thứ hai giống như là như đạn tháo, hai chân cách mặt đất, đúng là bị tiểu Phật Đà coi như đống cắt đồng dạng cho ném đi ra ngoài. Ninh Minh phân thân cũng là cương cân thiết cốt, đem đại địa cho ném ra một cái hố sâu, lại rất nhanh bỏ lên. Trong lúc đó, Ninh Minh lao đến, cùng phần thứ hai thân cùng nhau dắt tay đánh tiểu Phật Đà. Tới tốt. Tiểu Phật Đà hét lớn một tiếng, kim sắc thân thể quả thực đều nhanh siêu phàm nhập thánh. Vừa loáng ở giữa, ba đạo thân người không ngừng giăng khắp nơi, từng chiêu từng thức ở giữa ẩn chứa không thua gì lôi đình lực lượng, huyết khí cuồn cuộn, đánh cho long trời lở đất. Tiểu Phật Đà không khỏi cũng quá phiền toái, dù sao cũng là thánh Phật đệ tử a. Có thể Ninh Minh trước đó không lâu vừa mới đột phá thất phẩm cảnh a, rõ ràng cũng có thể đánh ra như vậy kinh thiên động địa độc tĩnh. Quan sát một trận chiến này đại chu tu sĩ, rất nhiều đều phát ra cảm khái. Không hổ là bệ hạ tự mình từ thiên lao trung phóng xuất khiêu chiến tiểu Phật Đà người. Những cái kia bình dân chúng đã ở tán thưởng, bọn hắn không hiểu quá nhiều, chỉ cảm thấy chiến đấu vượt đặc sắc vượt tốt. Có thể bên kia, Ninh Minh tuy là dùng 2-1, nhưng cũng rất khó chiếm được thượng phong. Tiểu Phật Đà tu hữu như lai kim thân pháp, đón đỡ phần thứ hai thân một quyền, thân hình lại vẫn không nhúc nhích. Đồng thời nắm lấy cơ hội, một trưởng đẩy ra Ninh Minh hai tay, đánh trúng hắn lồng ngực. Bành bành bành. Ninh Minh bị một trưởng lấy được nhanh lùi lại ra mấy mét, hai chân đem mặt đất đều cho xé rách ra hai cái khe ránh. Cảm nhận được trong cơ thể quần quần khí huyết, Ninh Minh đến cùng hay là nhịn không được, hộc ra máu tươi. Thằng này. Ninh Minh âm thầm cắn răng, nội tạng đều bị phá vỡ chút ít, ta đều đã luyện thành nhất bộ thiên long, nhưng vẫn là so ra kem cái kia kim thân sao. Hào cương tiểu ma đầu. Bên kia, tiểu Phật Đà đồng dạng đang ngó chừng Ninh Minh. Người này tuyệt đối là lần này mạnh nhất người khiêu chiến, có thể cùng chính mình đánh tới loại tình trạng này, phóng nhãn thiên hạ cũng không nhiều gặp. Thực tế, đối phương nghe nói mới 14 tuổi, cái này tư chất không khỏi cũng quá mức tại khủng bố. Kể cả mấy cái Liên Hoa Tông tăng nhân, giờ phút này đều nhiều hơn mắt nhìn Ninh Minh. Bọn hắn rất rõ ràng, tiểu Phật Đà đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Với tư cách thánh Phật đích đương đại truyền nhân, tầm thường tu sĩ lại là thiên phú tuyệt luân, còn không có cùng tiểu Phật Đà có thể so sánh tính. Vèo. Đúng lúc này, một đạo bóng đen coi như mũi tên giống như bay thẳng mà đến, ven đường bụi mù đều bị tách ra một cái lối đi. Đó là Ninh Minh lại giết đến rồi. Giờ phút này, hắn quanh thân bao phủ ánh quang, chân nguyên trong cơ thể bành trướng, trước nay chưa có cường đại. Lại xem xét, Ninh Minh tay phải còn ngắt cái dấu quyền, da thịt lưu chuyển lên nhàn nhạt tia máu, cũng mang theo có một tia tà lòng chi uy, lại để cho người kinh tâm động phách. Đây là Tam hoàng tử ngày xưa Long Ý quyền. Tại bị Ninh Minh hấp thu qua đi, đã trở thành cấm kỵ thần thông huyết long quyền. Đương nhiên, trước mắt bao người, Ninh Minh không dám phóng xuất ra toàn bộ uy lực, nhưng vẫn là hơi chút vận dụng ba thành. Long ảnh bao phủ nằm đấm, tối tăm trung phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ, như là có thể nứt vỡ hết thảy. Ta cũng không tin đánh không phá ngươi kim thần. Ninh Minh giống to, một quyền cho đến đánh vỡ tiểu Phật Đà đầu. Đã như vậy, thấy thế, tiểu Phật Đà cũng chăm chú mà bắt đầu. Hắn dựng ở tại chỗ, vốn là kim sắc thân thể, càng phát sáng lạ, như là tại sáng lên. Đó là thiên ly tinh tinh thần chi lực gia trì. Đánh tới trình độ này, tiểu Phật Đà cũng rốt cục muốn toàn lực đánh một trận. Đến đây đi. Tiểu Phật Đà hét lớn một tiếng, tay trái hoành đẩy mà ra, đánh ra một đạo đại trưởng ấn. Ầm ầm. Cái kia trưởng ấn đại quy mô địa đè xuống, như là đại dương mênh mông nuốt hết hết thảy, hoàn toàn tựu là Phật tổ ngũ chỉ sơn. Đại thiên tạo hóa trưởng. Bên ngoài, thiên khu viện tiền bối kinh hô, nhận ra cái này một tiên ly tinh thần thông. Cái này thần thông cực kỳ nổi danh, bởi vì tiểu Phật Đà cùng thánh Phật đều là thiên ly tinh tu sĩ, mà thánh Phật vậy là cái gì nhân vật? Nếu thánh Phật đến thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, vài ngọn núi cũng phải bị san bằng. Bởi vậy, tiểu Phật Đà cũng có thể nói là chính thức trên ý nghĩa lúc tuổi còn trẻ thành Phật. Ầm ầm. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa đại trưởng lớn, Ninh Minh nắm tay, dắt huyết long chi uy, ngang nhiên đánh tới. Hai cỗ cường đại năng lượng phát sinh va chạm. Vòi rồng trùng kích bốn phương tám hướng, ở đây rất nhiều người đều lấy tay che mặt. Sau một khắc, Ninh Minh vẫn không thể nào đánh vỡ một trường này ấn, quyền mang nghiền nát, cả người bị chấn áp trên mặt đất.
Xôn xao.
Lập tức, toàn trường nhấc lên kinh tiếng ồn ào. Lão tứ, Thôi Tranh mấy người tràn đầy lo lắng.
Không ổn.
Triệu Ly nhịn xuống đau xót, đứng thẳng đứng lên thể, ta lúc này mới nhớ tới, Ninh Minh hắn hôm nay có lẽ hay là thất phẩm cảnh sơ kỳ, có thể tiểu Phật Đà nhưng lại thất phẩm cảnh trung kỳ. Lời vừa nói ra, quanh mình thật nhiều người đều sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm nói như vậy, Ninh Minh chẳng phải là luận thân thể, tiểu Phật Đà Như Lai Kim thân pháp có thể nói đỉnh cấp, càng là từ nhỏ thì có Phật môn bí pháp rèn luyện, bảo thể tắm rửa lấy thánh huy. Luận cảnh giới, tiểu Phật Đà với tư cách thất phẩm cảnh trung kỳ, đồng dạng lực áp Ninh Minh một bậc. Hay là quá có hại chịu thiệt nữa à? Nhìn xem một màn này, Lâm Thiên Vũ cũng lắc đầu. Nói thật, Ninh Minh có thể cùng tiểu Phật Đà đánh tới cái này đoạn đường độ, đã vượt qua trước đây sở hữu tất cả người khiêu chiến. Nhưng, Ninh Minh lúc tu luyện ở giữa hay là quá ngắn điểm. Hơn nữa hắn hôm nay mới 14 tuổi, tương lai tiềm lực nói không chừng không thể so với tiểu Phật Đà phải kém. Đáng giận. Trên chiến trường, Ninh Minh gian nan địa bò lên, mình đầy thương tích, toàn thân xương cốt đều bị đánh nát vài căn. Đây là mình đến xuất đạo đến nay thảm nhất một lần. Tại hắn đối diện, tiểu Phật Đà đơn thủ trấn áp ở phần thứ hai thân. Hắn bảo thể tản ra vàng rực, mỗi một khối cơ bắp đều rất hoàn mỹ, tràn đầy thánh khiết cảm giác, thực tế đánh tới hiện tại, rõ ràng còn không có gì thương thế. Này là kim thân, thật sự quá lại để cho cùng giai tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Người rất cường. Bất quá, trước mắt vẫn còn so sánh không thượng tiểu tăng. Tiểu Phật Đà đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt nói, còn muốn tiếp tục không?
Bá.
Ninh Minh căn bản sẽ không bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, lại lần nữa đạp liệt địa mặt, lao xuống tới. Lại là một phen kịch liệt giao chiến. Ninh Minh thân thể đồng dạng cường đại vô cùng, mỗi một giọt mồ hôi đều giống như tinh hoa, ẩn chứa có tràn đầy tinh khí.
Chấn.
Tiểu Phật Đà lại là một tiếng chấn uống, rõ ràng có được cùng loại quỷ giác đồng dạng hiệu quả. Không gian nổi lên trận trận rung động, tinh thần lực sinh ra chấn động lập tức đánh út về phía Ninh Minh, ảnh hưởng tới một lát động tác. Ninh Minh cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép kích thích tinh thần, lúc này mới huy động huyết long quyền, oanh tại tiểu Phật Đà trên người. Nhưng chính hắn đồng dạng cũng bị một cước đập trúng.
Oanh.
Ninh Minh lại bị trọng thương, cả người lảo đảo vài bước, đều nhanh muốn đứng không yên. Trái lại tiểu Phật Đà lại đứng thẳng tại chỗ, trên đầu vai chỉ có một nhẹ nhàng huyết sắc quyền ảnh, thậm chí liền cơ bắp đều không có bị đả thương. Quá biến thái rồi. Đó căn bản không có cách nào thắng a.
Được rồi, nhìn không được rồi, nếu lục phẩm cảnh chân nguyên, nói không chừng còn có phá phòng thủ khả năng.
Trong lúc nhất thời, hiện trường rất nhiều đại chu tu sĩ đều sinh lòng áp lực. Khó trách tiểu Phật Đà trước khi dám như vậy cuồng, phát ngôn bừa bãi muốn đánh cho thần đô phái ra con người làm ra dừng lại, thằng này là thực sự nghịch thiên mà đi vô liếng.
Ninh Minh.
Thôi Tranh mấy người cũng nhìn ra Ninh Minh xu hướng suy tàn, nhịn không được mở miệng, nếu không được,
quên đi a.
Giờ phút này, Ninh Minh toàn thân cao thấp cơ hồ tìm không ra một khối hoàn hảo bộ vị. Đây là tu luyện nhất bộ thiên long, bằng không, sợ là đã sớm thất bại. Không trách Ninh Minh không được, thật sự là đột phá thất phẩm cảnh thời gian quá ngắn, hơn nữa đối thủ vô cùng cường đại. Có thể, Ninh Minh nhưng như cũ cường chống không có ngã xuống, trong mắt càng giống là có đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt.
Đến,
hắn chầm chậm vào không thể phá vỡ tiểu Phật Đà, sau đó lại lần vào tới. Cái kia tuổi trẻ tăng nhân là thánh Phật tài bồi đi ra, chính mình là thôn trưởng Lý Lao Ma từ nhỏ đưa đến đại. Mà giờ khắc này, thánh Phật cùng thôn trưởng ngay tại thần đô trên không quyết đấu. Đệ tử của bọn hắn thì tại thần đô chung giao chiến.
Ninh Minh không muốn thua.
Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế chú ý lực cũng không trên trời. Hắn đối với Trần Vũ, từ trước đến nay cực kỳ yên tâm, có đối phương tại, trừ phi thần đế đến thế gian, nếu không thần đô tiểu cũng không loạn. Giờ phút này, hoàng đế cái không hề chớp mắt địa nhìn xem trận kia thất phẩm cảnh cuộc chiến. Đang nhìn Ninh Minh cử động sau, hoàng đế cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, thâm trầm con người, lại để cho người không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Như Lai Kim Thân.
Đột nhiên, hắn nhìn xem tiểu Phật Đà ánh vàng rực rỡ thân thể, nhẹ giọng tự nói. Sau đó, hoàng đế cười khẽ xuống, âm thanh trong trẻo, vang vọng cả tòa thần đô. Ninh Minh, ngươi ra tù thời điểm, có phải hay không đã quên cái gì?
Bá.
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 Một tiếng này lại để cho thần đô bên trong đích sở hữu tất cả tu sĩ lộ ra vẻ mặt, cũng nao nao nhìn về phía hoàng cung chỗ. Kể cả đại minh hầu đều hơi nhíu dưới lông mày, không biết hoàng đế là ý gì.
Cùng lúc đó,
Ninh Minh lần nữa bị tiểu Phật Đà chấn đắc trọng thương ngã xuống đất, sau đó nghe thấy được đạo này hoàng đế thanh âm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc.
Ừ.
Tiểu Phật Đà đồng dạng ngừng hạ động tác.
Vèo.
Trong chốc lát, hoàng cung ở chỗ sâu trong bay ra một vòng lưu quang, coi như lưu tinh vút không, hoặc như là tiên kiếm xuất thế, mở ra thần đô thiên không.
Đây là cái gì?
Kể cả thôn trưởng, Vương Trấn Quan, Tiết Họ Thanh Niên, Trần Vũ bọn người chịu ghé mắt dưới. Sở hữu tất cả đại chu tu sĩ càng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin.
Chỉ thấy,
hoàng đế đứng lặng tại thần đô tối cao trên lầu các, một bộ màu đen đạo bào theo gió bay lên, gầy dáng người, lại làm cho người không thể bỏ qua. Hắn nhìn xem cái kia chiến đến sức cùng lực kiệt thiếu niên, thản nhiên nói, chấm ban thưởng kiếm của ngươi, tiếp tốt rồi.
Đến.
Cơ hồ là đồng thời, Ninh Minh hô to một tiếng, gian nan địa đứng lên thân thể, cũng nâng lên vết thương chồng chất tay phải. Giữa không trung ở bên trong, hắn một phát bắt được này đem đến trong hoàng cung bay ra cấm kỵ chi kiếm.
Chương 246, thôn trưởng truyền nhân cùng thánh Phật truyền nhân.
Cái này, như thế nào đập vào, bệ hạ còn tặng cho Ninh Minh một thanh kiếm. cái này sợ là có chút không thể nào nói nổi a. Hiện trường, mọi người vốn là khiếp sợ, sau đó trong nội tâm bay lên khác thường cảm xúc. Kể cả Triệu Ly cùng Trúc Vô Song đều sửng sốt xuống. Nguyên lai Ninh Minh mới được là bệ hạ cuối cùng đích thủ đoạn. Triệu Ly nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, thì thào tự nói. Chẳng ai ngờ rằng một màn này, nhất là mấy cái Liên Hoa Tông tăng nhân, mặt đều nhanh muốn nghẹn đỏ lên. Trên lôi đài, Ninh Minh lập tức muốn đánh bất quá rồi, như thế nào còn có thể có bên ngoài chàng trợ giúp? Cái này còn có công đạo sao? Đúng lúc này, một cái váy màu vàng thiếu nữ đứng dậy, thanh thúy nói, thanh kiếm này vốn là Ninh Minh tại Thiên Phụng huyện đoạt được. Trước khi, hắn bị nhốt vào thiên lao, bởi vậy mới bị thu. Mọi người theo nhìn lại, ánh mắt khẽ biến, nhận ra thân phận của đối phương. Nàng này đúng là Hắc Long vệ bên trong đích Tống Thi Nhu. Phía trước, Thiên Phụng huyện một chuyện chính giữa, hắn cùng Ninh Minh từng có một phen gặp gỡ. Tống Thi Nhu tuy nhiên không thế nào ưa thích Ninh Minh, có thể hắn đối với hoàng đế trung tâm là không thể nghi ngờ, dưới mắt tiểu đi ra giải thích tình huống. Kiếm này với tư cách cấm kỵ vật, cái kia cũng không được giao cho Đại Minh hầu hoặc là bệ hạ đấy sao? Một vị Thanh Long viện lão giả, cao mày nói. Tống Thi Nhu cái chán tối sầm, thầm nghĩ người ta Liên Hoa Tông cũng còn không có lên tiếng, ngươi tìm cái gì xóa? Bất quá, Tống Thi Nhu nghĩ, đáp, Ninh Minh lúc ấy cũng không có giao cho Đại Minh hầu đấy sao? Bởi vậy, thanh kiếm kia tạm thời hay là hắn? Lời này nghe là lạ, cùng với cưỡng ép giải thích đồng dạng. Nhìn, Liên Hoa Tông cái kia mấy cái tăng nhân, lúc này là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có biện pháp, ai bảo đây là đang thần đô, người ta Đại Chu Vương triều sân nhà. Đổi lại tại Liên Hoa Tông, tiểu Phật Đà nếu đánh không thắng thời điểm, sợ cũng không thể thiếu mấy cái hòa thượng hội nhảy ra cố ý chọn đâm. Coi như là đã có thanh kiếm kia lại có thể thế nào? Ngoại vật mà thôi. Cái này mấy cái tăng nhân tại trong lòng tự an ủi mình, nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại. Đến lúc đó, ném hay là Đại Chu Vương triều mặt. Trên chiến trường, Linh Minh giơ tay lên, tiếp được này đem cấm kỵ chi kiếm, cũng há mồm thở dốc. Toàn thân thật sự là tổn thương quá nặng đi. Bất quá, nhìn xem cái thanh này hiện đầy khe hở kiếm gãy. Linh Minh chợt nhếch miệng cười cười, không nghĩ tới, hoàng đế rõ ràng càng làm việc cấm kiếm trả lại cho ta. Kiếm này từng dơ bẩn một đầu thông thiên sông lớn, lượn lờ lấy một loại không rõ sương mù, là chính cống cấm kỵ chi kiếm. Linh Minh đem hắn đặt tên là Tuyệt Cấm Kiếm, hy vọng mình có thể một ngày kia mang theo kiếm này sát nhập Hắc Ám Minh Nguyên. Cùng lúc đó, Tiểu Phật Đà đứng ở nghiền nát trên mặt đất, nhíu mày, cấm kỵ vật sao? Hắn đồng dạng không có thể nghĩ đến, Đại Chu hoàng đế lại có thể biết đột nhiên tặng cho Ninh Minh một thanh kiếm. Không thể không nói, cái này lại để cho Tiểu Phật Đà trong lòng có chút bất mãn. Nếu những người khác, nói không chừng lúc này đều được muốn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại để cho thánh Phật cũng ném một kiện bảo vật xuống. Bất quá, Tiểu Phật Đà cái tiến lên trước một bước, nói, nhìn ngươi cũng là tên võ tu, chú trọng ma luyện khí lực, lại không nghĩ rằng ngươi rõ ràng còn an bài chiêu thức ấy đoạn. Nghe vậy, Ninh Minh nghiến răng ngửa, rất muốn phun mắng vài câu. Cái này tiểu đầu chọc hẳn là tu hành mới bắt đầu, ngay tại thánh Phật dốc sức chăm sóc xuống, cảm ứng được Như Lai Kim Thân pháp cái môn này thần thông, cũng từ nhỏ luyện đến lớn. Cái kia, chức, có chí cương chí dương kim thân, thật sự là phu nhân quá biến thái rồi. Nếu không phải của ta Bát Bộ Tiên Long không có luyện bao lâu, Ninh Minh cũng không có cường chống đỡ mặt mũi, đợi về sau lại cùng ngươi cái tên này vật lộn. Ngươi cái này tiểu ma đầu còn có thể có về sau. Tiểu Phật Đà đối với Ninh Minh cảm nhận tựu không lớn, chủ yếu mới bắt đầu ấn tượng, Ninh Minh chính là một cái ngồi sổ lao. Không cần nói nhảm nhiều lời, trận chiến đấu này nên đã xong. Trong lúc đó, Ninh Minh năm ngón tay cầm chặt chuôi kiếm, kéo ra không bước, đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Cả người khí thế lập tức lại bất động. Tiểu đạo nhĩ mà thôi. Tiểu Phật Đà như trước đứng ở tại chỗ, cường kiện thân thể, bao phủ kim sắc phát sáng, như là vạn pháp bất xâm đồng dạng. Trận chiến này qua đi, thế nhân có thể hay không cải biến đối với thân thể cách nhìn còn nói bất định. Nhưng, Như Lai Kim Thân pháp cái môn này Thiên Ly Tinh Thần Thông chắc chắn danh dương thiên hạ. Bá. Đúng lúc này, Ninh Minh chân đạp mặt đất, vung mạnh lấy Tuyệt Cấm Kiếm, giết đi qua. Hắn ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đi vào Tiểu Phật Đà trước người, cũng giơ lên trong tay kiếm gãy. Hắn trong cơ thể chân nguyên giống như suối chảy dâng lên đến cánh tay, sau đó hội tụ tại kiếm gãy lên. Lập tức, thân kiếm khe hở như là lại đang lan tràn, khe hở biến lớn chút ít, cùng dòng lộ ra từng sợi khó nói lên lời khí tức. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực lại chỉ tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Cái gì? Tiểu Phật Đà ánh mắt mạnh mà sinh ra biến hóa. Xoẹt. Một vòng đen kịt kiếm quang, coi như dòng sông giống như hoành cắt hư không, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lúc này đây, Tiểu Phật Đà không dám đón đỡ, mà là lựa chọn né tránh. Lại xem xét, hắn nguyên bản chỗ đứng địa phương, mặt đất sinh ra một đầu tinh tế khe hở, như là thiết cát, cắt thế giới hạt tuyến. Lực phá hoại tuy nhiên cũng không lớn, nhưng cảm nhận được không trung lưu lại khí tức, Tiểu Phật Đà lại hiếm thấy trong đất tâm nhẹ dựng. Đây là cái gì cấm kỵ chi kiếm? Hiệu quả là như thế nào? Tiểu Phật Đà rõ ràng chủ động lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, về sau kinh nghi bất định địa nhìn xem Ninh Minh trong tay Tuyệt Cấm Kiếm. Từng cấm kỵ vật đều là ẩn chứa vạn mẹo pháp tắc vật phẩm, trong đó pháp tắc bất đồng, năng lực cũng sẽ có điều bất đồng. Thí dụ như Dạ Kiêu Trung Triệu Khách Không Kiếm, là được xé rách không gian, tùy ý xuyên thẳng qua. Xôn xao. Cùng lúc, hiện trường mọi người phát ra một mảnh tiếng ồn ào. Chơi ạ. Tiểu Phật Đà rõ ràng sợ. Ninh Minh rốt cục có thể bức lui Tiểu Phật Đà sao? Thanh kiếm kia đến tột cùng ẩn chứa như thế nào năng lượng? Lòng của mỗi người chung đều bay lên chờ mong, tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa, Ninh Minh rốt cục đã có chiến thắng tư cách.
Triệu Ly cùng Lâm Thiên Vũ những người này đều nhanh muốn khóc lên. Phía trước, Tiểu Phật Đạt tự kiềm chế tu luyện giống như đến kim thân pháp, thân thể vô địch. Nhiều khi, Triệu Ly bọn người uy lực tuyệt luân thủ đoạn công kích, Tiểu Phật Đạt thậm chí đều là đón đỡ xuống, sau đó một quyền đánh bại đối thủ. Mà dưới mắt, Tiểu Phật Đạt rốt cục sợ, cho dù là Như Lai kim thân đều sinh ra hàn ý, không dám bị kia thanh kiếm gây vạch phá. Bành! Linh Minh lại động, chân đạp đại địa, coi như hóa thành một trận gió, trong tay kiếm gây phóng thích ra từng sợi không rõ chi khí. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Tiểu Phật Đạt nâng lên tay phải, chân nguyên bắt đầu khởi động, cách mấy chục thước, đánh ra thanh thế kinh thiên một trường. Phảng phất biển gầm giống như kim sắc trường ấn, phô thiên cái địa, lại để cho mỗi người đều sinh ra khó có thể ngăn cản khủng bố. Phá cho ta! Linh Minh hét lớn một tiếng, đúng là không lùi mà tiến tới, tuyệt cấm kiếm vừa ra, đen kịt kiếm quang xé rách trường không. Chỉ nghe oanh địa một tiếng, cái kia trường ấn đúng là bị hết thể là hai, mạnh mà nghiền nát, hóa thành đầy trời quang mưa. Cái này, Tiểu Phật Đà kinh ngạc. Khá lắm, đây là thật đánh không lại Tiểu Khai Mở Treo a. Đại Chu Hoàng Đế rốt cuộc là cho Linh Minh một tay như thế nào cấm kỵ chi kiếm? Vèo, quang mưa huy sái ở bên trong. Ninh Minh nhanh chóng như tia chớp, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đúng là thoáng cái tiểu vọt tới Tiểu Phật Đà trước người. Mũi kiếm rắc ánh quang, trực chỉ Tiểu Phật Đà ngực. Không tốt. Tiểu Phật Đà phản ứng thần tốc, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay, thủ trưởng bám vào kim quang, một phát bắt được mũi kiếm. Có thể lại để cho mọi người chấn động chính là, cái thanh kia kiếm gây rõ ràng vạch phá Tiểu Phật Đà thủ trưởng, một vòng đỏ thâm máu tươi, vẩy ra mà ra. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, nhất là mấy cái Liên Hoa Tông tăng nhân, thiếu chút nữa tiểu há to miệng. Của ta kim thân. Cảm thụ được hai tay đau đớn, Tiểu Phật Đà đồng dạng không thể tin được. Linh Minh đoán không lầm, có thánh Phật cái vị này đại lao chăm sóc, hắn từ lúc cựu phẩm cảnh thời điểm, tự không sợ cấm kỵ, xâm nhập tinh thần nội hạch chính giữa, bỏ ra suốt một năm thời gian lĩnh ngộ Như Lai Kim thân pháp cái môn này thần thông. Tiểu Phật Đà đã có thể cùng Linh Minh có ngày đêm khác biệt rồi, người phía trước theo 3 tuổi bắt đầu tiểu bước lên tu hành con đường, từ nhỏ đã có Liên Hoa Tông cao tăng tẩy lễ thân thể. Hôm nay 17 tuổi, Tiểu Phật Đà kim thân cuối cùng có chút thành tựu, thậm chí lại không có thụ qua tổn thương. Có thể dưới mắt cái này 14 tuổi thiếu niên lại để cho chính mình chạy vết. Phúc. Đúng lúc này, mũi kiếm đâm tới Tiểu Phật Đà chỗ ngực, cũng phá vỡ kim quang, xâm nhập đã đến ra thịt chính giữa. Phá cho ta! Linh Minh hai tay cầm kiếm, chân nguyên trong cơ thể sôi trào đến đỉnh phong, từng bước một tới gần. Tiểu Phật Đà nhịn không được lui về phía sau, cơ bắp bị xé nứt, mũi kiếm vẫn còn không ngừng mà xâm nhập. Hơn nữa, cái thanh này kiếm gãy chung còn như là niêm phong cất vào kho một cổ quỷ dị lực lượng, rõ ràng khả dĩ bỏ qua thiên ly tinh thánh khiết chi lực, lệnh huyết nục dần dần trở nên đen nhánh. Tiểu Phật Đà bị kích thích giận dữ, không dám còn như vậy xuống dưới, điều động tất cả lực lượng, một trường đánh ra. Linh Minh bị đánh trúng, thân thể nhanh lùi lại mà ra, trong cơ thể kịch chấn, hoa địa hộc ra đại lượng máu tươi. Lại xem xét, thân đô chính giữa, nghiền nát cả vùng đất. Linh Minh tóc thai bù xù, tràn đầy máu đen, toàn thân cao thấp còn hiện đầy vết thương, cực kỳ thảm thiết. Mà, Tiểu Phật Đà cũng lần đầu bị thương, chỗ ngực có một cái lỗ máu, chính chảy nhỏ giọt địa chảy ra hơi đen nhánh huyết. Cái kia, chức có thánh khiết bảo thể, rốt cục nhiễm lên dơ bẩn. Làm sao có thể? Tiểu Phật Đà không vững tin địa nỉ non, đến nay cũng khó khăn dùng tin. Người vây xem bầy, giờ phút này cũng ngừng thở, sợ làm rối loạn chiến đấu, trái tim tất cả đều nâng lên cổ họng. Thế cục đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Liên Hoa Tông, Thánh Phật đương đại truyền nhân, Tiểu Phật Đà, Đại Chu Vương Triều, Linh Minh, cả hai chúng nó đến tột cùng ai thắng ai thua? Giết! Trong lúc đó, Linh Minh như là hung hãn không sợ chết cô lang, bắt lấy trong tay tuyệt cầm kiếm, lại một lần nữa địa liền xông ra ngoài. Đáng giận! Lúc này đây, đến phiên Tiểu Phật Đà cắn răng nói ra bà trước kia. Nói thật, Linh Minh trong chiến đấu cứng cỏi, viễn siêu ra tất cả mọi người đoán trước. Bất kỳ một cái nào thất phẩm cảnh tu sĩ đánh tới cái này đoạn đường độ, chỉ sợ sớm đã tiêu hao hết thể lực, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi a. Xoẹt. Đen kịt kiếm quang, coi như nguyệt nha bàn sẽ qua, rất làm cho người kinh hãi sắc cơ. Tiểu Phật Đà nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc mới tránh đi, khá tốt cũng là đầu trọng, bằng không tóc cũng phải bị chém rụng. Trong lúc đó, Linh Minh nắm lấy cơ hội, dã thu giống như bản năng chiến đấu, một quyền đánh ra một đầu mơ hồ huyết sắc long ảnh. Oeng. Một quyền này đánh trúng vào Tiểu Phật Đà phân bụng, mặc dù không có tạo thành quá lớn thương thế, nhưng vẫn là lại để cho Tiểu Phật Đà thân thể chấn động. Trừ lần đó ra, chỉ có cực nhỏ người bắt đến nơi này một quyền long ảnh, thoáng sinh ổ, nhưng cũng không nghĩ sâu. Chiến đấu quá mức khẩn trương, tất cả mọi người hết sức chăm chú chờ đợi lấy kết quả. Tiểu Tăng làm sao có thể thất bại? Ngã xuống. Tiểu Phật Đà cực kỳ không cam lòng, trong cơ thể bắn ra ra kinh người khí thế, chân đạp mặt đất, tay cầm quan đoàn, một quyền đuổi giết hướng Linh Minh. Linh Minh dùng tuyệt cấm kiếm ngăn lại, sau đó nghiền ép trong cơ thể chân nguyên, trở tay một kiếm giết ra. Xoẹt. Một kiếm, Tiểu Phật Đà kim thân thêm nữa một đạo màu đen vết máu. Thứ hai lão đảo lui về phía sau vài bước. Linh Minh như là rõ đầu rõ đuôi ra thú, cắn chặt con mồi cổ, tiếp tục tiến lên trước, cầm kiếm đánh tới. Phúc, phúc, phúc. Hắn liên tiếp chém ra mấy kiếm, mỗi một kiếm đều rất đáng sợ đen kịt kiếm quang. Tiểu Phật Đà duỗi ra hai tay ngăn cản, nhưng da thịt lại không ngừng bị xé nứt, kiếm kiếm gặp huyết, tràn diện máu tươi đầm địa. Đánh tới trình độ này, Tiểu Phật Đà cũng nhanh đã tiêu hao hết chân nguyên, nhất là phía trước còn quyết đấu này sao hơn thất phẩm cảnh tu sĩ. Trái lại Linh Minh, hắn hai chân đạp đấy, liên tục không ngừng địa hấp thu đại địa chi lực,
tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đối với tại chiến đấu bay liên tục lại vô cùng trọng yếu.
Tiểu Tăng,
không phục a.
Tiểu Phật Đà không ngừng lui về phía sau, trên người không ngừng xuất hiện miệng vết thương, bất bại kim thân triệt để bịt kín vết máu. Hắn hoàn toàn bị kích thích, không cách nào tiếp nhận, Phật tâm đều rối loạn.
Oeng.
Linh Minh một cước đá vào Tiểu Phật Đà phần bụng. Thứ hai giống như là bị voi lớn đá trúng, lần thứ nhất chật vật không chịu nổi địa bay ngược mà ra, ngã sấp tại phế tích chính giữa.
Ông trời ơi,
quá mạnh mẽ.
Linh Minh,
hắn rõ ràng thật sự đánh thắng. Đến nơi này thời điểm, đại chu các tu sĩ rốt cục không hề che giấu, tất cả đều hưng phấn mà kêu lớn lên. Nhất là Thôi Tranh cùng Ngô Minh cái này mấy cái huynh đệ, giờ phút này hận không thể giật ra cuống họng, cho Linh Minh hò hét ủng hộ.
Linh Minh,
Khổng Chiêu những này tiểu nhân vật tắc thì ngốc ngạc ngay tại chỗ. Ngày xưa cái kia thường thường không có gì lạ ngoại viện đệ tử, hôm nay lại trở thành giờ phút này thần đô chói mắt nhất chính là cái kia tồn tại. Cái kia Tây Lĩnh tiểu tử như thế nào hội?
Đồng thời, Lâm Thiên Vũ cũng là cho đã mắt phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ ra.
Lúc trước cái kia chính mình không để vào mắt, thậm chí cấm muội muội Lâm Ngự Yên cùng hắn lui tới thiếu niên, giờ phút này lại phát triển đến nơi này một độ cao.
Càng thêm đáng sợ chính là,
tương lai, Ninh Minh độ cao sẽ là như thế nào?
Lâm Thiên Vũ thậm chí không muốn hướng thăm muốn.
Ho ho ho.
Ninh Minh miệng lớn hô hấp, tóc đen rối tung, con ngươi như là vô cùng thanh tỉnh, hoặc như là một mảnh đần độn. Hắn kéo lấy trầm trọng mà thiếu mệt mỏi thân thể, dẫm phải đá vụn, tay cầm tuyệt cầm kiếm, từng bước một đi đến.
Tiểu Phật Đà mới từ trên mặt đất bò lên.
Bá.
Ninh Minh lập tức tựu là một kiếm, kiếm quang tuy nhiên không thể so với trước khi như vậy lợi hại, nhưng vẫn là đánh trúng Tiểu Phật Đà, lệnh cánh tay người sau bị cắt mở, hiện lộ ra tùn cốt đủ.
Lại xem xét,
Tiểu Phật Đà giờ phút này ngã vào vũng máu chính giữa, quanh thân hiện đầy miệng vết thương, máu đen sền sệt, cùng trước đây hoàn toàn tưởng như hai người, thậm chí liền đứng lên khí lực cũng bị mất, như lai kim thân hoàn toàn bị đánh vỡ.
A.
Trong lúc đó, Linh Minh chẳng biết tại sao, dừng bước lại, cũng cười ngây ngô xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua một mảnh kia xa hoa tinh hải, ngài thôn trưởng, ngươi thấy được sao? Ngươi dạy dỗ cái tiểu tử thối kia, hôm nay đem thánh Phật đệ tử cho đánh thắng.
Cùng lúc đó,
tại rời xa mặt đất mấy ngàn trượng trên bầu trời,
Thất Sát Tinh tam phẩm cảnh đỉnh phong, thôn trưởng Lý Chính VS Thiên Ly tinh nhị phẩm cảnh, Liên Hoa Tông thánh Phật.
Chương 247, duyên.
Thần đô trên không,
Vân Hải phảng phất đại dương mênh mông giống như vô biên vô hạn, như là hơi chút đưa tay có thể sờ đến mặt trời. Nhất kỳ dị chính là, một khỏa lại một viên mỹ lệ khổng lồ tinh cầu, đọc ở thiên mạc một góc. Thậm chí khả dĩ trông thấy núi hình vòng cung, trong thiên địa tràn ngập từ cổ chí kim mà đã lâu khí tức.
Triệu Khách.
Dạ Kiêu bên trong đích một cái râu quai nón đại hán, giờ phút này tại nghẹn ngào kiệt lực địa giống to.
Không riêng hắn một người, còn lại mọi người cũng đều đem chờ mong ký thác vào Triệu Khách trên người.
Có thể, Đại Chu Vương Triều há lại sẽ không biết.
Chừng hai vị tam phẩm cảnh đại năng vây công lấy Triệu Khách, không để cho đối phương thoát khốn cơ hội.
Đáng chết.
Triệu Khách cắn răng.
Trong tay mình không kiếm, mỗi lần hào quang lập lòe, sắp ngưng tụ không kiếm pháp tắt lúc, đối thủ sẽ không tiếc một cái giá lớn đánh tới.
Trên thực tế, nếu không phải tiết họ thanh niên bọn người có được Dạ Kiêu giới chỉ, khả dĩ phóng xuất ra dơ bẩn tinh thần chi lực, Đại Chu tu sĩ không dám đơn giản tới gần.
Bằng không, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đền tội.
Cút.
Đông Dương, tiết họ thanh niên bị đánh nhập Vân Hải chính giữa, về sau tranh thủ thời gian nâng lên tay phải.
Chính phía trước không gian nhanh chóng trở nên vặn mèo, từng sợi quái dị khí tức theo cái kia miếng màu đỏ sẫm trong giới chỉ phóng ra đi ra, như là tạo thành một mảnh dơ bẩn đầm lầy.
Thấy thế, một cái Thanh Long huyện tam phẩm cảnh đại năng, chỉ có thể dừng lại thế công, không dám đặt chân một khu vực như vậy.
Thật đáng sợ đích thủ đoạn.
Người này chằm chằm vào tiết họ thanh niên, trong mắt có chứa nỗi khiếp sợ vẫn còn.
Đối với tu sĩ mà nói, nguy hiểm lớn nhất không thể nghi ngờ tiểu là nhiều sóng.
Tinh thần trung ẩn chứa dơ bẩn chi lực, một khi nhúng chạm, cùng với tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ được kết cục như vậy.
Có thể nói, đại bộ phận tu sĩ thậm chí nghĩ đem Dạ Kiêu chạm thảo trừ căn, tuyệt không cho phép có người có thể nắm giữ đáng sợ như thế năng lực.
Dạ Kiêu quả nhiên trong tay nắm giữ yêu tinh phái phiến.
Thần đô ở bên trong, Vũ Bá Hầu chú ý lực cũng không tại Ninh Minh cùng Tiểu Phật đả cuộc chiến thượng. Hắn toàn bộ hành trình đều tại chú ý trên không chiến trường, chằm chằm vào tiết họ thanh niên đợi Dạ Kiêu thành viên, hô hấp dần dần tăng thêm.
Trích Tinh giáo lịch đại trưởng môn đều tại nghiên cứu tinh thần.
Mà ở 14 năm trước, rõ ràng có một khỏa thần bí chi cao tinh thần rơi vào nhân gian đại địa, dẫn phát càng kịch liệt thiên địa thất thường.
Cái kia khỏa tinh thần cũng bị thế nhân xưng là kỵ thần yêu tinh, tượng trưng cho thai họa chi nguyên.
Ta nhất định phải đạt được.
Giờ phút này, Vũ Bá Hầu nhịn không được chỗ sung yếu cao hơn không cùng Dạ Kiêu bọn người một trận chiến.
Cùng lúc đó,
đứng lặng tại trên nhà cao tầng hoàng đế, thu hồi tại Ninh Minh trên người ánh mắt.
Làm tốt lắm.
Hắn tại trong lòng tự nói âm thanh.
Ninh Minh xem như không có cô phụ chính mình đối với hắn coi trọng.
Sau đó,
hoàng đế lưng cong hai tay, ngẩng đầu, nhìn phía một chỗ khác càng thêm hùng vĩ chiến trường.
Dạ Kiêu,
Lý Chính.
Đột nhiên, hoàng đế chào phúng tựa như cười cười, muốn thừa dịp Liên Hoa Tông hấp dẫn chấm ánh mắt, đại náo thiên lao sao?
Đáng tiếc, tâm cơ bổng phí, đồ làm mai mối.
Lời nói như thế,
kỳ thật hoàng đế cũng không nghĩ tới, vốn nên tại Tây Lĩnh Lý Lama, rõ ràng chạy tới Thần Đô, hơn nữa vẫn cùng Dạ Kiêu đi tới một khối.
Thực tế phía trước Tiểu Phật Đà đánh khắp Thần Đô thời điểm, hoàng đế đại bộ phận tinh lực đều tại Liên Hoa Tông phía trên.
Nếu không phải mèo mù đụng phải chuột chết, chỉ sợ thiên lao thật đúng là ra nhiều loạn lớn.
Vừa nghĩ như thế, Hoàng đế không khỏi mắt nhìn thần đô bên trong đích cái nào đó lão nhân, phụ hoàng, cái này có tính không được là thiên ý.
Thiên ý trêu người.
Vân Hải ở bên trong, thôn trưởng khôi phục trở thành nguyên dạng. Hắn dáng người nhỏ gầy, đứng tại một khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu trước, có loại khác rung động cảm giác.
Bần tăng ngày xưa tiểu từng nói qua, ngươi cùng ta Liên Hoa Tông có duyên.
Đối diện, một cái lông mi trắng lão nhân chậm rãi nói ra, duyên đã đến. Ta và ngươi tự nhiên cũng sẽ thấy gặp mặt.
Thánh Phật đang mặc một kiện bạch y liễu, giữa lông mày lại có loại hòa ái chi sắc, giống như là thần đô trung tầm thường có thể thấy được lão nhân.
Hắn cũng không gọi ra tinh thần pháp tướng, cũng không động thủ, mà là lặng lặng yên đứng tại thôn trưởng phía trước.
Duyên.
Thôn trưởng hai mắt nhắm lại, sau đó cười nhạo một tiếng, cũng không nói thêm cái gì.
Lần này, đơn giản là chính mình không yên lòng Ninh Ca Nhi an nguy, cùng Dạ Tiêu cùng nhau truyền vào thiên lao, kết quả lại trời đưa đất đẩy làm sao mà địa đã tao ngộ đại chu hoàng đế phái ra hắc long vệ mà thôi.
Cũng thế. Lão hòa thượng này gặp phải cái gì đều nói là duyên.
Một bên, Trần Vũ hai tay hoàn ngực, đồng dạng tĩnh nhìn xem một màn này.
Thánh Phật tựa hồ muốn ra tay đối phó Lý Chính, Trần Vũ tự nhiên không có gì nghị.
Đối với hắn mà nói, chính mình với tư cách nhị phẩm cảnh nhân gian thần minh, có thể thiểu ra tay hay là tận lực thiểu ra tay.
Phật gia nhân duyên sao?
Bất quá, Trần Vũ mắt nhìn cái kia lông mi trắng lão nhân, thầm nghĩ, bất quá là ông trời sắp đặt mà thôi.
Phật môn thờ phụng chính là nhân quả luật, cho rằng một sự kiện kết quả là do bởi vì mà làm cho.
Giúp đỡ sự tình phải tốt quả, đi ác sự tình phải hậu quả xấu.
Mà với tư cách Tỳ Thiên Giam chi chủ,
Trần Vũ cho rằng, một sự kiện là thụ trời cao đích ý chí quyết định, thì ra là tục ngữ nói, tận nhân sự nghe thiên mệnh.
Trần Vũ rất rõ ràng chính là một cái điển hình đại chu tu sĩ.
Đại chu con dân thật là coi trọng thiên ý, vô luận làm gì đều ưa thích xem bói, hỏi một chút trời cao ý tứ.
Bằng không, đại chu hoàng đế sửa đổi tế thiên đại điện thời điểm, cũng sẽ không có mấy cái quan viên quỷ gối trưởng thanh ngoài cùng, không tiếc tánh mạng cũng muốn ngăn cản.
Đương nhiên, những điều này đều là lời nói với người xa lạ.
Mà giờ khắc này, thôn trưởng không tin nhân quả, cũng không tin thiên ý, cái tín chính mình.
Lúc trước, ngươi thả ta một mạng, bên ta mới cũng thả tiểu tử kia một mạng.
Thôn trưởng trong cơ thể đột nhiên bay lên một cổ mênh mông khí thế. Trấn âm thanh nói, vừa báo còn vừa báo.
Hiện tại, nói nhảm vô dụng, một trận chiến là được.
Nương theo lấy cái này biến hóa.
Hắn sau lưng thất sát tinh pháp tướng, đột nhiên tản mát ra cực hạn hào quang, khắp thiên địa đều hóa thành màu xám trắng.
Bá, bá, bá.
Vừa loáng ở giữa, ở đây tất cả mọi người phải sợ hãi.
Màu xám trắng trong thế giới, từng sợi sát khí tung hành, trong hư không phảng phất mai táng lấy vô tận núi thây biển máu, giống như là tu la chiến trường.
Cái này là Lý Lao Ma sát thần lĩnh vực.
Vương Trấn Quan quá sợ hãi, bên ngoài thân lông tơ đều tại đứng đấy. Trong đầu hiện ra có chút không chịu nổi trí nhớ.
Thật đáng sợ thất sát tinh a.
Kể cả đại chu vương triều cái kia mấy vị tam phẩm cảnh đại năng, giờ phút này đồng dạng tại run.
Phía trước, Triệu Ly sở dĩ được xưng là yêu nghiệt, đúng là bởi vì thất sát tinh cái này quả khủng bố tinh thần.
Mà thôn trưởng Lý Chính, với tư cách thế gian một người duy nhất thất sát tinh tam phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, quả thực không muốn quá lệnh thế nhân kinh hãi.
Là cái này.
Giờ phút này, Trần Vũ ánh mắt đều ngưng túc chút ít, từ ngàn năm nay cường đại nhất ma đạo khôi thủ sao?
Giết hắn đi.
Thánh Phật đại sư mau giết cái kia Lý Lama.
Cái này tội không thể thứ cho ma đầu.
Hôm nay chắc chắn đền tội tại thần đô.
Thần đô ở bên trong, những đại chu đó tu sĩ giờ phút này cũng đều hô to lên.
Thanh âm phảng phất như sóng biển, từng đợt rồi lại từng đợt địa trùng kích lấy bốn phương tám hướng.
Kể cả Thôi Tranh, Lâm Thiếu Tiếu mấy người đồng dạng mật thiết chú ý cái kia một hồi chiến đấu.
Dạ Kiêu cùng Lý Chính tuyệt đối là thiên địa không để cho tồn tại.
Bọn hắn chế tạo quá nhiều khủng hoảng, đến mức chớ không phải là sanh linh đồ thán, tiêu rên khắp nơi.
Thần đô tiểu là mai táng Lý Lao Ma mộ địa.
Mọi người lòng đầy căm phẫn. Ý chí như là hội tụ lại với nhau, phóng lên trời, ảnh hưởng tới trời cao.
Ngài thôn trưởng,
giờ phút này, thân ở tại đây dạng trong hoàn cảnh linh minh, dĩ nhiên không biết là gì tâm tình.
Ầm ầm,
trên chín tầng trời, Đinh Hai Nhức có cầm ầm ầm thanh quanh quẩn mà bắt đầu, như là đánh nát hết thể lôi đỉnh.
Giờ khắc này, mỗi người đều tập trung tinh thần mà bắt đầu, kể cả hoàng đế, đại minh hầu cũng không khỏi tự chủ địa đứng thẳng lên dáng người.
Đã nhiều năm như vậy,
Lý Chính vừa muốn đại khai sát giới sao?
Từng cái tuổi tác lớn lớp người giả tu sĩ, giờ phút này đều tại thì thảo tự nói.
Màu xám trắng trong thế giới.
Thôn trưởng tay trái hư không nắm chặt, từng sợi sát khí lăng không hội tụ tạo thành một thanh kiếm hình dạng, thậm chí ẩn chứa thất sát tinh tinh quang.
Phảng phất một tay dùng thất sát tinh ngưng tụ mà thành sát kiếm.
Kiền qua chỉ vũ, dĩ sát giải sát.
Thôn trưởng cầm trong tay sát kiếm, đột nhiên bộc phát ra cùng loại tinh chóng mặt giống như hào quang, lập tức thẳng hướng phía trước.
Không tiếp tục lời nói thêm càng thừa thải ngữ.
Cả đời mình sớm thành thói quen dựa vào giết người đến giải quyết vấn đề.
Cùng với từng đã là Triệu Ly đồng dạng, ngoại trừ lệnh thế nhân sợ hai thất sát tinh chi lực, thôn trưởng còn có thể có cái gì?
Không đúng.
Tại tiến vào cái thôn kia về sau, chính mình gặp một cái tên là Ninh Minh Hải Nhi, cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng tự tay đem hắn nuôi lớn trưởng thành.
Hết thảy, như là phi ngựa đèn giống như xuất hiện trong đầu, chỉ là một cái chớp mắt, thôn trưởng tiểu triệt để vứt bỏ sở hữu tất cả ý niệm trong đầu.
Bởi vì, chính phía trước đứng đấy thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật.
Đối mặt giống như là muốn giết phá muôn đời Lý Lama.
Cái kia lông mi trắng lao nhân đứng yên ở trong hư không, thậm chí đều không có gọi ra thiên ly tinh pháp tướng.
Hắn cái giơ lên tay phải.
Sau đó,
bá.
Thánh Phật toàn thân tách ra kim mang. Đại thành như lai kim thần, so mặt trời còn muốn chói mắt, lệnh không gian đều không thể chịu tải. Một chính thức đại Phật xuất hiện ở sát xanh trong thế giới.
Oanh.
Sau một khắc, thánh Phật đánh ra một trường, u u đạo âm, chính thức trên ý nghĩa bài sơn đảo hải. Khắp Vân Hải đều bị thôi động rồi, như là nổi lên ngập trời sóng lớn. Thôn trưởng càng là nhận lấy không cách nào hình dung trùng kích, thân thể cơ hồ nhanh bị đập dẹp, không gian chung quanh đều sinh ra khe hở. Có thể, trong tay hắn nhưng nắm chặt cái thanh kia sát kiếm, về sau một kiếm chém ra. Một kiếm này, như là gây ra sát thần lĩnh vực, lại buộc phát ra ngàn vạn đạo lăng lệ ác liệt sát khí, thắt cổ xoắn giết vạn vật. Trên trăm trượng độ cao Vân Hải bị đánh phá, tan vỡ, hóa thành hư ảo. Ông trời ơi! Sở hữu tất cả đại chu tu sĩ đều phát ra rung động âm thanh. Giờ phút này thần đô trên không, vòng trời đều giống như cũng bị phá vỡ đồng dạng, sinh ra hàng hà màu đen khe hở. Đây là thánh Phật Như Lai kim thân. Linh Minh cũng tại nỉ non, chỉ cảm thấy bầu trời như là thật sự xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đưa tay là được trấn áp sơn hà. Đột nhiên tầm đó, thôn trưởng rõ ràng đơn giản chỉ cần giết đã đến thánh Phật trước người, trong tay nắm sát kiếm đồng thời, ngón giữa bắn ra. Nhiếp hồn châm. Hắn muốn gạt bỏ thánh Phật ba hồn bảy vía, nhưng lại để cho người khó có thể tin chính là thánh Phật lại như trước đứng ở tại chỗ, kim thân bỏ qua đạo kia linh hồn trùm tia sáng, cái khoát tay đã bắt ở thôn trưởng. Bành! Bàn tay to của hắn vừa mới va chạm vào thôn trưởng cánh tay, trong không gian lập tức buộc phát ra hơn vạn đạo kiếm khí, điên cuồng thắt cổ xoắn giết thánh Phật. Cái này lại để cho thánh Phật động tác hơi chút dừng lại xuống. Tốc độ ánh sáng tầm đó, thôn trưởng đột nhiên lập loè biến mất, lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa tránh được thánh Phật bàn tay to kia, cũng đột phá phòng tuyến. Cái này muốn chạy trốn đi ra ngoài. Lập tức, thần đô bên trong đích đại chu tu sĩ trừng lớn hai mắt, trông thấy đã đến biên giới chỗ Lý Lama. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng nhưng trong lòng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Lúc nào? Hắn khó khăn lắm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia toàn thân như là hoàng kim đại Phật lông mi trắng lao nhân, đúng là chẳng biết lúc nào cũng tuấn di đến phía sau mình, cũng giơ tay lên. Không đợi thôn trưởng phản ứng, thánh Phật một trưởng đè xuống, như là Phật tổ ngũ chỉ sơn, trực tiếp đập trúng thôn trưởng. Thứ hai lập tức hóa thành thiên thạch, ở trên không trung cấp tốc hạ xuống, tốc độ cực nhanh, làm thiên địa ở giữa đều xuất hiện một đầu thẳng tắp hạ tuyến. Ầm ầm. Sau một khắc, thần đô bên ngoài một chỗ bình nguyên trực tiếp bị đánh sụp, đại địa tầng tầng nghiền nát, vòi rồng tội cạo, vô số cây cối, cự thạch bị chôn vùi thành tro. Nếu là theo trên không quan sát, càng thêm kinh hãi phát hiện, ngày đó vũng hố hình dạng đúng là một cái đại thủ ấn. A Di Đà Phật. Trong hư không, thánh Phật chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, "Lý thí chủ, lúc này đây, duyên đã đến, ngươi được muốn lưu lại." Chương 248, thành Phật, thành ma. Chớ để giết. Bắt lại, dùng già lâu thạch khóa lại hắn xương thì bà, nhốt tại trong thiên lao. Đúng lúc này, Vân Hải thượng xem cuộc vui trần vũ, hời hợt nói câu. Đối với cái này, thánh Phật không có trả lời. Không tệ. Đại Chu hoàng đế ngược lại là đối với Trần Vũ thỏa mãn cực kỳ. Đáng chết a a a. Trong lúc đó, Vương Chấn Quan phát ra ma tiếng hô, bắn ra ra diệt thế giống như khí huyết sát. Lại xem xét, cái này phá quân tinh tam phẩm cảnh trung kỳ ma đầu, giờ phút này cả người là huyết, da chóc thịt bong, cho dù là huyết tinh đều khôi phục không đến. Cục diện hoàn toàn tựu là thiên về một bên, cái này không hề nghi ngờ. Nơi đây dù sao cũng là Đại Chu Vương triều trung tâm, thần đô, cơ hồ có thể nói là dưới đời này cường thịnh nhất chi địa. Đại Chu Vương triều đại lao thật sự là nhiều lắm. Càng làm Vương Chấn Quan cảm thấy sợ hãi chính là, chính mình chẳng lẽ sẽ bị giam lại tại cái đó hắc ám không ánh sáng trong phòng, chịu được trăm năm cô độc. Ta tình nguyện chết. Vương Chấn Quan khỏe mắt, gần muốn điên cuồng hấp thu phá quân tinh bên trong đích lực lượng, rát một vòng huyết quang, giết ra lớp lớp vòng đây. Nhưng rất nhanh, Vương Chấn Quan đã bị một lần nữa đánh vào Vân Hải ở bên trong, trên thân thể chúng vài căn kim sắc mũi tên, tứ chi bách hải đều nhanh vỡ vụn. Thằng này chớ không phải là muốn nhiễu sóng hả? Chỉ thấy, một trung niên nhân trong tay nắm lấy một thanh kim sắc trường cung, một mũi tên là được bắn ra phá thiên thế công. Nếu không giết, một vị khác đại chu vương triều đại năng mở miệng hỏi. Trung niên nhân nghĩ nghĩ, đáp, nhìn nhìn lại, dù sao bọn hắn cũng trốn không thoát đi, một lần nữa quan hồi trở lại thiên lao tốt nhất. Phía trước đề cập tới, thượng tam phẩm tu sĩ có được có thể so với đạn hạt nhân giống như lực phá hoại. Vạn nhất ngày nào đó, đại chu vương triều gặp tình huống đặc biệt, hoàng đế từ thiên lao trung tùy tiện cầm ra một cái đại ma đầu, lại dùng đặc thủ thủ đoạn lệnh hắn phát sinh nhiều sóng, sau đó ném đến Bắc Nguyên đi. Cái kia tác dụng hiệu quả, có lẽ cùng với đẹp đế hướng mỗi đảo quốc ném bom nguyên tử không sai biệt lắm. Nhất là, Dạ Kiêu vừa vặn tiểu có được hướng dẫn tu sĩ nhiều sóng đích thủ đoạn. Yêu tinh bài phiến. Việc này sau khi kết thúc, ta Đại Chu Vương triều nội tình lại đem càng thêm cường thịnh. Thiên khu viện nhiều cái lớp người giả tu sĩ, trong nội tâm đều bay lên ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, xoẹt. Triệu Khách đột nhiên nắm lấy cơ hội, trong tay không kiếm vung lên, mũi kiếm lưu chuyển đặc thù pháp tắc chi lực, rõ ràng đem không gian xé rách ra một đạo đen kịt khe hở. Nhanh. Lập tức, Triệu Khách chính mình ngược lại là không có trước tiên chạy, mà là trước hướng những thứ khác giả kiêu thành viên hô to. Hắn là không kiếm người cầm được, không thể cái thứ nhất chạy trốn. Bằng không đằng sau tiết họ thanh niên bọn người tiểu không có ly khai. Đồng thời, Triệu Khách một đám tóc đen bỗng nhiên hóa thành bạch sắc, phảng phất vừa rồi cử động, tiêu hao thọ nguyên. Nhưng mà, tiết họ thanh niên bọn người trong mắt sắc mặt vui mừng chưa bay lên, thần đô trung tiểu phóng lên trời vài cổ hơi thở. Đó là Đại Chu Vương triều những thứ khác tam phẩm cảnh tu sĩ. Vừa loáng ở giữa, mọi người tất cả đều sắp tuyệt vọng. Bảy tên dạ kiêu thành viên, tất cả đều là tứ phẩm cảnh đã ngoài tồn tại. Không biết đằng sau còn có mấy cái. Giờ phút này, Đại Minh Hầu đang mặc màu đen mã phục, lưng cóng hai tay, dựng ở Đại Minh viện trung. Hắn nhìn xem một màn này, nội tâm ám động. Chẳng lẽ nói, trước đây còn làm loạn thần đô Dạ Kiêu, hôm nay sẽ bị diệt hả? Cái này là Đại Chu vương triều. Ninh Minh đồng dạng bị chấn động ở, trong lòng có một loại khó nói lên lời cảm xúc. Cái này tòa bất hủ vương triều, khó trách có thể bị diệt thiên hạ tông môn, thực sự quá cường thịnh rồi, làm cho người làm sao có thể đủ ngăn cản. Mà chính mình tương lai đối thủ, càng là đứng tại Đại Chu vương triều chỗ cao nhất, thậm chí cả dưới đời này cường đại nhất cái vị kia hoàng đế. Đối phương đánh cắp vốn thuộc về cha mẹ mình Giang Sơn. Oeng. Thần đô bên ngoài, hố trời trung đột nhiên sinh ra một đoàn quang mang chói mắt, sau đó mạnh mà vỡ tan ra, thổ lộ ra chôn vùi trong cuộc sống uy năng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vân hải trên không Thất Sát Tinh cũng động, cái kia bàng bạc đại thế, làm thiên địa đều giống như đang rung động. Sau một khắc, một đạo sáng chói của sáng đột nhiên rủ xuống, xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất, như là hướng người nào đó trên người rót vào liên tục không ngừng tinh thần chi lực. Cái này, thần đô ở bên trong, Đại Chu tu sĩ tất cả đều cảm nhận được sợ hãi, Lý Lao Ma cái này không khỏi cũng quá đáng sợ a. Thế thế, Trần Vũ lại chỉ chọn lấy hạ lông mày. Hắn hơi có chút muốn ra tay đánh vỡ cái này khỏa khổng lồ tinh cầu. Đừng hoài nghi Trần Vũ thực lực, nếu là hắn thực xuất thủ, nói không chừng thôn trưởng Thất Sát Tinh pháp tướng thực sẽ bị đánh vỡ. Bất quá, Trần Vũ đến cùng hay là kiềm chế ở ra tay ý niệm trong đầu, cái vận chuyển chân nguyên hóa thành một cái màn sáng bảo vệ thần đô. Thánh Phật. Sau đó, Trần Vũ nhìn về phía bên cạnh lông mi trắng lao nhân. Thứ hai như là có sức ảnh hưởng lớn đến thế, không nói tiếng nào, đột nhiên chí cao không đáp xuống, đúng là phá tan đạo kia Thất Sát Tinh của sáng. Cùng lúc đó, cổ sáng bên trong đích lao nhân, chân đạp đại địa, giáp biển gầm giống như tinh thần chi lực, ầm ầm một quyền đánh ra. Quyền mang mang theo có hủy diệt tính năng lượng, không gian trực tiếp một tầng tầng địa nghiền nát tan rã. Nhưng Thánh Phật lại đơn giản chỉ cần cầm một quyền này, kim thân quả thực giống như già lâu thạch, vạn pháp bất xâm. Oeng. Mên ngông uy năng xuyên thấu qua Thánh Phật thân thể, lệ trên không thiên mạc bị chấn động ra một mảng lớn chỗ trống, vân hải đều bị đánh ra một cái cực lớn vòng tròn. Lý thí chủ, bỏ xuống đồ đao a. Thánh Phật lại sừng sững bất động, cầm lấy thôn trường tay, ngựa khí như là có chút thương cảm, khổ hải không mở. Ha 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 ha. Không đợi hắn nói xong, thôn trưởng tiểu ngửa mặt lên trời phá lên cười. Giờ phút này, hắn toàn thân thiêu đốt lên hắc ám hào quang, quanh mình lượn lờ lấy từng sợi sát khí, sợi tóc bay múa, như là nhập ma đồng dạng. Khổ hải không mở, quay đầu lại là mở. Thôn trưởng nhìn xem cái vị này đại Phật, hỏi, đại sư, ngươi muốn ta quay đầu lại? Có thể ta có khả năng chứng kiến mở bên kia, từ đầu đến cuối đều chỉ có sát sanh cùng tử vong a. Làm cho người kinh ngạc chính là, thôn trưởng giờ phút này rõ ràng đã là giết đã đến nhập ma, nhưng đối với Thánh Phật ngự khí đã có lớn lao biến hóa. Vâng, Thánh Phật thân hình cũng không cao đại, nhưng lại toàn thân hoàng kim lập lòe, vừa dùng lực, liền đem thôn trưởng chấn vào hố trời chính giữa. Thôn trưởng trong cơ thể Thất Sát Tinh chi lực đều bị chấn đắc tiêu tán rất nhiều. Trong mắt ngươi thế giới là sai lầm, miệng ngươi bên trong đích can qua dừng lại võ, dị sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc, đồng dạng cũng sai rồi. Thánh Phật ngăn chặn thôn trưởng về sau, lại không có trước tiên hành động, võ chữ mở ra đúng là dừng lại thương hai chữ. Võ, là giữ gìn nhân nghĩa hòa bình lực lượng. Dùng bất luận cái gì lý do khởi xướng can qua, đều là bất chính đem làm. Dựa vào giết người giải quyết vấn đề, bất quá thêm nữa một cái tội nghiệp mà thôi. Nếu là có thể buông cừu hận, đó mới là đại thiện. Nếu không nói như thế nào Thánh Phật tiểu là Thánh Phật. Lao hòa thượng này nói chuyện chính là muốn so tiểu Phật đà cao thâm nhiều lắm. Bành. Trong lúc đó, thôn trưởng thân hình tan vỡ. Sau đó, xa xa từng sợi sát khí ngưng tụ, cũng tại Thất Sát Tinh tinh chiếu sáng rượu xuống, một lần nữa hiện ra thôn trưởng thân hình. Cái kia đại sư ngươi vì sao vừa muốn dùng nhị phẩm cảnh chi lực cường ngăn đón lão phu? Hắn trở tay vung lên, đánh ra mấy đạo nhiếp hồn châm, màu đen hổ quang vạch phá thiên địa, chúng mục tiêu Thánh Phật. Thánh Phật không còn né tránh, kim thân đón đỡ rơi xuống cái này vài đạo nhiếp hồn châm, lại không hữu thụ đến ảnh hưởng. Điều này không khỏi làm cho người cảm thán, Như Lai kim thân pháp thật sự biến thái. Sau một khắc, Thánh Phật nhìn xem thôn trưởng, thở dài nói, cho nên, bần tăng giờ phút này trong lòng bi ai cùng ngươi không còn khác nhau. Đã đủ rồi. Thôn trưởng đột nhiên gầm lên giận dữ, chấn đắc phạm vi vài dặm ở trong gò núi run run. Chớ để lại bày ra cái kia một bộ trách trời thương dân bộ dáng rồi. Hắn lại lần nữa một phát bắt được sát khí ngưng tụ thành sát kiếm, rắc ngàn vạn đạo sát khí, đánh út về phía Thánh Phật. Thôn trưởng cảm nhận được cực đoan phẫn nộ. Đối phương lại tại đồng tình chính mình. Đây đối với một cái ma đạo khôi thủ mà nói là cỡ nào vớ vẩn. Có thể, Thánh Phật giờ phút này đúng là đứng ở tại chỗ, dùng lồng ngực cứng rắn trung thôn trưởng một kiếm. Xoẹt. Một vòng vết máu rốt cục sinh ra, kể cả phía sau đại địa đều cho cắt thành đậu hủ, sinh ra một đầu dài đạt vài dặm lễ sách. Cho dù là đại thành Như Lai Kim Thân cũng không chịu đựng nổi toàn thịnh Thất Sát Tinh chi lực. Nhưng sát kiếm cũng không có thể xâm nhập quá nhiều, cái vài giọt máu tươi chậm rãi tiết ra, nhuộm hồng cả Thánh Phật cái kia kiện bạch tí đi. Thôn trưởng sững sờ. Trần Vũ cũng nhíu mày. Còn lại đại chu tu sĩ tắc thì càng thêm giật mình, há to miệng, khó có thể tin. Kể cả tiểu Phật Đà đều ngơ ngẩn, thì thào mở miệng, không biết đang nói cái gì. Vì cái gì? Thôn trưởng cắn răng, phát ra chất vấn. Bỏ xuống đồ đao, độ ngươi thành Phật. Thánh Phật đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình thản địa nhìn xem thôn trưởng, như là nhìn xem cố nhân, như là nhìn xem thân nhân. Cho dù, lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì quá nhiều liên quan. Ta giết ngươi cái này lão con lừa chọc. Đối với cái này loại lời nói, thôn trưởng quả thực không thể chịu đựng được, chỉ cảm thấy so xuyên tim một kích còn chịu lấy tổn thương nghiêm trọng. Hắn như thiểm điện đánh ra một trường, bàn tay rắc nồng đậm ô quang, đây là nhiếp hồn châm pháp tắc chi lực. Một trường này trực tiếp quanh hướng về phía thánh phật mặt, cho đến đem hắn linh hồn gạt bỏ. Thánh phật cũng là sẽ không công bị đánh. Hắn nhanh hơn điệu đánh ra một trường, chúng mục tiêu thôn trưởng phân bụng, lệnh thứ hai nhanh lùi lại ra vài dặm, ven đường thậm chí đụng sụp vài tòa núi lớn. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là thôn trưởng rõ ràng bắt lấy cái này một cơ hội, coi như như lưu tình, hướng phía chân trời tuyến bỏ chạy. Xôn xao, lập tức cả tòa thần đô tu sĩ đều kinh ngạc. Thánh phật, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Đại Chu hoàng đế có chút tức giận rồi, chính mình muốn chính là đánh bại Lý Lama Ma, cũng không phải là muốn xem ngươi như thế nào độ hóa Lý Lama Ma. Ừ, Vân Hải lên, Trần Vũ cũng như mày. Thánh phật, ngày xưa ngươi phóng chạy Lý Chính, thứ hai đã tạo thành bao nhiêu sát nghiệt, hôm nay ngươi còn muốn buông cái này sai lầm hay sao? Hắn xem như cho đủ thánh phật mặt mũi, bằng không trực tiếp tự mình kết cục. A Di Đà Phật. Đối với cái này, thánh phật lại niệm âm thanh pháp danh, về sau nói, ngày xưa duyên chưa tới, hôm nay duyên đã đến, Lý Chính đi không hết. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức tiểu biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là lập tức. Ầm ầm, chân trời chỗ đột nhiên bay lên một cái cực lớn mây hình ấm, dãy núi sụp đổ, kim sắc phật quang chiếu rọi thập phương thiên địa. Hố trời chung, thôn trưởng mình đầy thương tích, giàn mua thân thể hiện đầy màu đỏ tươi, trướng mắt khe hở vô cùng thế thảm. Cho dù thánh phật không có sử dụng toàn lực, nhưng này chiếc có kim thân quá mức cường đại, nhất quyền nhất cước đều đủ để bắn chìm lục địa. Rơi xuống thôn trưởng trên người, tam phẩm cảnh đỉnh phong chân nguyên đều bảo hộ không được. A ha 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 ha. Nhưng thôn trưởng tóc thai bù xù, cũng tại hung hăng ngang ngược địa cười to. Hắn nhưng nắm chặt cái thanh kia thất sát tinh chi kiếm, nói, lao hòa thượng, ngươi thật đúng là đang ép ta à? Đối phương đem mình trộn vào ngũ chỉ sơn chung không giết, lại không cho chạy, giống như là mèo trêu đùa hí lộng lấy con chuột. Bản thân từ nhỏ đã bị ám môn bên trong đích tu sĩ thu dưỡng, giết người tiểu là sinh hoạt toàn bộ, đằng sau sư môn cao thấp đều bị ta cho giết sạch rồi. Thôn trưởng cước bộ lảo đảo, thân thể tại lay động, trên mặt cũng tại tự rêu giống như mà cười cười. Ngươi biết vì cái gì ta muốn giết bọn hắn sao? Bởi vì ta không giết bọn hắn muốn giết ta. Sống đến bây giờ, con miệng nó được không phải là so người khác các hơn, so người khác càng ti tiện vô sỉ, so người khác càng hội giết người sao? Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn về phía thánh phật, hỏi, chuyện cho tới bây giờ, lao hòa thượng ngươi muốn ta bỏ xuống đồ đao, ngươi biết cái này đến cỡ nào buồn cười không? Thánh phật thở dài, đây cũng không phải là của ngươi sai. Trong cuộc sống vốn là một mảnh khổ hải, ta và ngươi đều ở trong đó tranh giành độ mà thôi. Ha 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 ha. Thôn trưởng cười đến càng phát tùy ý rồi, cũng ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên thấy được cái kia khỏa thuộc về mình tinh thần. Cái kia khỏa cổ xưa mà thần bí thất sát tinh, khổng lồ tinh cầu mặt ngoài, không gian đều sinh ra vật mẹo, phảng phất nổi lên trận trận rung động. Đạo bất đồng, không tương làm ưu. Trong lúc đó, thôn trưởng giống như là muốn đem hàm răng cho cắn đồng dạng, thất sát tinh ngay tại đỉnh đầu, bản thân làm sao có thể đủ quay đầu lại. Thấy thế, thánh phật ánh mắt lần đầu đã xảy ra biến hóa, Lý thí chủ, ngươi chớ để tại chấp mê bất ngộ. Cái này không gọi chấp mê bất ngộ, mà là ngươi lão hòa thượng này, dại dột phải chết, cổ hủ được phải chết, đáng ghét được phải chết. Thôn trưởng tuy nhiên là ở mắng, ngữ khí lại bình tĩnh lại. Hắn đứng tại nguyên chỗ, thân hình dần dần thẳng tắp, rốt cục buông lỏng tay ra ở bên trong sát kiếm, trong cơ thể khí cơ cũng từng giọt địa tiêu tán ra. Đây là ngươi bức của ta. Cuối cùng, thôn trưởng nhìn xem thánh phật, nói một câu nói. Thánh phật nội tâm bay lên một cổ không cách nào hình dung tâm tình. Sau đó, giống như là lúc trước Ninh Minh đồng dạng, tại bị tiểu phật đà thánh phật đẩy vào tuyệt cảnh lúc, thôn trưởng giơ lên che kín máu tươi tay, cái kia căn che kín vết sẹo ngón tay chĩa thẳng vào trên 9 tầng trời bao la bát ngát trong vũ trụ thất sát tinh, tất cả đều cho bổn tọa trận to hai mắt xem thật kỹ lấy. Thánh phật hay là thánh ma? Thôn trưởng như là được ăn cả ngã về không, với tư cách đương kim ma đạo khôi thủ, phát ra vang vọng trong thiên địa tiếng gầm gừ. Lập tức thiên địa thất sắc, vạn vật đều quá khứ sắc thái biến thành cho tàn sát, giống như là có một quái vật khổng lồ lơ lửng ở cái tinh cầu này trên không, phóng xuống bóng mở, che phủ lên đầy đủ mọi thứ. Cái gì? Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, lời nói đều nói không đi ra. Cô, thân đô ở bên trong, sở hữu tất cả đại chu tu sĩ, tất cả đều không tự chủ được địa nuốt nước miếng. Kể cả đại chu hoàng đế đều sững sờ dưới, như là tận thế trang cảnh. Thánh phật ngươi, Trần Vũ cũng mạnh mà kịp phản ứng, đang muốn động tác, mà đúng lúc này, tại thần bí tinh hoàn gia trì chính giữa, thôn trưởng Lý Chính, cái này đương kim trên đời cường đại nhất ma đạo khôi thủ, một chân bước chân vào thất sát tinh nội hạch, chạm đến nhị phẩm cảnh. Chương 249, hỗn loạn cục diện, đáng sợ nhiều sóng. Thất sát tinh hàng lâm. Giờ khắc này, tinh quang che đậy vạn vật, sơn hà đủ run, cái này thiên địa giống như là muốn sụp đổ. Oanh. Thôn trưởng nhỏ gầy dáng người lại bộc phát ra phồn vinh mạnh mẽ đích sinh khí, dùng hắn làm trung tâm, ngập trời uy thế mang tất cả bát hoang. Khắp bình nguyên đều nhanh muốn chịu tải bất trụ cái này cổ sức mạnh to lớn, không ngừng sụp đổ, rạn nứt. Xa xôi thần đô phảng phất đều run rẩy lên. Dù là thánh phật, giờ khắc này cũng khó khăn dùng chống lại thất sát tinh sức mạnh to lớn, lại bị xung kích được bay ngược ra vài dặm có hơn. Cái gì? Cái này lông mi trắng lão nhân kinh ngạc địa nhìn về phía trước. đến đây đi. Thôn trưởng giơ tay lên, cao chỉ chín thiên, hét lớn một tiếng, từng đạo thất sát tinh chi lực coi như trật tự thần liên giống như rơi xuống, vờn quanh tại hắn quanh thân. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người sinh ra sợ hãi, cảm giác như là tận thế, lại có loại hít thở không thông cảm giác. Là Lý Lama. Trong lúc đó, có người hoảng sợ địa hô to, Lý Lama điên rồi. Hắn rõ ràng tại đột phá nhị phẩm cảnh. Giờ khắc này, tinh quang quá mức sáng lạ, chiếu rọi trong cuộc sống, phảng phất có vô cùng pháp tắc đan vào tạo thành đại dương mênh mông, mãnh liệt bành trướng. Giống. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, cái kia từng đạo ma tiếng gào thét, phảng phất kinh đào đập sóng, lệnh dãy núi đều lay động mà bắt đầu, không ngừng mà sụp đổ. Vân Hải thượng, mỗi một vị tam phẩm cảnh đại năng triệu hồi ra tinh thần pháp tướng, lúc này tất cả đều phai nhạt xuống, như là bị thất sát tinh cướp đoạt đi hào quang. Như thế nào? Khả năng. Tiết họ thanh niên đợi dạ kiêu thành viên giờ phút này đều ngốc trệ một lát. Thân thể của bọn hắn không hiểu tại phát run, bàn chân như là chui lên một đạo hàn khí, ứa ra ra đầu. Thất sát tinh, nhị phẩm cảnh. Cái này hai cái từ tổ hợp cùng một chỗ, ý nghĩa đúng là sát thần. Không có người có thể nghĩ đến một màn này. Đang ép đến tuyệt cảnh lúc, cái kia lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật Lý Lama, không có lựa chọn thúc thủ chịu trói, càng không lựa chọn quy y Phật môn. Hắn hay là đạp ở đằng kia đầu huyết cùng cốt trải thành trên đường, tắm rửa lấy thất sát tinh quang huy, từng bước một tiến về phía trước. Nhưng phải biết rằng, thất sát tinh vốn là một khỏa ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần, có thể tu luyện tới trung tam phẩm mọi người ít càng thêm ít. Lý chính là được dựa vào tam phẩm cảnh giới đỉnh cao, bởi vậy mới bị ngàn năm qua kinh khủng nhất ma đạo khôi thủ. Giờ phút này, nguy hiểm như thế dưới tình huống, Lý chính lại không muốn để ý hết thể địa hấp thu thất sát tinh chi lực, cưỡng ép đột phá nhị phẩm cảnh. Hào nồng đậm dơ bẩn khí tức, thân đô ở bên trong, Triệu Ly hoàn toàn trợn tròn mắt, linh hồn đều tại phát run. Hắn mệnh tinh tựu là thất sát tinh, nhanh hơn bất luận kẻ nào đều tin tưởng cái kia khỏa tinh thần trung ẩn chứa đại khủng bố. Hội nhiễu sóng a. Triệu Ly thì thào nói ra, cái này ma đầu điên rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người loạn làm một đoạn, thất sát tinh tinh quang bao phủ xuống, toàn thân cao thấp từng tế bào đều giống như bị sợ hãi chỗ bỏ thêm vào. Không, không thể. Bên kia, Ninh Minh liền thương thế trên người đều cảm thụ không đến. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái kia khỏa lơ lửng tại trên thế giới không thất sát tinh, trái tim như là bị một cái đại thủ cho gắt gao bắt lấy, khó chịu đến như là sắp chết đồng dạng. Nên phải hỏi, không hổ là Lý Chính sao? Cùng lúc đó, Đại Minh Hầu đồng dạng đứng tại Đại Minh viện ở bên trong, quan sát một màn này. Tại Đại Chu Vương triều, quyền lực của hắn địa vị gần với hoàng đế, đối với Lý Chính lớn như vậy ma đầu càng là nghe nhiều nên thuộc. Cưỡng ép đột phá nhị phẩm cảnh, hoặc là trở thành dưới đời này đệ ngũ thánh, hoặc là triệt để hóa thân cực hàn ma. Cái này là Lý Chính được ăn cả ngã về không lựa chọn, coi như là cái có thể đi vào sử sách đích nhân vật. Giờ phút này, Đại Minh Hầu ánh mắt lạnh lùng như là hàn băng, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, cực kỳ khách quan địa đánh giá câu. Giờ này khắc này, cho dù là trong hoàng cung Đại Chu hoàng đế, trong mắt đều toát ra khó có thể tin sắc thái. Cơ hồ lập tức, hoàng đế thì có phản ứng, từ trước đến nay bình tĩnh ngữ khí, lần đầu sinh ra kịch liệt chấn động, Trần Vũ ra lệnh một tiếng. Vân Hải lên, Trần Vũ lập tức ánh mắt phát lạnh. Hắn trong cơ thể trong thời gian ngắn liền lưu chuyển ra bành trướng năng lượng, phảng phất biển cả chút xuống giống như, đủ để chấn choáng trung tam phẩm tu sĩ. Nhưng vào lúc này, không có người nghĩ đến một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, phá quân tinh tam phẩm cảnh ma đạo tu sĩ, Vương Chấn Quan đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, như là không kiểm soát đồng dạng. Dùng hắn làm trung tâm, cuồn cuộn dơ bẩn chi khí, mãnh liệt bộc phát. Cái gì? Ở đây Đại Chu tu sĩ lại lần nữa quá sợ hãi. Trần Vũ ánh mắt giống như điện, lập tức tiểu bắt đã đến Vương Chấn Quan cách đó không xa một cái. Dạ Kiêu thành viên. A ha ha. Đó là một cái lao đạo người bộ dáng Dạ Kiêu, hắn âm kiệt địa cười, trên tay phải dạ hoành giới chỉ, chính lóe ra tia sáng yêu dị. Hắn rõ ràng lệnh Vương Chấn Quan đã xảy ra nhiều sóng. Trần Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Kiêu bọn này tên điên cư nhiên như thế không nắm chắc, không biết trước tuyến. Vân Hải thượng. Lâm Tả Đạo đồng dạng bị kinh hãi đã đến, tranh thủ thời gian kéo ra cùng Dạ Kiêu bọn người khoảng cách. Ngày xưa Vương đại ma đầu, cứ như vậy biến thành Dạ Kiêu đá kê chân. Oeng. Vừa loáng ở giữa, Vương Chấn Quan tiếp dẫn phá quân tinh pháp tướng đã xảy ra dị biến, nguyên bản đạm lam sắc tinh cầu, giờ phút này lại tại một tấc thốn địa biến thành đen. Không gian vặn mèo, coi như nổi lên rung động, từng đợt phóng xạ ra ảnh hưởng thế gian vạn vật cấm kỵ chi lực, nhất là hắn mạnh nhất thần thông. Cái kia khỏa vốn là tinh hồng sắc huyết tinh, giờ phút này càng trở nên vô cùng chói mắt, sau đó như là dưới ánh mặt trời kem, chậm rãi hòa tan. Tí tách. Ba. Một đại đoàn sền sệt máu tươi, theo huyết tinh thượng chảy xuống, hiện ra tanh tưởi, giống như là muốn dơ bẩn thế giới. A a a a. Thần đô ở bên trong, những tu sĩ kia lập tức đã gặp phải nghiêm trọng ảnh hưởng, lý trí hỗn loạn. Cục diện triệt để không khống chế được. Chẳng ai ngờ rằng, hẳn phải chết cục diện xuống, Dạ Kiêu lại có thể biết sau lưng đánh lén Vương Chấn Quan, ý đồ dùng một cái tam phẩm cảnh nhiều song quái vật, cưỡng ép xé rách ra một cái lỗ hổng. Đáng giận. Trần Vũ cắn răng một cái. Hắn mắt nhìn một chỗ khác thanh thế kinh thiên chiến trường, đang tại đột phá nhị phẩm cảnh Lý Chính, Liên Hoa Tông thánh Phật. Cuối cùng, Trần Vũ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi ý niệm trong đầu, cũng buộc phát ra toàn diện thực lực. Ầm ầm. Thiên khu tinh tinh thần chi lực, lệnh Trần Vũ coi như hóa thành thiên thần, đúng là lập tức tựu lao ra mấy ngàn thước có hơn. Hắn bàn tay lớn như mãnh liệt long giống như, một phát bắt được đang tại nhiều sóng Vương Chấn Quan, về sau coi như lưu tinh vạch phá thiên không. Vương Chấn Quan mới được là triệt để nhập ma, cho dù bị bắt chặt cổ, nhưng vẫn là phát ra bén nhọn thanh âm. Một tiếng này, không biết chấn choáng bao nhiêu tu sĩ, kể cả thần đô bên trong đích Linh Minh, mang hai đều bị đánh rách tả tơi rồi, thất khiếu chảy máu. Rối loạn, triệt để rối loạn. Giờ phút này, Linh Minh cố nhịn đau khổ, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, trong mắt mang theo thật sâu rung động. Cái này là thượng tam phẩm cuộc chiến. Trần Vũ bị nhiều sóng Vương Chấn Quan liên lụy, hơn nữa Lý Chính tại đột phá xưa nay chưa từng có thất sát tinh nhị phẩm cảnh. Tiết họ thanh niên bọn người áp lực chợt giảm không ít. Có thể, Đại Chu Vương triều nội tình hay là cực kỳ cường đại, lại có vài cổ hơi thở bộc phát. Không cần sống thêm bắt. Cùng lúc đó, Đại Chu hoàng đế càng là phát ra lệnh như băng chỉ lệnh, kể cả Lý Chính ở bên trong, bọn này dám can đảm xâm phạm thần đô gia hỏa, toàn bộ giết hết. Hắn bị triệt để chọc giận. Đại Chu Vương triều cường thịnh ngàn năm lâu, với tư cách quốc gia, thần đô càng là chưa bao giờ có phát sinh qua như thế kinh thiên chỉ biến. Càng thêm quan trọng là, hôm nay hay là Đại Chu Vương triều tế tổ ngày. Quốc chi tướng vong, tất có yêu nghiệt. Mà Dạ Kiêu cùng Lý Chính tuyệt đối là chưa bao giờ xuất hiện qua yêu nghiệt. Chẳng lẽ nói, không có thiên mệnh gia trì, Đại Chu Vương triều thật sự vận số đã đến. Giờ khắc này, cặp kia vẽ lấy vân vân màu đen ống tay áo xuống, hoàng đế hai đấm chính dần dần rất nhanh. Mà đúng lúc này, dị biến tái khởi. Chỉ thấy, thần đô chính giữa, một vòng thân ảnh màu trắng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, coi như một đạo thiểm điện, bổ ra thần đô thiên không. Tại Ninh Minh bọn người gần như tại trận mắt há hốc mồm ánh mắt ở bên trong. Một cái cản đường tam phẩm cảnh đại năng, trực tiếp bị một trưởng đánh vào vân hải chính giữa, đúng là liền khối khắc cũng không có ngăn lại người này. Cái gì? Ai? Ninh Minh lẩm bẩm nói. Chỉ thấy, đó là một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ nam tử, mực nhuộm tóc đen, theo gió bay lên. Người này dáng người cao to, trên người chỉ mặc một kiện thanh sam, hơi có vẻ đơn bạc. Dạ Kiêu thành viên khác. Đại Minh viện ở bên trong, Đại Minh hầu cước bộ nhịn không được khẽ động. Hắc Long vệ, đi ra. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế lần này liền ngự khí đều đè nén không được tức giận. Đồng thời, trong lòng của hắn càng đối với Đại Minh hầu sinh ra thật lớn bất mãn. Trong khoảng thời gian này, đối phương đến cùng đều đang làm gì đó? Cái này là ngươi giám thị thần đô, như thế nào chôn giấu nhiều như thế? Không đợi hoàng đế đa tưởng. Vâng, ầm ầm. Thần đô ở bên trong, đột nhiên phát sinh không dưới hơn 10 cho nổ tạc, giống như là bom hẹn giờ đồng dạng, vô số phòng ốc lập tức sụp đổ, mạnh mẽ vòi rồng, tạo hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu dân chúng bị xung kích sóng phá hủy được huyết nhục nghiền nát, thi cốt không còn. Nhất là, Đại Chu Vương triều tế tổ quảng trường, đồng dạng cũng đã xảy ra bạo tạc nổ tung, cái kia trạm khắc gỗ có khắc cửu long đại trụ, tại chỗ nghiền nát. Dung để tế thiên, đồng thời cũng là Đại Chu Vương triều nhiều đời truyền thừa đại đỉnh, tức thì bị trùng kích được cao cao bay lên. Vừa loáng ở giữa, thần đô ở bên trong, sở hữu tất cả Đại Chu con dân tất cả đều tay chân lạnh bớt. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đây là ta Đại Chu Vương triều sao? Có không ít lao nhân đều phát ra cái nghi vấn này. Đến khai triều đến nay, nhiều sóng là ở chiến tranh niên đại, những cái kia tiên gia thế lực, môn phái độc phủ, cũng chưa bao giờ dao động qua Đại Chu Vương triều căn cơ. Vân Hải thượng, cái kia đeo màu bạc mặt nạ nam tử, thực lực thâm bất khả trắc, một người rõ ràng cưỡng ép giết ra một cái lỗ hổng. Hắn phảng phất một đạo cực lớn tia chớp, tung hoành tại vòm trời phía trên, đón đánh những cái kia tam phẩm cảnh đại năng, cũng cho Dạ Kiêu sáng tạo cơ hội chạy trốn. Được cứu rồi. Tiết họ thanh niên nội tâm bừng lòng. Đồng thời, Triệu Khách cũng dùng không kiếm xé rách ra một đạo vết nứt không gian, mọi người tranh thủ thời gian muốn chui vào trong đó. Nhưng vào lúc này, thần đô trung đột nhiên chạy ra mà ra một vòng kim quang, dùng xạ nhật xu thế, xuyên thủng hư không, trực tiếp đã trúng mục tiêu Triệu Khách phía sau lưng. Phúc. Thứ hai tại chỗ sững sờ, lồng ngực nổ tung, trái tim vỡ tan, huyết nhục nhiễm lên kim sắc năng lượng. Triệu Khách. Thấy thế, Tiết họ thanh niên kinh hãi. Cái kia màu bạc mặt nạ nam tử cũng quay đầu, nhìn về phía thần đô, về sau đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy, trong hoàng cung đứng đấy một cái người mặc đen kỵ áo giáp thanh niên, cầm trong tay một tay đại cung, sắp vừa muốn bắn ra mũi tên thứ hai. Đồng thời, Đại Chu hoàng đế một thân màu đen đã bảo, đứng lặng tại cao ốc, trước nay chưa có khắc nghiệt khí tức. Cái kia liền tới thử xem a. Dưới mặt nạ, nam nhân môi mỏng nhẹ nhàng khải hợp dưới, sau đó gọi ra bản thân tinh thần pháp tướng. Thần đô chưa bao giờ có hỗn loạn. Thế cho nên mọi người chú ý lực trong lúc nhất thời đều không tại Lý Chính trên người. Đương nhiên, có lẽ cũng là mọi người tin tưởng với tư cách thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật, khả dĩ trấn áp tà ma. Có thể trên thực tế, thánh Phật giờ phút này cũng rất khó tới gần thôn trưởng nửa bước. Thất sát tinh phong phía dưới, một đạo cực lớn của sáng xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất, quá mức kinh thế. Thôn trưởng Cựu đứng thẳng tại đạo kia cổ sáng chính giữa, điên cuồng mà hấp thu lấy liên tục không ngừng thất sát tinh chi lực. Giờ khắc này, nhục thể của hắn lóe ra pha tạp hào quang, tử sắc, màu đen, màu đỏ, bạch sắc. A a a a. Thôn trưởng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu, chảo phá ra đầu, thậm chí khả dĩ trông thấy trắng bóng cốt đủ. Giết, giết, giết sạch các ngươi. Thôn trưởng đồng tử khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn, như là vô ý thức địa gào rú, đây đều là vì cái gì? Vì cái gì ạ? Càng thêm quỷ dị chính là, trong thân thể của hắn bay ra nguyên một đám cùng loại nguyên thần giống như tồn tại, đứng tại bốn phương tám hướng, dậm dạp chẳng chịt. Có nguyên thần cùng thôn trưởng giống như lúc, có nhưng lại thanh niên, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử. Bọn hắn hình thái khác nhau, tất cả đều đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cái vây xem lấy thôn trưởng. Lan a. Chết. tất cả đều cho ta chết. Thôn trưởng quả thực sắp bị tra tấn điên rồi. Hắn đột nhiên vươn tay, Lăng Không cầm sắc kiếm, về sau hai mắt đỏ ngầu, mạnh mà tiến lên, một kiếm phong hầu phía trước chính là cái kia nguyên thần. Nguyên thần tan vỡ lập tức, một đám cực độ dơ bẩn thất sát tinh chi lực bay vào trong cơ thể, lệnh nguyên bản đỏ tươi huyết đục, nhiễm lên lao không đi ám sát. Cái này là nhất lệnh tu sĩ cảm thấy khủng bố tồn tại. Có thể, giờ phút này thôn trưởng nhưng mà làm chi mê, như là nhấm nháp lấy cây thuốc phiện thuốc phiện, hoàn toàn cảm thụ không đến bản thân nhiêu sóng. Hắn thậm chí lộ ra một cái dữ tợn, hưng phấn dáng tươi cười, chỉ cần giết riêng này bảy tên đáng chết, ta có thể đột phá nhị phẩm cảnh, thiên hạ người phương nào có thể ngăn ta. Chương 250, Liên Hoa Tông. Bá. Sát kiếm ngang trời, đầu người bay lên. Một trương điên cuồng giàn mua khuôn mặt xuất hiện. Đó là thôn trưởng. Hắn sớm đã không có thần trí, hoàn toàn đắm chìm tại thân thể hưng phấn cùng sinh động chính giữa. Thoải mái, quá sung sướng. Thật sự là quá sung sướng. Thôn trưởng thậm chí muốn lớn tiếng hô to. Mũi kiếm vạch phá huyết nhục cảm giác, trong nháy mắt đó thổ lộ ra hận ý, chẳng phải thoải mái. Phốc, phốc, phốc. Nguyên một đám nguyên thần tan vỡ, hóa thành dơ bẩn năng lượng, chui vào thôn trưởng thân thể. Trong cơ thể hắn thất sát tinh chi lực càng phát tràn đầy, nhưng lại không còn là dĩ vãng tinh khiết chân nguyên, mà lại như hư thối đầm lầy. Từng sợi lệnh kẻ sống cực độ chán ghét khí tức, đến thôn trưởng thân thể phát ra mà ra, tràn ngập tại trong thiên địa. Cỡ nào ngon vị đạo, siêu việt hết thể cảm thụ. Thôn trưởng tóc thai bù xù. Hắn ngửa đầu nhìn trời thượng cái kia khỏa khổng lồ thất sát tinh, phát ra cùng qua lại vô số tu sĩ giống như lúc lời nói. Bất luận kẻ nào trông thấy một màn này, đều bị dọa đến té địa rời xa giờ phút này thôn trưởng. Đối phương có hay không bước vào nhị phẩm cảnh, điểm ấy không người biết được. Nhưng này tuyệt đối đã nửa chân đạp đến vào nhiều sóng lĩnh vực. Nhưng đồng dạng không người trông thấy chính là thôn trưởng tuy nhiên trong một điên cuồng địa cười to, khỏe mắt lại chảy xuống hai hàng dòng nước mắt nóng. Tất cả đều cho bổn tọa đi chết đi. Hắn một bên cười một bên khóc, một bên tiếp tục giết lấy những này nguyên thần, những này chính mình đã từng giết qua tánh mạng. Giết càng nhiều người, chính mình sở hấp thu đến thất sát tinh chi lực cũng thì càng nhiều, cái này là chính mình chỗ tu luyện tinh thần con đường a. Lao hòa thượng kia lại muốn lại để cho chính mình bỏ xuống đồ đao. Sao mà ngu muội? Làm sao có thể? Thôn trưởng giống to, mạnh mà một trưởng đập toé một người trung niên phụ nữ nguyên thần đầu lâu, để cạnh nhau tứ hấp thu tinh thần chi lực. A ha 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 ha. Chờ, lão con lựa chọn, ngươi cho bổn tọa chờ. Sau một khắc, thôn trưởng lại bệnh trạng địa nở nụ cười, về sau tiếp tục rút kiếm sát xanh. Đợi ta đột phá nhị phẩm cảnh, đến lúc đó sẽ giết ngươi cái này lại nhảy con lệm. Giết sạch sở hữu tất cả để cho ta bực bội ra hỏa. Thôn trưởng tại cột sáng trung đấm máu mà đi, thân thể quang ảnh càng phát pha tạp, như là đã mất đi hình người. Cái kia trương giàn mua khuôn mặt đã triệt để bóp méo. Đồng thời, hắn tản mát ra khí tức càng phát đáng ghét, cho dù là tam phẩm cảnh đại năng cũng không dám đơn giản tới gần. Lão nhân này đã biến thành một đầu quái vật. Lý Chính, nhiêu sóng. Thân đô ở bên trong, cho dù Dạ Tiêu phân tán rất nhiều người chú ý lực, nhưng vẫn là có ít người chú ý thất sát tinh. Nhìn xem như thế đáng sợ một màn, Linh Minh chỉ cảm thấy tay chân vô lực, linh hồn đều giống như muốn bay ra bên ngoài cơ thể. Trong lúc đó, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào đứng lên, cũng như là máy móc giống như cứng ngắc địa đi đi lại lại. Linh Minh, lão tứ. Một bên, Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian ôm lấy Linh Minh, ngươi làm gì? Không nên lộn xộn, cục diện hiện tại quá nguy hiểm. Không muốn. Ngăn đón ta. Linh Minh như là hồn bất phụ thể. Hắn thì thào nhớ kỹ, cũng kéo ra Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu, tiếp tục cất bước. Nhưng vào lúc này, Gia Huynh thành viên đột nhiên cũng ra tay, đè xuống Linh Minh. Thân đô giờ phút này nguy hiểm như thế, tiểu tử này tổn thương nặng như vậy, còn muốn chạy đến nơi đâu? Thật sự là không cho người bất lo. Bên kia, Liên Hoa Tông cái kia mấy cái tăng nhân cũng thay đổi ánh mắt, thầm nghĩ cực kỳ đáng sợ ma đầu. Vì cái gì thánh Phật muốn cho cái này ma đầu nhiều như vậy cơ hội? Tiểu Phật Đà cho dù quanh thân vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt cũng rất sáng ngời, cũng âm thầm rất nhanh hai đấm. Hắn biết nói, thánh Phật là chân chính có đại tu hành, đại trí nguyện to lớn cao tăng. Cho tới nay, thánh Phật đi đúng là phổ độ chúng sinh con đường, dùng Bồ Tát giống như lòng từ bi tràng, đối đãi trên đời là bất luận cái gì một cái tánh mạng. Có thể, hắn thật sự rất khó lý giải. Loại này sát sanh vô số, hơn nữa còn không biết hối cải ma đầu, thì như thế nào có thể bị độ hóa? Tiểu Phật Đà thở dài, chỉ có thể niệm một câu Phật hiệu, cầu trong đó tâm bình tĩnh. Giết người, hấp thu thất sát tinh chi lực, như vậy phải chăng có thể khoảng cách nhị phẩm cảnh thêm gần? Không, là khoảng cách nhiều sóng càng gần. Còn lần này, thôn trưởng chém ra kiếm, nhưng lại vị phá diệt nguyên thần, bản thân không có hấp thu đến cái kia sát sanh sau đích tinh thần chi lực. Sát kiếm chém vào một cỗ kim sắc thân thể thượng. Thôn trưởng trên mặt điên cuồng, đột nhiên cứng đờ ở huyết sắc đần độn đồng tử, cũng như là đã nhận được một lát thanh minh. A Di Đà Phật. Nương theo lấy một câu Phật hiệu, một cái lông mi trắng lão nhân rốt cục xuất hiện, cũng ngăn tại thôn trưởng trước mặt, dùng thịt vai chống được một kiếm này. Tại hắn sau lưng, một cái nguyên thần hư ảnh đột nhiên lập loè dưới. Soạt, soạt, soạt. Đồng thời, quan sát một màn này, đại chu tu sĩ phát ra kinh tiếng ồn ào. Trong lòng mọi người xem như rơi xuống tảng đá, thánh Phật rốt cục xuất thủ. Tại đây ma đầu nhiều sóng trước giải quyết hắn. Có thể, tiểu Phật đả lại cho mày. Hắn chú ý tới thánh Phật trên vai miệng máu, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, thôn trưởng cũng phát ra lành lạnh tiếng cười lạnh, ngươi rốt cục đến muốn chết sao? Lý thí chủ, ngươi chấp tương quá sâu. Thánh Phật đứng ở tại chỗ, đầu vai vỡ ra một đạo miệng máu, máu tươi chảy xuôi mà xuống, lệnh cái kia, trước, có thánh khiết kim thân nhiễm lên dơ bẩn. Bá. Vừa dứt lời, thôn trưởng trực tiếp lại ra một kiếm, sát khí tuyệt thế. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, thánh Phật rõ ràng vẫn không nhúc nhích, đón đỡ một kiếm này, về sau thân thể sinh ra một đạo đầm địa miệng vết thương. Cột sáng ở bên trong, thất sát tinh lực lượng quá mức mênh mông, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là dơ bẩn, hỗn loạn tinh thần chi lực. Cái này như là một cái mục nát tanh tưởi vũng bùn, như lai kim thân cũng bị ăn mòn rất nhiều. Ngươi vì cái gì hay là bất động? Thoáng chốc, thôn trưởng gắt gao chằm chằm vào thánh Phật, ánh mắt giống như là muốn ăn người. Ngươi giết bần tăng a? Thánh Phật dùng một loại ánh mắt thương hại, nhìn xem thôn trưởng, sau đó, dùng bần tăng suốt đời thiên ly tinh chi lực, đến độ hóa trong cơ thể ngươi dơ bẩn năng lượng. Bá. Lời vừa nói ra, thôn trưởng như thế nào cũng không thể nghĩ tới tên này lại sẽ nói ra như thế một phen. Hắn giống như là bị một đạo lôi đình bắn cho trúng trái tim, cả người lại lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bành, bành, bành. Giờ phút này, thôn trưởng sững sờ ở tại chỗ, tiếng tim đập vô cùng kịch liệt, trong cơ thể đủ loại dơ bẩn chi lực cuộn cuộn, khó chịu được sống không bằng chết. Vậy ngươi tiểu cho bổn tọa đi chết đi. Trong lúc đó, thôn trưởng như là bị thất sát tinh cho kích thích, biểu lộ dữ tợn như dã thú. Hắn mạnh mà tiến lên, một trường giác nồng đậm nhiếp hồn chân pháp tắc thì chi lực, quay hướng thánh Phật. Ai ngờ, thánh Phật lại thật sự đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ trốn tránh, đón đỡ rơi xuống một trường này. Oanh. Lúc này đây, thánh Phật đã gặp phải trước nay chưa có trọng thương. Thân hình lão đảo muốn ngã, linh hồn cũng bị đánh tan rất nhiều. Đại thành Như Lai Kim thân cũng rất khó chống cự được thất sát tinh chi lực, cái kia dù sao cũng là chí cao thần minh hóa thân. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, thần đô bên trong đích mọi người tất cả đều bị một màn này cho kinh đã đến. Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thánh Phật như thế nào? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, khó có thể lý giải. Với tư cách thiên ly tinh nhị phẩm cảnh tồn tại, thánh Phật tại bước vào thất sát tinh lĩnh vực qua đi, làm sao lại đứng ở tại chỗ bất động hả? Chẳng lẽ là thất sát tinh ảnh hưởng quá lớn? Có người như vậy suy đoán. Chỉ có tiểu Phật Đà. Hắn đông nhiên đứng lên, cũng kinh ngạc địa nhìn xem cái kia chỗ chiến trường, ánh mắt phức tạp đã đến một cái cực điểm. Nghiền nát trong thiên địa. Thất sát tinh phía dưới. Thánh Phật chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ thương xót, nếu ngay cả một người đều độ không được, tại sao phổ độ chúng sinh, làm sao có thể gặp Như Lai? Hôm nay, Bần Tăng dùng thân tự ma, mà cái này cũng chính là Phật Tổ cắt thịt uy ưng chân ý. Thôn trưởng quả thực đều nhanh cũng bị thằng này bức cho điên rồi, tay cầm sát kiếm, cũng tại run rẩy. Hắn vốn là ở vào nhiều song chính giữa, đầy trong đầu đau đến thống khổ. Vì cái gì? Vì cái gì a? Thôn trưởng đột nhiên buông lỏng tay ra bên trong đích sát kiếm, lần nữa hai tay chảo đầu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi vì cái gì vẫn không rõ? Ta đã không có đường quay về rồi. Thôn trưởng cơ hồ là tại gào thét, như thế nồng đậm dơ bẩn chi lực. Ta là ma a a a. Nói xong lời cuối cùng, thôn trưởng thanh âm đều thay đổi, thân thể cũng mở ra nhiều sóng, rốt cuộc duy trì bất trụ hình người. Cái kia quần quần sát khí, quả thực sắp lệnh cái này phiến thiên địa đều hóa thành nghiêm trọng ô nhiễm lĩnh vực. Thánh Phật đại sư, chớ để con như vậy, ta van cầu ngươi, mau giết cái kia ma đầu a. Thần đô ở bên trong, chúng sinh cũng sắp bị lao hòa thượng này bức cho khóc. Thậm chí có rất nhiều dân chúng quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu. Bọn hắn tuy nhiên cũng tu Phật, nhưng lại không tu chân đế, coi trọng chỉ là tánh mạng của mình an nguy mà thôi. Mà đối mặt như thế đáng sợ ma ảnh, Thánh Phật nhưng như cũng bảo trì bình thản biểu lộ, nói: "Lý thí chủ, bần tăng tu hữu niết bàn chi thuật. Lúc đó sau khi chết hội hóa thành xá lợi, ngươi chỉ cần ăn vào, có lẽ tiểu có thể chống lại trong cơ thể dơ bẩn." Câm miệng cho ta. Ngược lại là thôn trưởng bị kích thích giống như là bị xuyên tim chi tổn thương. Hắn lần nữa lăng không cầm chặt sát kiếm, một kiếm rắc nồng đậm ô quang, chém vào thánh Phật trên cổ. Sát khí kinh người, mũi kiếm lập tức xâm nhập ra thịt một tấc chi sâu. Thánh Phật như trước không có động tác. Thôn trưởng nhìn xem thánh Phật không hề biến hóa khuôn mặt, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi chết, ta thật sự dùng ngươi suốt đời tu vi chế trụ nhiều sóng. Lúc đó, ta hay là cái kia làm hại thiên hạ ma đầu, hơn nữa, ta đến lúc đó hay là nhị phẩm cảnh đại ma đầu. Ta sẽ tiếp tục giết người, không người lại ngăn được ta. Ta muốn dùng lực lượng của ngươi, đã diệt Liên Hoa Tông. Ta muốn ngươi cái này dối trá lao con lựa chọn, sau khi chết đều không được sống yên ổn. Giờ phút này, thôn trưởng đã là nửa nhiều sóng, thanh âm gần như tại quái dị tiếng si âm thanh, ma âm hưởng triệt thập phương vòng trời. Tất cả mọi người bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất, trong nội tâm chỉ có sợ hãi thật sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Liên Hoa Tông cái kia mấy vị tăng nhân, giờ phút này cũng đều chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ buồn bã sắc. Thánh Phật, tiểu Phật Đà vốn là áp lực. Sau đó cũng chịu không nổi nữa, giống lớn đi ra, vì cái gì à? Thánh Phật đại sư, không nếu như vậy à? Còn lại mấy cái bên kia dân chúng, càng là nhịn không được gào khóc. Nhưng vào lúc này, Thánh Phật cũng lộ ra một vòng tường hòa dáng tươi cười, cũng nhìn xem nhiêu sóng ở dưới thôn trưởng, quả nhiên, duyên đã đến. Thôn trưởng sững sờ, liền dơ bẩn khí tức đều ngắn ngủi thu liễm chút ít. Thánh Phật đỗng nhiên hướng thôn trưởng đưa tay ra, thủ trưởng ẩn chứa nồng đậm thiên ly tinh chi lực, thánh khiết phi phàm. Nhìn xem một màn này, thôn trưởng hoàn toàn hồ đồ rồi, trong đầu một mảnh đần độn, cái gì cũng suy nghĩ không được. Nhưng hắn nhìn xem thánh Phật thủ trưởng, nhìn xem cái kia đoàn kim sắc quang huy, lại bản năng muốn tiến lên đụng vào. Lý Chính, nếu là 37 năm trước ngươi là sẽ không nói ra nói như vậy. Cùng lúc đó, Thánh Phật thủ trưởng dán tại thôn trưởng trên trán, xem ra cái này 37 năm trước, ngươi đã có biến hóa. Bá. Lập tức, một cổ mênh ngông thiên ly tinh chi lực dũng mãnh vào thôn trưởng trong cơ thể, vỡ bờ lấy cái kia nồng đậm dơ bẩn chi lực. Thôn trưởng nhiều sóng đã nhận được ách chế, cả người hắn càng giống là bị định trụ ba hồn bảy vía đồng dạng. Đồng thời, thánh Phật khí tức tại phi tốc tiêu giảm, kim sắc như lai kim thân, hào quang ảm đạm. Tại đây dù sao cũng là thất sát tinh lĩnh vực. Thánh Phật lông mày dần dần cau chặt, như là chờ đầy lấy khác áp lực, bất quá, tay của hắn lại từ đầu đến cuối đều không có rời qua. Đại sư. Đột nhiên, thôn trưởng thì thào điệu mở miệng, ta giết nhiều người như vậy à, ta là ma à, vì cái gì? Ngươi đến cùng vì cái gì không cho ta đi chết đi? A Di Đà Phật. Thánh Phật ánh mắt một mực mang thương cảm chi ý, Phật nói chúng sinh ngang hàng, tha thứ, không căm hận người. Huống chi, tại bần tăng trong mắt, chẳng phân biệt được tốt hay xấu, đều không qua là duyên tụ hợp ly tán mà thôi. Thánh Phật thở dài, nói, ngươi giết người, bất quá là bởi vì ngươi sinh trưởng hoàn cảnh làm cho, tiểu Phật Đà không giết người, đồng dạng là hắn từ nhỏ tiểu sinh trưởng tại Liên Hoa Tông. Đây cũng là duyên, mà hết thảy tội nghiệp cũng không quá đáng là vì, thế gian này vốn là một mảnh khổ hải mà thôi. Lời vừa nói ra, thôn trưởng đã trầm mặc không biết bao lâu. Hắn bỗng nhiên lại hỏi, ta đây bỏ xuống đồ đao, cho dù trở thành Phật, sao mà vớ vẩn, những người khác làm sao có thể tiếp nhận, nhất là những cái kia chưa bao giờ sát sanh qua người tốt. Thánh Phật thở dài, lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm. Giao mổ chính là chỉ tham giận si, đây cũng là tu hành chung lớn nhất chướng ngại. Mà trong lòng mỗi người đều là có. Nếu bọn họ có thể hoàn toàn vông, đồng dạng cũng đã thành Phật. Bần tăng tu hành, trừ thực sự không phải là ma, mà là ta và ngươi trong lòng chướng ngại. Đi ác lưu thiện, đây mới là ta Liên Hoa Tông đích chân lý. Nói xong, thôn trưởng đột nhiên phá lên cười, trong mắt tuôn ra quần quận dòng nước mắt nóng, cả người đều nhanh muốn qua đời. Nếu không phải thánh Phật thủ trưởng dán trên chắn hắn, thôn trưởng đều được té trên mặt đất. Cùng lúc đó, thánh Phật thân hình cũng lay động dưới, trong cơ thể thiên ly tinh chi lực đang lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ khủng bố tiêu hao. Đại sư, ngươi muốn độ ta, có thể ta ngày xưa chỗ làm ở dưới những sự tình kia, làm sao có thể độ? Thôn trưởng lại nói, không bằng vừa chết chi. Thánh Phật lắc đầu, bỏ xuống đồ đao, cho dù trở thành Phật, cũng không quá đáng là tu hành bắt đầu. Sau này, ngươi nên như thế nào đền bù tổn thất ngày xưa tội nghiệp, giáo hóa người khác, làm việc thiện tích đức, đây mới là dài dòng buồn chán tu hành. Nói đến đây, thánh Phật kim thân triệt để ảm đạm vô quang, thiên ly tinh tinh thần chi lực hao hết, huyết nhục chi thân thể bắt đầu bị thất sát tinh chỗ ảnh hưởng, ô nhiễm. Nhưng hắn hay là lựa chọn ở lại tại chỗ, thậm chí không tiếp tiêu hao mệnh nguyên, tiếp tục độ hóa lấy thôn trưởng trong cơ thể dơ bẩn chi lực. Lý Chính, ngươi còn không muốn tỉnh lại sao? Lúc này đây, đến phiên thánh Phật chủ động mở miệng, lấy cái chết với tư cách trốn tránh trong cuộc sống khổ hải, cái này là ngươi suy nghĩ đấy sao? Những lời này có thể nói chu tâm. Thôn trưởng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không phản ứng chút nào, như là thân thể cùng tâm linh đều chết hết đồng dạng, cùng ven đường thạch đầu không có khác nhau. Tại không biết đã qua cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian qua đi. Tại tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt,